Chương 29, báo cáo, không gian tân sinh mệnh chương 29, báo cáo, không gian tân sinh mệnh nghe được Lý Thành Động, Hạ Vân Thiên chính là giả mặt tối sầm. Ngươi đạp ngựa sáng sớm chạy cửa nhà nha gọi ta đánh quan tài, ai nói cho lão tử ngươi sẽ đánh quan tài? Hắn âm thanh lạnh lùng nói, đại lư tử, ngươi đạp ngựa đầu óc hỏng, chạy ta chỗ này đánh quan tài, ngươi gặp qua ta làm qua cái này sống sao? Lý Thành Lộc bị chửi cũng là không có một tia tính tình, cái này Hạ Vân Thiên là thật dám đánh hắn, còn đánh hai lần. Ra ra ngươi thời điểm chết, không phải nhấc quan tài hạ táng sao? Cô quan tài kia không phải ngươi đánh. Lý Thành Lộc nhớ tinh tưởng, hạ lao ra tử hạ táng thời điểm chính là dùng quan tài, hắn cũng không có thấy làng xe lửa xe ngựa ra ngoài mua qua quan tài. Hắn biết lao già này ý tứ, nói ra, ra ra của ta quan tài, là hắn khi còn sống liền chuẩn bị xong, không phải ta đánh. Lại nói, tam cậu tử người trong nhà chết hết ta, cần ngươi sung làm hiếu tử hiền tôn. Lý Thành Lộc cũng không thấy đến xấu hổ, nói tiếp, kia thúc nói với ngươi chuyện gì, chứ có đạo chết rồi, ngươi đi cho hắn mua một cái quan tài trở về. Còn không đợi hắn cự tuyệt, Lý Thành Lộc vừa đi vừa nói, tốt, sự tình liền quyết định như vậy. Nhìn xem chạy trốn Lý Thành Lộc, hắn liền ha ha. Ngươi còn liền quyết định như vậy, lao tử đáp ứng ngươi sao? Lao giả, chính ngươi đi chơi trứng đi thôi. Trương gia là đem tất cả mai táng sự tình, toàn bộ ủy thác cho Lý Thành Lộc xử lý. Lý Thành Lộc muốn mượn lần này cơ hội lại hố Hạ Vân Thiên một chút, liền an bài hắn đi mua sắm quan tài. Lý Thành Lộc bản ý là, vô luận hắn bao nhiêu tiền mua bể, đều muốn nói hắn từ đó ăn tiền hoa hồng, nhờ vào đó bôi xấu thanh danh của hắn. Một buổi sáng sớm, liền bị Lý Thành Lộc buồn nôn không được, hắn nhất định phải xả cơn giận này. Tìm tới dùng để dán tường báo chí cũ, ở bên trong tìm lên chữ. Hắn chuẩn bị hai phần cử báo tín, một phần là báo cáo Lý Thành Lộc cùng Trương Lập cắt xén công điểm trung gian kiếm lời túi tiền riêng, một phần khác là báo cáo Lý Thành Lộc đầu cơ trục lợi xuống ống sự tình. Trong huyện phát xuống hai thanh 5-6 lửa, có một thanh chính là bị Lý Thành Lộc nắm trong tay, hiện tại thanh thương này trong tay hắn, cũng liền mang ý nghĩa thanh thương này biến mất. Chỉ cần thượng cấp võ trang bộ người tới kiểm tra, tìm không thấy thanh thương này, đã nói lên thanh thương này biến mất. Thập kỷ 60, mua bán súng ống không có vấn đề gì lớn, nhưng là đầu cơ trục lợi thuộc về quốc gia súng ống, vấn đề liền lớn. Chuẩn bị xong hai lá móc chữ dán ra tới cử báo tín, hắn triệu hồi ra phi vũ, mang theo hắn đến công xã biêu cục, mua mấy cái phong thư. Đem hai lá cử báo tín thừa dịp không ai chú ý thời điểm, phân biệt ném vào công xã cùng võ trang bộ cử báo tín trong dương. Còn lại chính là nhìn hai cái này cơ cấu năng lực làm việc. Hắn về tới Khâu Sơn Chuân, còn chuyên môn trước mặt người khác xuất hiện mấy lần, tạo thành hắn vẫn luôn tại làng bên trong hiện tượng, dạng này dù cho người tới kiểm tra, cũng tra không được trên đầu của hắn. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai buổi sáng, đại khái 9 giờ sáng tả hữu. Hơn 10 thân mặc quân trang chiến sĩ cơi xe đạp cùng hai chiếc ba lượt mộ tở tiến vào Khâu Sơn Chuân. Bọn hắn vừa đến, dẫn đội cán bộ liền lấy ra văn kiện, nói muốn kiểm tra Khâu Sơn Chuân kho vũ khí tỉnh, tất cả đại đội ban lãnh đạo thành viên đều phải trình diện. Lý Thành Lộc, Trương Lập, Trần Lệ Hoa, Nô Hà chờ chủ yếu Khâu Sơn Chuân ban lãnh đạo đều đến, tại võ trang bộ mệnh lệnh của lãnh đạo dưới, Trần Lệ Hoa mở ra kho vũ khí đại môn. Một đám chiến sĩ dựa theo danh sách phía trên vũ khí, tiến hành kiểm kê. Kiểm kê sau khi hoàn thành, phát hiện kho vũ khí bên trong thiếu một đem 5-6 lửa. Võ trang bộ lãnh đạo tự nhiên hỏi thăm, dân binh đội trưởng Trần Lệ Hoa là tình huống như thế nào? Trần Lệ Hoa nhìn thoáng qua Lý Thành Lộc, lấy ra một cái sổ ghi chép, phía trên ghi chú rõ thanh này 5-6 lửa, tại hơn một năm trước liền bị Lý Thành Lộc vượt đi. Cái này áp lực nén toàn bộ đặt ở Lý Thành Lộc trên thân, hắn ấp úng nói không nên lời. Dựa theo hắn ý tứ, là chuẩn bị một lần nữa mua một thanh mới 5-6 lửa, nhưng còn chưa kịp, công xã võ trang bộ liền xuống tới kiểm tra. Lý Thành Lộc cũng không phải đồ đần, rất nhanh liền nghĩ thông suốt trong này nhất định có người dở trò, nói không chừng người này ngay tại Khấu Sơn Chuân. Đoán chừng con của hắn Lý Học Tường mất đi cái kia thanh 5-6 lửa, cũng tại trong tay của người kia. Lý Thành Lộc nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định chi tiết bàn giao. Liền nói con của mình phụng mệnh đi công xã báo cáo tình huống, nửa đường nhận lấy tập kích, cái kia thanh 5-6 lửa bị người đoạt đi. Công xã võ trang bộ người tiếp vào báo cáo, nói là Khấu Sơn Chuân đại đội trưởng đầu cơ trục lợi xuống ống. Hiện tại, Lý Thành Lộc lại là một phen khác lý do thoái thác, cái này khiến võ trang bộ cán bộ đều có chút không làm rõ ràng được đến tột cùng ai là chính xác thực. Bất quá, vô luận là bị bán vẫn là đoạn, cái kia thanh thuộc về võ trang bộ 5-6 nửa đúng là ném đi. Thanh thương này trường kỳ tại Lý Thành Lộc trong tay, hắn vô luận như thế nào, đều chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Đúng lúc này, lại từ công xã đến đây mấy cỗ xe đạp, những người này chính là công xã ban ngành chính phủ, bọn hắn cũng là mới vừa buổi sáng liền nhận được cử báo tín, đồng thời còn có kèm theo một cái sổ sách. Trải qua buổi sáng họp thương lượng, công xã lãnh đạo muốn đem Lý Thành Lộc cùng Trương Lập mang về tra hỏi. Lại tới đây xem xét, võ trang bộ lãnh đạo cũng ở nơi đây. Song Vương đụng một cái đầu, liền phát hiện cái này Lý Thành Lộc vấn đề rất lớn. Trực tiếp liền đối Lý Thành Lộc tiến hành thẩm vấn, Lý Thành Lộc mắt thấy không cách nào chống chế, liền đem sự tình toàn bộ bàn giao. Chuyện còn lại liền đơn giản, Lý Thành Lộc đem nhiều năm như vậy tham ô lương thực đều đổi thành tiền, từ trong nhà của hắn hết thảy tìm ra hơn 3000 khối tiền tiền mặt, còn có không ít ngân phiếu định mức. Lý Thành Lộc bàn giao, Trương Lập tự nhiên cũng không có đào thoát. Từ trong nhà của hắn tìm ra tới tiền tài cũng có hơn 2000 khối. Nhiều năm như vậy Trương Lập một mực không có nhi tử, vì lôi kéo mấy cái chất tử cho hắn dưỡng lao, phân biệt cho mấy cái chất tử không ít chỗ tốt. Lý Thành Lộc cùng Trương Lập trực tiếp liền bị công xã lãnh đạo mang đi, nghe nói Lý Thành Lộc đại nhi tử Lý Học Phi ở trong bộ đội, võ trang bộ lãnh đạo lập tức liên hệ Lý Học Phi bộ đội, để bọn hắn điều tra một chút Lý Học Phi. Trương Lập ngay cả cha mình tang lễ đều không có tham gia, liền bị mang đi điều tra. Đại đội trưởng Lý Thành Lộc cùng kế toán Trương Lập hùn vốn tham ô đại lượng tiền tài sự tình, rất nhanh liền tại Khấu Sơn Chuân lưu chuyển tới, trong lúc nhất thời quần tình xúc động. Trương Lập bị mang đi, Trương gia cũng không có người xuất tiền cho Trương Có Đạo tổ chức tang lễ. Trương Có Đạo chỉ có thể bị qua loa dùng một trương chiếu lau khẽ quấn, tùy ý táng tại Trương gia nghĩa địa bên trong. Đã mất đi hai cái chủ yếu đại đội cán bộ, Khấu Sơn Chân thời gian còn muốn qua. Còn tốt hiện tại là mùa đông, cần muốn an bài việc nhà nông không nhiều, Trần Lệ Hoa bị Lâm Thời ủy nhiệm vì đại đội trưởng, kiêm nhiệm dân binh đội trưởng, thuộc về ôn đồn. Lý Thành Lộc cùng Trương Lập phán quyết rất nhanh liền xuống tới, tham ô tài sản to lớn, lại không có người bảo đảm bọn hắn, cuối cùng chỉ có thể vui lấy được đạn một viên. Mấy ngày nay, Khấu Sơn Chân náo nhiệt không giảm, mà Hạ Vân Thiên cơ bản đều không có làm sao tham dự. Hắn hiện tại chính trong không gian mặt đương vũ em đâu. Từ Chu gia câu mượn tới cậu tự lần lượt sinh ra 38 con chó có thể, khoảng cách Hạ Vân Thiên tổ kiến mình chó giúp mục tiêu, lại tới gần một bước. Đồng thời, kia thất mang thai ngựa cái cũng sinh hạ mình bảo bảo, vẫn là một cái hôn huyết bảo bảo, một thất màu xanh nhỏ con la. Trong không gian lập tức nên đón nhiều như vậy tân sinh mệnh, hắn cao hứng để bọn hắn đều ăn no dừng lại. An cỏ châu ngựa những này còn dễ nói, trong không gian còn nhiều thượng đẳng nông trường, từng cái ăn chính là phiêu phì thể tráng. Kia 2-4 con cậu tử cũng có chút cho ăn không dậy nổi, cái này 2-4 con đại cậu đều là thuộc về cỡ lớn loài chó, nhẹ nhất đều có 60-70 cân. Ngoại giới mới trôi qua 7-8 ngày, trong không gian lại qua hơn 2 tháng, bằng không cũng sẽ không có chó con hàng sinh sự tình phát sinh. Chương 30, Tuyết Hậu lần thứ nhất lên núi chương 30, Tuyết Hậu lần thứ nhất lên núi trải qua thời gian dài như vậy tiêu hao, Hạ Vân Tiên trước đó đánh tới, bốn đầu cộng lại vượt qua hơn 1000 cân pháo trứng thịt, cơ bản tiêu hao hầu như không còn. Đây là hắn dùng một bộ phận khoai lang, khoai tây cùng cao lương tăng thêm tại bọn này chó cơm nước bên trong nguyên nhân, bằng không đã sớm nghèo rất một nơi. Cũng là bọn này chó tồn tại, cơ bản khống chế được không gian bên trong nhảy mèo tử trưởng thành. Vì bảo trì bọn này chó giá tính, hắn đem một vài đảo thải ra khỏi tới nhảy mèo tử ném cho bọn này chó, để bọn chúng bảo trì đi săn năng lực. Hôm sau sáng sớm, hắn mặc vào bào áo khoác bằng da, đeo lên mũ, cầm lấy mỏ xín nạ gẳng liền chuẩn bị lên núi đi dạo. Trải qua nhiều ngày như vậy hóa tuyết lại kết băng, trên núi tuyết động rời đi căn bản là không thành vấn đề. Lại nói, không gian bên trong thịt heo rừng cơ bản tiêu hao sạch sẽ, xác thực cần phải đi nhập hàng. Chắc không được rất nhiều thợ săn liền nuôi mấy cái chó săn, thật sự là cho ăn không nổi ai chó săn vì bảo trì sung túc thể lực, chính là không săn thú thời điểm cũng cần nuôi nấng một chút thịt ăn. Tại người này đều ăn không đủ no nên lại, người bình thường nhà chỗ nào cho ăn nổi. Một chút sáng sớm hái núi thôn dân, nhìn thấy Hạ Vân Tiên mang thương lên núi, có người liền đến chào hỏi. Cũng có nói nếu như hắn đánh tới cái gì giá vật, nguyện ý dùng đồ vật cùng hắn trao đổi. Những người này đều biết hắn không phải một cái người chịu thua thiệt, đều không nhắc tới nhượng lại Hạ Vân Thiên đưa cho bọn họ một chút thịt. Cùng một đám hái núi người đánh xong chào hỏi, liền hướng về Thâm Sơn đi đến. Những này hái núi người cơ bản đều tại núi bên ngoài, tới gần thôn trang phụ cận. Đây cũng là gần nhất liền hạ xuống một trận tuyết, thôn trang phụ cận lâm sản còn có một số. Nếu là lại đến mấy trận tuyết, tất cả lâm sản đều sẽ bị tuyết đọng bao trùm, muốn ngắt núi đều hái không được. Tại một trong đám người, có một cái 6 người tiểu đoàn thể, bọn hắn là 4 nam 2 nữ, mặc trên người cũng so người trong thôn rất nhiều. Xem xét liền cùng Khấu Sơn Chân người địa phương có loại không hợp nhau cảm giác. 6 người này chính là đến Khấu Sơn Chân trên ngang thanh niên có văn hóa, tên gọi tắt thanh niên trí thức. Một cái nữ thanh niên trí thức, nhìn xem Hạ Vân Tiên đi xa bóng lưng nói ra, chúng ta có thể hay không đi theo hắn đi đi săn, ta đã thật lâu không có ăn được thịt. Một cái khác nữ thanh niên trí thức nói ra, cái nào bao lâu à, ngày mùa thu hoạch thời điểm không phải còn nếm qua một lần thịt heo rừng sao, kia thịt thật là thơm à, kia con lợn rừng giống như liền là vừa bắt người kia đánh, hắn giống như gọi Hạ Vân Tiên, nghe nói kia con lợn rừng là bị hắn dùng đòn gánh đập chết. Một cái mặt mũi tràn đầy mụn, thân cao 1m7 tả hữu thanh niên, khinh thường nói, khoác lắc cũng không làm bản nhát, còn có đòn gánh đập chết. Ta nghe người trong thôn nói, cái này Hạ Vân Tiên tiến vào mấy lần núi, mỗi lần ra đều là mang gà rừng, thỏ rừng những vật nhỏ này, chưa từng có mang quá lớn hẳn ra. Gà rừng, thỏ rừng ta tùy tiện liền có thể đánh chết, nếu là có thương, ta săn lợn rừng liền cùng chơi đồng đạo. Cái này mặt mũi tràn đầy châm chọc thanh niên gọi Lý Nghĩ, tương tình người. Có người tuổi trẻ coi trời bằng vùng, Thiên Lao đại, lão nhị, hắn lao tam. Một cái khác nam thanh niên trí thức tiếp lời nói, đúng đấy, nếu là chúng ta có một thanh thương nơi tay, đây còn không phải là muốn ăn cái gì thịt, liền ăn cái gì thịt. Người thanh niên này gọi đủ trí, xuyên tỉnh người. Cùng Lý Nghĩ đều thích ăn tay, cho nên thành bằng hữu tốt nhất. Nói chuyện lúc trước hai cái nữ thanh niên trí thức, mở miệng trước chính là Hứa Nhã, sau nói chuyện chính là Thang Lị Lị, bọn hắn đều là Tô Tỉnh Kim Lăng người. Còn có hai cái không lên tiếng nam thanh niên trí thức, một cái gọi Tuần Xây Mây, Tô Tỉnh Tô Thị người, một cái khác gọi là Hạt Tía Tô Dương, Phúc Tỉnh người. Đây chính là Khấu Sơn Chân 6 cái thanh niên trí thức, bản ý là xuống nông thôn trợ giúp nông thôn kiến thiết, sau khi tới mới phát hiện mình cái gì đều không làm được. Làm việc đến còn không bằng một đứa bé, tại làng bên trong làm việc cũng là không bị người chào đón. Hạ Vân Tiên giẫm tại trên mặt tuyết, lưu lại nhàn nhạt dấu chân, đây là hắn đối thân thể lực lượng khống chế kết quả, bằng không giẫm đi xuống dấu chân càng sâu. Trải qua trong không gian dài đến 2 tháng tu luyện, hắn đã tu luyện xong luyện thể quyết tầng thứ 2, lực lượng của thân thể lần nữa gia tăng, đối tự thân lực lượng trưởng không càng thêm thành thạo. Đi đến một cái tuyết hoa tử phụ cận, phát hiện một tổ gà rừng chen ở cùng nhau sưởi ấm. Hắn bị một màn này nhìn vui vẻ, cái này hoàn toàn chính là cố đầu không để ý đuôi, át đều đem đầu nhét chung một chỗ, gặp được ăn thịt, còn không bị tận diệt ta cân nhắc đến an toàn của bọn nó, hắn quyết định đem bọn chúng thu vào không gian, gia tăng trong không gian giống loài số lượng. Hắn cẩn thận tới gần, những này gà rừng chỉ là giật giật, ai cũng không có lựa chọn chạy trốn. Tới gần đến khoảng 10 mét, dùng ý niệm bao trùm ở bọn này gà rừng, nói ra, đã các ngươi như thế sợ lạnh, vậy liền đi một cái chỗ ấm áp đi. đem bọn nó đặt ở đám kia gà nhà bên cạnh, trải qua không gian hơn 2 tháng phát triển. Kia 3 con gà nhà hiện tại đã ấp ra hơn 20 con gà con, là không gian gà nhà chủng quần mở rộng, làm ra trọng đại công hiến. Một thương không phát, liền thu hoạch 2 công 4 mâu 6 con gà rừng, để Hạ Vân Tiên đều cảm khái, cái này thập kỷ 60 tự nhiên tài nguyên, thật sự là phong phú. Hắn rời đi làng đã rất xa, liền đem mượn tới đại bạch chó triệu hoán đi ra, cái này đại bạch chó cụ thể là cái gì chủng loại, Hạ Vân Tiên thật nhìn không ra. Có điểm giống Đông Bắc thổ săn, lại có một chút giống Mông Cổ ngao, còn có một chút giống Ngạc Luân Xuân chó săn. Bất quá đại bạch chó thể trọng đạt đến hơn 160, chính là cái này thể trọng, đơn đấu sói đều không có bao nhiêu vấn đề. Đem nó triệu hoán đi ra, không phải là vì để nó đi săn, mà là đưa đến một cái cảnh cáo tác dụng. Hiện tại trên núi thế nhưng là rất nguy hiểm, thiếu khuyết đồ ăn vô lại tử, sói hoang, kia là dám cùng bất cứ sinh vật nào khiêu chiến chủ. Còn có những cái kia không có ăn vào đầy đủ đồ ăn thằng ngu này cùng hùng bi, cũng là tùy thời đều có thể xuất hiện. Càng đừng đề cập đã tràn lan heo rừng, kia là dám tập kích thôn trang chủ. Có lẽ kia 6 con gà rừng tiêu hao sạch Hạ Vân Tiên bất khí, tiếp xuống cho tới chưa thời gian, hắn chưa bao giờ gặp cái gì con mồi, liền bắt mấy cái sóc con tiến vào không gian. Đơn giản ăn một bữa cơm trưa, dự định tại đi dạo 2 giờ. Lại không nhìn thấy con mồi liền về nhà, hôm nay thực sự không thích hợp lên núi. Vừa đi, trong miệng hắn còn hát lên nhạc thiếu nhi, 1 2 3 4 5, lên núi đánh lão hổ không có đánh lấy, đánh cái sóc con. Hát xong, mình còn nói thêm, không đúng, là bắt cái sóc con. Thời gian ngay tại hắn tự ngu tự nhạc chúng qua đi, liền đang chuẩn bị trở về thời điểm, nghe được nơi xa chuyển đến tiếng súng. Cái này tiếng súng rất đặc, có chế thức súng trường thanh âm, cũng có súng săn thanh âm, còn có thổ pháo thanh âm. Liên tục vang thương nhiều như vậy dưới, hẳn là gặp được phiền toái. Trong núi có cái quy định bất thành văn, đó chính là gặp được có khó khăn thợ săn, có thể giúp đỡ một thanh. Đương nhiên, loại quy định này cũng chỉ là nhìn người yêu thích. Có người cứu được đồng hành thợ săn thu được hồi báo, cũng có người cứu là người bị hại chết. Ví dụ như vậy tại Hưng An lĩnh địa khu chỗ nào cũng có. Hắn đầu tiên là thả ra phi vũ, để nó tiến hành không trung điều tra, chính hắn thì là chậm rãi tới gần, hết thảy chờ thăm dò rõ ràng tình huống lại nói. Mấy phút, từ phi vũ truyền tới trong tấm hình, là một đám sài bao vây mấy cái thợ săn, bọn này sài số lượng rất nhiều. Sài hung tàn trình độ so vô lại tử, là chỉ có hơn chứ không kém. Hắn nhanh chóng tới gần chiến trường, thị lực của hắn kể từ cùng phi vũ thành lập được tinh thần kết nối về sau, cũng biến thành tương đương sắc bén. Dù cho cách xa nhau ngàn mét, Hạ Vân Thiên cũng nhìn thấy bị vây quanh là 4 người, bọn hắn còn mang theo mấy cái chó săn. Mấy cái này thợ săn không lên cây, đoán chừng chính là sợ cái này mấy cái chó săn gậy ở chỗ này, không có chó săn trợ giúp, bọn hắn cũng sẽ bị vây chết trên tầng cây. Hiện tại cùng chó săn hợp lực, nói không chừng có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Chương 31, hỗ trợ, cứu người chương 31, hỗ trợ, cứu người. Hạ Vân Thiên lặng yên xuất hiện, không có gây nên song phương giao chiến chú ý, hắn chậm rãi tới gần, tại khoảng cách song phương còn có 500m thời điểm, liền ngừng lại. Tại trong tầm mắt của hắn, nhìn thấy đỏ cậu tử cũng chính là xài số lượng liền có 20-30 con, cái này cũng chưa tính không nhìn thấy. Hắn giơ lên trong tay mỏ xin nạ gẳng súng trường, một Latin, một viên 7.62mm đạn bị đẩy lên nòng súng. Trong tay hắn mỏ xin nạ gẳng là Liên Xô Nguyên Hán sản xuất, trên lý luận lớn nhất tầm bắn cao tới 2000m. Biết đánh nhau hay không đến mục tiêu, liền muốn nhìn xạ thủ tổ chất. Hắn có không thua ưng con mắt, thương pháp cũng là tương đương xuất sắc, tại 500m bên ngoài hoàn toàn có thể đánh trúng những cái kia đỏ cầu tử. Phanh một tiếng súng vang, một viên 7.62mm đạn bị lấy mỗi giây 820m tốc độ bắn ra. Không đến một giây, liền đem khoảng cách 500m có hơn một con đỏ cầu tử một thương nổ đầu. Đánh xong một viên đạn về sau, hắn lần nữa kéo động thương xuyên, một lần nữa chống đỡ một viên đạn. Bị đỏ cầu tử vây quanh 4 người, đầu tiên là nhìn thấy trước mặt mình cách đó không xa, một con đỏ cầu tử bị một thương nổ đầu, sau lại nghe thấy một tiếng súng vang. Trong đó, nhỏ tuổi nhất người thanh niên kia, đánh giá cũng liền 18-19 tuổi niên kỷ, nói ra, đại ca, phía sau chúng ta có người. Cầm trong tay của hắn lấy một thanh lão thổ pháo. Ngay tại hướng xuống đất pháo bên trong thuốc nổ cùng đám mài, gắn xong lại dùng que thời hạ thấp xuống ép, bảo đảm thuốc nổ bị ép chặt. Loại này lao thổ pháo rất là khảo nghiệm người sử dụng. Thuốc nổ giả thiếu đi đá mài đánh không xa, thuốc nổ giả nhiều dễ dàng tạt nòng làm bị thương chính mình. Bị hắn hô làm đại ca trung nhân, niên kỷ hẳn là tại hơn 30 tuổi, lâu dài lao động nguyên nhân, phơi có chút đen, trong tay hắn ngược lại là một thanh công chính thức súng trường. Đại ca bên cạnh còn có một cái ước chừng 30 tuổi thanh niên, hắn là nhị ca, cầm trong tay một thanh đơn quản săn. Còn có một cái 23-24 tuổi thanh niên, ngay tại dựa lưng vào một cây đại thụ, tay phải nắm mình tay phải cánh tay, đó có thể thấy được cánh tay phải của hắn bị thương, một mực tại hướng ra phía ngoài bốc lên máu. 4 người này là thân huynh đệ, lão đại và lão nhị đã kết hôn, lần này lên núi chính là chuẩn bị giá vật cho lão tam kết hôn dùng. Bọn hắn đánh tới một con hiêu bảo, không có kịp thời rút lui, liền bị nghe được mùi máu tươi đỏ cầu tử bầy để mắt tới. Đại ca nói ra, "Ừm, người này hẳn là đang giúp chúng ta, nghe tiếng súng người này hẳn là tại mấy trăm mét có hơn." Khoảng cách xa như vậy một thương đánh nổ đỏ cầu tử đầu, sát thực pháp thật tốt. Nói chuyện chính là lão nhị, hắn bình thường cũng thích đi săn một chút cái gì, chỉ tiếc thương pháp không tốt lắm, mới lựa chọn đơn quản săn làm vũ khí. Chỉ cần tại súng săn tầm bắn bên trong, luôn có thể đánh lên mấy quả bi thép. Ngay tại 4 huynh đệ nói chuyện thời điểm, Hạ Vân Tiên lại nổ súng, một thương này lại đánh chết một con đỏ cầu tử. 4 huynh đệ đầu tiên là nhìn thấy một con đỏ cầu tử bị đánh chết, lại nghe thấy một tiếng súng vang, biết người tới thương pháp tương đối. Mấy trăm mét có hơn, hai thương đánh chết hai con đỏ cầu tử, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Lão đại hạ lệnh, đều giữ vững tinh thần, chúng ta giúp đỡ tới, vẫn là cao thủ. Đều chú ý an toàn, chúng ta lần này nhất định sẽ biến nguy thành an. Nói xong, lại liếc mắt nhìn che mình vết thương lão Tam nói ra, Tam đệ, chịu đựng, chúng ta còn nhất định có thể sống sót. Lão Tam nhẹ gật đầu, không nói gì. Lúc đầu cái kia thanh lão thổ pháo chính là vũ khí của hắn, bị đỏ cầu tử cắn một cái tổn thương về sau, mới bị lão tứ sử dụng. Lão tứ bình thường đều là cho mình mấy người ca ca trợ thủ, mặc dù sẽ dùng thường, nhưng để hắn dùng loại này, lão thổ pháo liền có chút khó khăn hắn. Mỗi một lần giả thuốc nổ cũng không dám giả nhiều, liền sợ tàn nòng. Cũng may loại này lão thổ pháo cùng súng săn không sai biệt lắm, đánh chính là một mảng lớn, vẫn là đả thương mấy cái đỏ cầu tử. Hạ Vân Tiên lại liên tục mở ba phát, đánh chết ba con đỏ cầu tử. Kéo ra thương xuyên rời khỏi cuối cùng một viên vỏ đạn về sau, một lần nữa lấy ra một cái cầu kẹp ép tiến vào ổ đạn. Lão nhị nghe được tiếng súng, hỏi: "Lại ca, nghe thanh âm tựa như là thủy liên châu, đánh năm phát súng, hắn có thể hay không không có đạn?" Đệ nhị thế chiến, người Hoa đem mỏ xín nạ gặng gọi là thủy liên châu. Lão đại nghe xong, trong lòng cũng là một lộ bộ. Đạn là rất cần tiền, mỗi cái thợ săn lên núi, một lần cũng sẽ không chuẩn bị quá nhiều. Tựa như bọn hắn lần này lên núi, cũng chỉ bất quá mang theo 20 mấy phát 7.92mm đạn, công chính thức sử dụng, cùng 10 mấy quả súng săn đạn. Cái kia thanh thổ pháo thuốc nổ cùng đám ải, liền muốn nhìn tay súng mình. 20 lần lượng thuốc phân 15 lần đặt vào cũng được, chính là muốn cân nhắc sẽ hay không tàn nòng. Lão đại hít sâu một hơi, nói ra, sẽ không, chính là ít hơn nữa cũng hẳn là có cái 10 mấy phát, chúng ta trước bảo vệ tốt chính mình. Ngắm tốt đang đánh, cũng tranh thủ một thương đánh chết một con đỏ cầu tử. Ngay tại bốn huynh đệ lẫn nhau an ủi cổ động thời điểm, lại nghe thấy nhất thanh êm tai tiếng súng. Bốn người đột nhiên cảm thấy, trên thế giới này tốt nhất thương chính là Thủy Liên Châu, bởi vì là Thủy Liên Châu cho bọn hắn hy vọng sống sót. Lại là liên tục 3 tiếng súng vang lên, Hạ Vân Tiên lần nữa đánh chết 3 đầu đỏ cầu tử. Từ đầu đến giờ, Hạ Vân Tiên hết thảy đánh chết 9 cái đỏ cầu tử, thật to giảm bớt bốn huynh đệ áp lực. Không phải hắn không muốn lại tiếp tục đánh, mà là hắn có thể nhìn thấy đỏ cầu tử đều bị mình đánh chết, còn lại đều bị cây cối chặn. Hắn kéo ra thương xuyên, rời khỏi viên đạn cuối cùng, lại lần nữa xuất ra một cái cầu kẹp, đem ổ đạn bên trong đạn ép khắp. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, hắn bình thường đều sẽ đem mình nòng súng bên trong đạn ép khắp, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Đem trên đất vỏ đạn toàn bộ nhặt lên, lại lấy ra 10 viên đạn chứa ở 2 cái cầu kẹp phía trên. Rim súng, chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Một đạo trầm muộn thanh âm từ bốn huynh đệ địa phương truyền tới, là Lao Tư dùng trong tay thổ pháo, bước lui ních lại gần mình huynh đệ phụ cận 3 con đỏ cầu tử. Lao Tư chứa thuốc lượng thiếu một chút, 3 con đỏ cầu tử chỉ có 1 con thương thế nghiêm trọng, bị đánh mù 1 con mắt, cái khác 2 con đều bị đá mài phun đến. Loại này thổ pháo cũng liền đánh chơi gái, thỏ rừng vẫn được, gặp được đỏ cầu tử loại này 30-40 cân trở lên đối thủ, bình thường rất khó chí mạng. Bất quá, Lao Tư một thương này cũng không có uổng phí. Kia 2 con hơi thụ thương đỏ cầu tử bị dọa cho phát sợ, trực tiếp nhảy ra ngoài, xuất hiện ở Hạ Vân Thiên trong tầm mắt. Xa xa hắn nắm lấy cơ hội, phanh, phanh 2 tiếng súng vang, liền đem cái này 2 đầu lửa đi ra đỏ cầu tử đánh chết, động tác của hắn quá nhanh, để 2 tiếng súng vang cơ hồ hòa hợp nhất thành. Vẫn giấu kín mình đỏ cầu tử đầu lĩnh, nhìn thấy không chỉ có không có bắt được con mồi, thuộc hạ của mình còn thương vong thảm trọng, quả quyết hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Đỏ cầu tử hình thể không lớn, hoàn toàn chính là dựa vào lấy số lượng để thủ thắng, nếu như còn lại hơn 10 cái đỏ cầu tử cũng đã chết, vậy cái này đỏ cầu tử đầu lĩnh chỉ có chờ lấy chết đói. Vận khí tốt một điểm sẽ còn nhặt được một chút canh thừa thịt nguội, nhưng bây giờ là mùa đông, lập tức liền muốn tuyết lớn ngập núi, lại nào có nhiều như vậy đồ ăn. Trừ bỏ Hạ Vân Thiên đánh chết 11 con đỏ cầu tử, tại trước khi hắn tới, bốn huynh đệ vì tự cứu, cũng đánh chết 6, 7 con đỏ cầu tử, lại thêm thụ thương đỏ cầu, cái này đỏ cầu tử bầy đã tổn thất hơn 20 cái. Duy nhất một lần giảm quân số nhiều như vậy, không biết cái này đỏ cầu tử bầy có thể hay không chống nổi mùa đông này. Nhìn thấy đỏ cầu tử bầy rút lui, bốn huynh đệ đều thở dài một hơi, bọn hắn sống tiếp được. Hạ Vân Thiên bưng thương chậm rãi tới gần, đến bốn huynh đệ xa 50 mét thời điểm, hắn chậm rãi buông xuống thương, cải thành tay phải cầm súng. Nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn trước tiên liền có thể khẩu súng thân bên trong tự bắn ra đi. Chương 32, thi ra huynh đệ chương 32, thi ra huynh đệ bốn huynh đệ cũng nhìn thấy Hạ Vân Thiên, biết là người ta cứu mình, cũng đều không có giơ súng. Đợi đến hắn tới gần bọn hắn thời điểm, bọn hắn nhìn thấy Hạ Vân Thiên khuôn mặt, đều cùng nhau sững sờ. Từ dung mạo của hắn đó có thể thấy được, tuổi tác không lớn, tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Bốn huynh đệ bên trong lão đại đứng ra nói ra, không nghĩ tới huynh đệ còn trẻ như vậy, thương pháp này thật sự là lợi hại a. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta là Thi Anh, đây là ta nhị đệ Thi Hùng, tam đệ Thi Hảo, tứ đệ Thi Kiệt. Nhà chúng ta ở tại Đại Thạch Chuân. Cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta bốn huynh đệ mệnh, về sau có dùng đến lấy huynh đệ chúng ta, ngươi một mực nói chuyện. Người khác đều tự giới thiệu mình, Hạ Vân Thiên cũng không có lấy cầu. Nói ra, tại Hạ Vân Thiên, ở tại Khấu Sơn Chuân. Lão nhị Thi Hùng nghe xong, tiếp lời nói, Khấu Sơn Chuân, cha vợ của ta nhà ngay tại Khấu Sơn Chuân a. Úc, ngươi cha vợ kêu cái gì? Cha vợ của ta gọi Tần Đức Vận, có 2 đứa con trai, Tần Dũng, Tần Mánh. Không biết ngươi có biết hay không? Ta biết, không nghĩ tới ngươi là Tần đại gia con rể a, vợ ngươi là Tần Quyên tỷ đi. Đúng, vợ ta gọi là Tần Quyên. Song phương một phen hàn huyên, cũng coi là quen biết. Hạ Vân Tiên nghe mùi máu tươi, nếu mày nói ra, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi, nơi này mùi máu tươi quá lớn, nói không chừng sẽ đưa tới cái gì. Thi gia huynh đệ nhìn trên mặt đất đỏ cậu tự thi thể nói ra, vậy những này làm sao bây giờ, nhiều như vậy thế nhưng là có thể bán không ít tiền đâu. Các ngươi có thể mang đi nhiều ít là bao nhiêu? Chúng ta cũng mang không đi cái gì, chúng ta còn có một con hiệu bảo, Lão Tam cũng bị thương. Hạ Vân Thiên cùng Thi Gia huynh đệ tách ra, Thi Gia huynh đệ hiện tại là về nhà, mà hắn lại tại những này đỏ cầu tử thi thể 300 mét địa phương tìm một cây đại thụ, bò lên. Hôm nay ngoại trừ cái này mấy cái đỏ cầu tử, hắn còn không có cái gì đánh tới, cái này khiến hắn rất là bất mãn. Hiện tại hắn liền muốn tới một cái thủ chó đợi săn, cũng không biết là cái nào thằng xui xẻo đi tới nơi này. Đi tại trên đường về nhà Thi Gia huynh đệ, hiện tại lòng tràn đầy vui vẻ. Hôm nay mặc dù gặp phải nguy hiểm, nhưng cũng gặp phải quý nhân, thu hoạch một con hơn 60 cân hiệu bảo, Lao Tam cưới vợ tiền cũng liền có. Đi ra không nhiều khoảng cách xa, Thi Hùng liền hỏi tới đại ca hắn, đại ca, ta nhìn cái kia Hạ Vân Thiên hôm nay không có đánh tới con mồi à, thương pháp của hắn tốt như vậy, cái này không nên à. Thi anh một bên đi đường một bên trả lời, cái này có cái gì, thương pháp tốt không có nghĩa là vận khí tốt, hôm nay nếu là hắn không có gặp gỡ con mồi đâu. Đúng đấy, đại ca nói đúng, vận khí thứ này không có cách nào nói. Làng bên trong Triệu Quả Phụ, không phải liền là lên núi hái núi thời điểm gặp một đầu ngã chết lợn rừng sao, mới có cho con trai mình cưới vợ tiền. Lao Tam Thi Hào nói. Thi Hào trong miệng Triệu Quả Phụ, là đại thạch cho người. Tại nhi tử lúc còn rất nhỏ, trợ phu của nàng lên núi đi săn, lưu tại trên núi, nhiều năm như vậy tự mình một người gặp gềnh đem nhi tử lôi kéo lớn lên. Đến cưới vợ niên kỷ, đều nhìn Triệu Quả Phụ nhà nghèo không nguyện ý kết quả, trước mấy ngày nhà bọn hắn lúc tới vận chuyển, Triệu Quả Phụ mang theo nhi tử đi hái núi, gặp một đầu vừa mới bị ngã chết lợn rừng, đầu này lợn rừng có hơn 200 cân. Có đầu này lợn rừng, Triệu Quả Phụ cưới con dâu tiền đều có. Đúng vậy à, ngươi không thấy được cái kia Hạ Vân Thiên ngay cả một con chó đều không mang, nói không chừng hắn chính là vận khí không tốt, không có gặp được con mồi. Lão tứ Thi Kiệt cũng nói. Lão đại Thi Anh nghe được Thi Kiệt, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói ra, hắn khả năng không có tốt chó săn đi, nhà chúng ta đại hắc không phải sinh 6 con đồ chó con sao, chúng ta liền đem cái này mấy cái đồ chó con đều đưa cho hắn. Cũng để người ta biết, chúng ta Thi Gia huynh đệ không phải người vong ân phụ nghĩa. Thi Gia các huynh đệ khác cũng đều gật đầu biểu thị ra đồng ý. Hạ Vân Thiên còn không biết, Thi Gia huynh đệ đã chuẩn bị cho hắn đưa mấy cái đồ chó con. Nếu như biết, hắn nhất định sẽ tự tuyệt, bởi vì là không gian bên trong còn có 38 con đồ chó con đâu, nhiều như vậy đồ chó con xử lý như thế nào, còn là một đại vấn đề. Hắn đã đợi chờ đợi hơn một giờ, còn không có nhìn thấy có con mồi xuất hiện. Đưa tay nhìn xuống thời gian, đã hơn 3 giờ chiều. Muốn không phải có thể để Phi Vũ bay trở về nhà, hắn hiện tại liền cần hướng nhà đuổi, mới có thể bảo chứng trước lúc trời tối về đến nhà, ban đêm rừng rậm thế nhưng là rất nguy hiểm. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, nơi xa truyền đến từng tiếng ngao tiếng sói tru, Hạ Vân Tiên lập tức tinh thần tỉnh táo. Thời gian không dài một hồi, liền thấy một đám màu nâu xanh sói hoang ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Phía trước nhất một đầu thân hình gầy gò, vừa nhìn liền biết nó tại trong bầy sói địa vị thấp nhất, bình thường chỉ có thể ăn chút ăn cơm thừa rượu cạn, bảo trì không chết đói trạng thái. Bọn này sói hoang vây quanh trên mặt đất đỏ cầu tử thi thể, đi vòng bao năm, 6 phút cũng không có ăn trên đất đỏ cầu tử. Có lẽ bọn chúng cũng biết những này đỏ cầu tử không thể ăn đi. Ngay tại Hạ Vân Thiên chuẩn bị đánh chết cái này mấy cái sói thời điểm, nhất thanh to rõ sói gào chuyển tới. Đón lấy, đã nhìn thấy một con toàn thân đen nhánh đại hắc lang xuất hiện tại đàn sói hậu phương, hình thể của nó đều so những này sói hoang lớn hơn một vòng. Hắn suy đoán, cái này con hắc lang hẳn là bọn sói này đầu lĩnh. Nhìn một chút trong tầm mắt sói hoang, có 8, 9 đầu nhiều, cái này đàn sói số lượng cũng không nhỏ a. Hắn bưng lên 5-6 nửa, một Latin, đem đạn đẩy lên nòng súng. 5-6 nửa tầm sát thương là 400m, tiêu xích tầm bắn là 1000m, lớn nhất tầm bắn là 1500m. Hắn cách bọn này sói hoang khoảng cách cũng liền hơn 300m, hoàn toàn ngay tại 5-6 nửa tầm sát thương bên trong. Ngón tay không ngừng bóc cỏ, từng quả 7.62mm đạn bị bắn về phía bọn này sói hoang. Hắn xạ tốc quá nhanh, diệt trừ dẫn đầu sói đen cùng con kia nhất nhỏ gầy sói, còn lại đều bị đánh giết. Nạp lại đầy đạn về sau, chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, không có phát hiện dị thường, liền đi tới dưới cây. Nhìn trên mặt đất 7 con dã lang thi thể, mỗi đầu đều có 60-70 cân, lại thêm hơn 10 cái đỏ cầu tử, cũng đủ không gian bên trong những cái kia chó tiêu hao một đoạn thời gian. Có người nói sói hoang cùng đỏ cầu tử thì không thể ăn, kia lại không phải mình ăn, ai còn miệng nòng bị a, không thể không nói, cái này đầu mùa đông ra sói là tốt nhất. Mọc đầy nhung mao, lại không có bị đói, trên người da lông tiên là bóng loáng nước trượt. Dạng này da sói, làm sao cũng có thể bán cái mười mấy khối tiền một trường, 8 tấm da chính là hơn 100 khối giá cả. Lại thêm 10 con đỏ cầu tử da, cũng là một món tiền nhỏ giàu. Đỏ cầu tử da thích mặc dù không nhiều, nhưng nghe nói là một loại dược liệu, đi tiệm thuốc hẳn là có người thu. Chạy trốn con kia sói đen, một mực bị Phi Vũ trên không trung giám thị lấy. Hắn thu thập xong trên đất chiến lợi phẩm, liền căn cứ Phi Vũ truyền đến tin tức truy chạy tới. Con kia nhỏ gầy sói hoang, sớm đã bị sói đen bỏ rơi xa xa. Thông qua Phi Vũ thị giác, nhìn thấy cái này con hắc lang cố ý lượn quanh rất một vòng to. Xem ra gia hỏa này thật thông minh, còn biết thoát khỏi theo dõi. Đáng tiếc, nó không biết là truy tung không phải là hắn trên mặt đất giống loài, mà là tại trên trời. Không thể không nói gia hỏa này sức chịu đựng là thật tốt, chạy không sai biệt lắm một giờ, mới chạy đến một mảnh tất cả đều là tảng đá núi nhỏ phía trước. Sói đen chạy đến hang ổ thời điểm, nên đón nó không phải thê tử cùng nhi nữ, mà là nhìn thấy một con linh miêu chính tại công kích nơi ở của mình. Sói đen trong hang ổ chỉ có một con màu xám sói cái, cũng chính là nó phối ngẫu. Tại mang theo 4 đầu trai trai lũ sói con ứng đối lấy đầu này linh miêu công kích. Chương 33, sói cùng linh miêu chương 33, sói cùng linh miêu cùng sói tương hỗ là thiên địch, thường xuyên công kích đối phương hang ổ cùng con non. Cái này linh miêu sớm liền phát hiện bọn sói này hang ổ, trước đó một mực có một đám sói trông coi, nó không dám tùy tiện ra tay. Hôm nay nhìn thấy dẫn đầu sói đen dẫn đầu thủ hạ toàn bộ điều động, trong hang ổ mặt chỉ còn lại đầu sói phối ngẫu cùng con của bọn nó. Mặc dù đối phương số lượng chiếm ưu thế, nhưng Linh Miêu nhưng không có sợ hãi. Nó biết thực lực đối phương mạnh nhất chính là đầu kia sói cái, kia bốn cái trai trai lũ sói con mặc dù trên thể hình không so với mình nhỏ cái gì, nhưng là vô luận là răng, móng vuốt, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, Linh Miêu đều hoàn toàn sâu đánh chúng nó. Chỉ cần cho Linh Miêu thời gian nhất định, nó một cái cũng có thể diệt hết bốn cái sói con. Cái này Linh Miêu cũng xác thực lấy được nhất định chiến quả, nó tại sói cái trên thân cầm ra hai đạo vết thương, cũng cắn bị thương hai con sói con. Liên đang chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, độc thân một sói sói đen trở về. Sói đen đầu linh vốn là nhẫn nhịn một bụng, lại phát hiện nơi ở của mình bị xào, nộ khí bên trên dưới đầu, sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng. Nếu không phải Linh Miêu tốc độ quá nhanh, đoán chừng này lại liền muốn đi gặp quá nãi. Linh Miêu biết mình không phải cái này hai con trưởng thành sói đối thủ, quả quyết từ bỏ mục tiêu. Bốn chảo tại trên núi đá liên tục mấy lần bật lên, Linh Miêu đã chạy đi rất xa. Tìm được sói đen hang ổ, Hạ Vân Tiên cũng không có vội vã đi đường. Trên đường đi không nhanh không chậm bảo trì thể lực, hướng về tổ sói chậm rãi tới gần. Đợi đến hắn đi vào tổ sói còn có không đến ngàn mét thời điểm, kia con hắc lang liền chui ra tổ sói. Hắn cảm thấy mình đã rất cẩn thận, không nghĩ tới còn không có tới gần, liền bị phát hiện. Chẳng lẽ gia hỏa này là trong truyền thuyết ngẩng đầu hương không thành? Mặc kệ là sói hoặc là chó, đều có chút dị bẩm thiên phú tồn tại, có thể thông qua trong không khí mùi tìm đến mục tiêu, loại thiên phú này cũng được xưng là ngẩng đầu hương. Còn có một loại là thông qua trên mặt đất tung tích tìm kiếm mục tiêu, loại này được xưng là túi lầu hương. Loại thiên phú này là xuất sinh liền tự mang, là hậu thiên huấn không luyện được. Chính là tại thập kỷ 60, một con ngẩng đầu hương chó săn giá trị cũng là không thể đo lường. Hạ Vân Thiên quyết định muốn bắt đến cái này sói đen, còn nhất định phải sống. Dù cho thuần phục không được, cũng muốn quan trong không gian mặt sinh sôi hậu đại, chỉ cần là hậu đại nhiều, xuất hiện ngẩng đầu hương tỷ lệ cũng sẽ bị lớn. Sói đen nghe được trên người hắn mùi, liền cùng nó trước đó tại đỏ cầu từ nơi đó nghe được đồng dạng. Cái này con hắc lang sớm là ở chỗ này phát hiện nhân loại khí tức, cái này mới không có ngay từ đầu liền hành động. Bất quá dù cho để ý như vậy, nhưng vẫn là lấy nhân loại đạo, cả một cái đàn sói chỉ còn lại chính nó. Hiện tại lại bị người ta đuổi tới hang ổ, cái này khiến cái này con hắc lang rất là phẫn nộ. Ngay tại cái này con hắc lang chuẩn bị thời điểm tiến công, Hạ Vân Tiên bưng lên 5-6 đựa, đối sói đen dưới chân chính là hai thương. Cái này con hắc lang lại là bất phàm, cũng bị dọa đến lui về phía sau hai bước. Hắn nhìn thấy sói đen lui lại là hai thương, thẳng đến đem cái này con hắc lang làm cho lui về xào huyệt. Hắn đi vào sói đen xào huyệt cửa hang, mở ra không gian của mình cửa vào, lấy ra mấy cái pháo kép, nhóm lửa trực tiếp ném vào tổ sói bên trong. Liên tục mấy cái pháo kép tại nhỏ hẹp sói trong huyệt bạo tạc, đem bên trong sói đen cùng nó phối ngẫu thêm bốn cái sói con, toàn bộ dọa đến chui ra. Xông tới 6 con sói, trực tiếp liền xông vào không gian của hắn bên trong. Hắn đem bốn cái sói con cùng cha mẹ của bọn chúng tách ra, không có sói con ràng buộc, lại thêm trong không gian nhiệt độ, cái này sói cái nhất định sẽ càng nhanh tiến vào phát tình kỳ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn đem không gian bám vào phi vũ trên thân, chỉ huy phi vũ hướng về ra bay đi. Sát trời còn không có hát thời điểm, Hạ Vân Thiên liền về đến nhà. Lợi dụng không gian năng lực, đem sói hoang cùng những cái kia đỏ chó ra toàn bộ lột xuống dưới. Về phần thịt của bọn nó cùng nội tạng, toàn bộ bị vỡ nát tăng thêm cao lương những ngày thổ lương, làm thành chó ăn nuôi nấng trong không gian những cái kia chó. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân trời còn chưa có lên núi thời điểm, ra môn của hắn liền bị gõ. Mở cửa xem xét, gõ cửa chính là 4 nam 2 nữ. Hắn đối với bọn hắn đến nói không có ấn tượng gì, chỉ biết là 6 người này là năm nay đi vào Khấu Sơn Chuân thanh niên trí thức. Hắn ngữ khí lãnh đạm nói, có việc a? Bốn cái nam thanh niên trí thức bên trong, mặt mũi tràn đầy mụn lý nghĩ nói ra, Hạ Vân Thiên đúng không? Chúng ta là xuống nông thôn thanh niên trí thức, biết trong tay ngươi có một thành thương, cho chúng ta sử dụng. Hắn mặt đen lại, ta cũng không nhận ra các ngươi liền đến mượn thương, thật là lớn mặt. Ta chính là tại thập kỷ 60, trong tay hắn cái kia thanh mỏ xịn nạ gẳng cũng có thể bán được hơn 100 đến 200 khối tiền. Đây là cân nhắc đến trong tay hắn mỏ xịn nạ gẳng có chút cũ nguyên nhân, năm 1931 sinh ra, hạ lao ra tử dùng nó đánh qua quỷ tử. Cũng là trực tiếp cự tuyệt nói, thương không mượn, các ngươi trở về đi. Lý Nghĩ cảm thấy Hạ Vân Thiên rất không nể mặt chính mình, không có trước khi đến, hắn đã khoe khoang khoác lác nhất định có thể lấy tới thương. Lập tức mở miệng nói, ngươi tờ mở. Còn không đợi Lý muốn nói xong, Hạ Vân Thiên nhấc chân một cái chính đạp, đá vào Lý Nghĩ ngực. Lý muốn làm lúc liền hướng về sau bay đi, phía sau của hắn là đủ trí cùng tuần xây mây, trực tiếp bị Lý Nghĩ đụng ngã. Ba người ngã trên mặt đất, lăn làm một đoạn. Hắn lúc này mới lên tiếng nói, ngươi vừa mới muốn nói gì? Ngực đau đớn cùng trên đất rất lạnh, để Lý Nghĩ cấp trên đầu lập tức thanh tỉnh lại. Hắn cái này mới phản ứng được, đứng trước mặt thiếu niên, thế nhưng là dám đánh đại đội trưởng chủ, có thể động thủ tuyệt không tất tất tồn tại. Tỉnh táo lại Lý Nghĩ, run rẩy nói, không nói gì, Hạ đồng chí ngươi không có mượn hay không đi. Nói xong, Lý Nghĩ trên mặt đất đứng lên. Đủ trí cùng tuần xây mây chỉ là bị hắn mang ngược lại, cũng không bị thương tích gì, đã sớm bỏ dậy. Lý Nghĩ nhìn hắn một cái, cũng không nói gì quay đầu liền đi, cái khác mấy cái thanh niên trí thức cũng nhẹ gật đầu liền đi. Hạ Vân Thiên cố ý âm dương quái khí nói ra, có ít người, chính là không biết nói chuyện, đánh một trận liền tốt. Tiếng nói chuyện của hắn âm cũng nhỏ, 6 cái thanh niên trí thức đều nghe được, bọn hắn cũng đều biết nói tới ai. Lý Nghĩ nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm mắng, đáng chết nông dân, sớm muộn cũng có một ngày muốn ngươi để mặt. Hắn nhìn xem 6 cái thanh niên trí thức bóng lưng, thầm nghĩ, một đám trong thành không muốn người, chạy đến nông thôn đến thật sự coi chính mình hơn người một bậc. Hắn cũng không có đem mấy cái này thanh niên trí thức coi ra gì, thu thập xong lên núi trang bị, dẫn theo thương liền lên núi đi. một chút Khấu Sơn chân thôn dân nhìn thấy bóng lưng của hắn, tại sau lưng của hắn khe khẽ bàn luận một phen về sau, liền đình chỉ chủ đề, tiếp tục tìm kiếm lấy hết thảy có thể ăn đồ vật. Hắn chậm rãi hướng về thâm sơn tiến lên, tại không ai địa phương, hắn thả ra con kia đại bạch chó. Trải qua ngày hôm qua thí nghiệm, hắn phát hiện, cái này đại bạch chó ngoại trừ vóc dáng lớn bên ngoài, cũng không phải cái gì cúi đầu hương cùng ngẩng đầu hương. Đem hắn phóng xuất, chủ yếu là bạn vừa gặp phải nguy hiểm về sau, có thể sớm cho mình một chút nhắc nhở là được. Hắn không có đi ngày hôm qua lộ tuyến, hắn phát hiện con đường kia tuyến con mồi thưa thớt, rất khó có thu hoạch. Hôm nay đi, vẫn là châu rừng lĩnh, nơi này dã vật hơi nhiều một chút. Vừa tiến vào châu rừng lĩnh, hắn liền đề cao cảnh giác, hắn đem vũ khí trong tay cũng đổi thành 5-6 nửa. Tiến vào châu rừng lĩnh không lâu, liền phát hiện trên mặt tuyết có dấu chân xuất hiện, trải qua một phen phân tích về sau, hắn cảm thấy hẳn là hiệu bào dấu chân. Bọn này dấu chân có lớn có nhỏ, hẳn là có mấy đầu dáng vẻ. Hắn kêu lên đại bạch chó, một phen khoa tay về sau, đại bạch chó ngược lại là minh bạch hắn ý tứ, nhưng là đại bạch chó ngửi mấy lần về sau liền ở tại chỗ đảo quanh. Chương 34, cướp bóc. Chương 34, cướp bóc. Hạ Vân Tiên đối cái này đại bạch chó đã mất đi lòng tin, phía dưới chính là muốn nhìn một chút gia hỏa này lực tan thế nào. Nếu như gia hỏa này gặp được con mồi không dám ra kích, như vậy gia hỏa này chỉ có thể giết chết ăn thịt. Một cái gì đều không được chó, liền ngay cả làm giống chó tư cách đều không có. Hắn thả ra phi vũ, để nó trên không trung điều tra. Mình thì căn cứ trên mặt tuyết dấu chân chậm rãi truy tung quá khứ, bởi vậy có thể thấy được, một con ngẩng đầu lương chó săn trọng yếu. Hắn không phải không nghĩ tới trong không gian con kia sói đen, chỉ là gia hỏa này vẫn là có chút kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Hạ Vân Tiên nhìn thấy bộ dáng của nó liền càng thích, không sợ ngươi ngạo khí, liền sợ ngươi không có bản lĩnh thật sự. Đột nhiên nghĩ đến, mình cùng phi vũ thành lập tinh thần kết nối, đạt được phi vũ thị lực. Vậy nếu là cùng sói đen thành lập tinh thần kết nối, không đề cập tới có thể được cái gì, nói không chừng có thể để sói đen nghe câu hỏi đấy của mình. Nghĩ đến liền làm, tìm một chỗ yên tĩnh, bóng người lóe lên liền tiến vào không gian. Hắn trực tiếp xuất hiện tại cái này sói đen bên người, bởi vì thân ở không gian nguyên nhân, cái này sói đen mặc dù có thù với hắn, nhưng cũng không có công kích hắn. Hắn tập trung tinh thần của mình, vận chuyển sức mạnh tinh thần vô hình, hình thành một cái tinh thần lạc ấn, chậm rãi che chùm lên hắc đầu sói bên trên. Sói đen cảm giác được một tia nguy hiểm về sau, hơi phản kháng một chút, tinh thần của hắn lạc ấn trực tiếp bị tách ra. Đầu hắn choáng một chút, biết lần này thất bại. Hít sâu mấy lần về sau, lần nữa thay đổi tinh thần lực. Trải qua nhiều lần thất bại về sau, hắn rốt cục cùng cái này sói đen tinh thần thành lập kết nối. Kết nối một thành công, hắn cũng cảm giác được một cỗ mùi vọt vào mình xoắn mũi. Khống chế không gian ngăn cách cái này một cỗ mùi, khứu giác đột nhiên tăng lên nhiều như vậy lần, để hắn kém chút hôn mê bất tỉnh. Thành lập tinh thần kết nối, cũng đã nói lên tuần phục cái này con hắc lang. Nếu như trợ giúp cái này con hắc lang một lần nữa thành lập một cái đàn sói, vậy mình liền có một cái đàn sói. Một cái đàn sói trợ giúp đi săn, cái này nhưng so chó bình thường bầy lợi hại hơn nhiều. Ngoại trừ số ít dị bẩm thiên phú chó, đồng dạng thể nặng, chó rất khó là sói đối thủ. Hắn ra không gian, đem sói đen kêu gọi ra. Chỉ trên đất giấu móng cho sói đen hạ lệnh, để nó tìm tới mục tiêu. Cái này sói đen đúng là ngẩng đầu hương, tìm kiếm con mồi thời điểm, đều là ngẩng đầu lên, trong không khí bắt giữ tung tích con mồi. Cái này cũng trách không được trước đó, hắn vừa xuất hiện tại nó hang ổ phụ cận thời điểm, liền bị hắn phát hiện, hẳn là người được trên người hắn ngửi. Nhìn xem người mùi sói đen, vừa đi theo vừa nói, hẳn là cho ngươi lên cái tên là gì tốt đâu, ngươi thế nhưng là ngàn dặm mới tìm được một ngẩng đầu hương, làm sao cũng phải có cái uy phong danh tự. Hắn suy tư nửa ngày, cũng không nghĩ tới lợi hại gì sói, bất đắc dĩ nói, liền bảo ngươi vạn lý đi, hy vọng ngươi khiếu giác có thể cùng tên của ngươi, ngửi được vạn lý khoảng cách. Đương nhiên, hắn cũng biết sói đen khiếu giác không có khả năng đạt tới vạn lý xa, kia không thật thành lang yêu. Lấy cái tên này, chỉ là muốn một cái tốt ngụ ý ngay tại một người một sói hướng về mục tiêu đến gần thời điểm, phi vũ đã tìm được đám kia con mồi. Đúng là một đám hiệu bảo, số lượng có 5 con. Đồng thời, phi vũ còn chứng kiến tại một phương hướng khác, cũng có một đám thợ săn mang theo chó săn hướng đám kia hiệu bảo tới gần. Hạ Vân Tiên đánh giá một chút khoảng cách của song phương, mình so với đối phương gần không ít, hẳn là có thể xách tới trước. Hắn không có tại tiết kiệm thể lực, lấy thể năng của hắn, nhanh chóng hướng về hiệu bảo bầy tới gần. Đợi đến hắn đi vào bọn này hiệu bảo phụ cận 300 mét thời điểm, đưa tới đám kia hiệu bảo chú ý ngay tại lật ăn tuyết rơi của khô hiệu bảo, lập tức chuẩn bị chạy trốn. Hắn dựng lên 5-6 nửa, đối bọn này hiệu bảo chính là mấy phát. Lấy thị lực của hắn cùng thương pháp, tự nhiên là mỗi một súng trúng đích. Nếu không có một cái khác bầy thợ săn tồn tại, hắn còn chuẩn bị bắt sống bọn này hiệu bảo, hiện tại chỉ có thể lựa chọn đánh chết. Thương của hắn âm thanh tự nhiên đưa tới đám kia thợ săn chú ý, bọn này thợ săn hết thảy 3 người mang theo 6 con chó săn đang đến gần, mục tiêu của bọn hắn cũng là bọn này hiệu bảo. Nghe được tiếng súng, dẫn đầu trung niên nhân nói ra, nhanh tăng thêm tốc độ, có những người khác cướp chúng ta con mồi. Cái này cái nam nhân đã sớm đem đám kia hiệu bảo xem như chính mình. Hai người khác cũng là tăng thêm tốc độ, thế nhưng là trong núi lớn này lại là đất tuyết, ở đâu là nghĩ nhanh liền có thể nhanh lên. Rơi vào cuối cùng, vóc dáng chỉ có không đến 1m7 nam tử nói ra, chúng ta làm gì chạy nhanh như vậy, chính là đánh tới lại có thể thế nào. Trước để bọn hắn thu thập, những này con mồi chúng ta làm sao cũng muốn chia lên một phần. Hai người khác một chút cũng không có cảm thấy, cái này tên nhỏ con nam nhân có vấn đề. Hiển nhiên ba người này bình thường, đối với cướp đoạt con mồi sự tình cũng không làm thiếu. Trong núi lớn, chân chính nguy hiểm kỳ thật không phải các loại hung tàn dã vật, mà là nhân loại, bởi vì ngươi không biết hắn là người hay quỷ, nói không chừng hắn liền sẽ thừa dịp ngươi không sẵn sàng mà đánh lén ngươi. Hạ Vân Tiên bên này, đem 5 con hiệu bảo thu vào không gian phòng nhỏ, trong này thời gian là cấm chỉ. Bỏ vào cái dạng gì, ra đến chả là dạng gì. Hắn lại đem sói đen cũng thu vào không gian bên trong, tự mình một người tiếp tục tìm kiếm lấy con mồi. Có cái này nằm con hiệu bảo đặt cơ sở, đối với tiếp xuống, có đánh hay không đạt được con mồi đã không quan trọng, coi như là tiến vào trên núi du lịch. Ba người kia cách hắn cũng không xa, tại hắn rời đi không đến 3 phút, bọn hắn liền đi tới năm con hiệu bảo ngược lại địa phương. Ba người nhìn xem lưu lại vết tích, có chút một mặt mở mịt. Từ dấu vết lưu lại đó có thể thấy được, vừa mới nơi này xác thực có một đám hiệu bảo, mà lại bị đánh, trên mặt đất còn có vết máu. Bọn hắn còn chứng kiến chỉ có một người dấu chân xuất hiện, bên cạnh người này chỉ có một con chó. Bọn hắn cuối cùng nhìn thấy chính là chỉ có một người dấu chân hướng về đỉnh núi đi đến, con chó kia dấu chân biến mất. Bị đánh chết hiệu bảo cũng đã biến mất. Dẫn đầu nam tử nói ra, kỳ quái, chẳng lẽ không có đánh tới, thế nhưng là trên đất vết máu chuyện gì xảy ra, cũng không có lôi kéo con mồi vết tích à. Một cái khác nam tử suy đoán nói, có phải hay không là hắn đem đánh tới con mồi nâng lên đến đi, con chó kia đi tại người kia sau lưng, mà lại giẫm tại chân của người kia ấn. Trải qua hắn một trận mù phân tích, hai người khác cơ bản công nhận lối nói của hắn, không có so thuyết pháp này càng có sức thuyết phục. Dẫn đầu nam tử nói ra, đã chỉ có một người, vậy nói rõ con mồi này cùng chúng ta hữu duyên. Nếu như Hạ Vân Thiên nghe được hắn lời này, nhất định sẽ hô to, ngoa tạo, huynh đệ, ngươi cũng là xuyên qua tới à, đem cướp bóc trở thành đương nhiên. Đây quả thực liền cùng tên chọc tổ tông đồng dạng không muốn mặt, có thể cướp được chính là cùng mình hữu duyên. Ba người bung ra chó săn tìm dấu chân của hắn đuổi tới. Động tác của bọn hắn sớm đã bị Phi Vũ truyền cho hắn. Hắn lại không nghĩ rằng ba người sẽ vô sỉ dự định bằng hắn. Vì giữ lại thực lực, hắn đem trong tay 5-6 nửa đổi thành một thanh ba bát đại đóng, thanh thương này vẫn là từ chợ đen mua tới. Hắn cũng không có cho thanh thương này giả đạn, ngược lại là trong không gian mặt chuẩn bị xong hai đem khẩu súng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, một cây súng 54, một thanh M1911. Hạ Vân Tiên chẳng có mục đích hành động, đằng sau ba người mang theo chó săn nhanh chóng đuổi đi theo. Ba người nhìn thấy chỉ có một mình hắn, chạy đến cách hắn 30 mét thời điểm, dùng thương đối hắn nói ra, không được lúc đích. Bị ba người dùng thương chỉ vào, hắn cũng không có lo động, hắn muốn nhìn một chút ba người này muốn làm gì. Chương 35, phản sát chương 35, phản sát ba người cứ như vậy dùng thương chỉ vào Hạ Vân Tiên, trong lòng của hắn cũng sợ hãi. Không phải sợ hãi ba người này nổ súng, mà là sợ hãi cái này ba thằng ngu thương trong tay cướp cỏ. Mặc dù mình hiện đang thoải mái có thể dơ lên mấy trăm cân, nhưng thân thể vẫn là nhục thể phàm thai. Một thương đánh tới, như thường cũng sẽ thụ tổn thương. Cũng may, cái này ba thằng ngu thương trong tay coi như đáng tin cậy, không có chủ nhân bóp, cũng không có nghĩ lung tung. Một cái khỏe mắt có một đầu vết sẹo nam tử, bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, cầm tay hắn bên trong ba bát đại đóng nói ra, buông tay. Hạ Vân Tiên buông lỏng tay ra, người kia cầm thanh này chín thành mới ba bát đại đóng nói ra, thương không tệ. Nói xong, liền đem mình đơn quản săn lưng chắp sau lưng, cầm trong tay nguyên bản thuộc về hắn ba bát đại đóng. Sắc mặt hắn mờ hay, cái này là chuẩn bị ăn cướp à, lúc nào cướp bóc đều như thế trắng trợn. Nhìn thấy trong tay hắn không có vũ khí, hai người khác cũng đều bỏ xuống. Vẫn là dẫn đầu người trung niên kia nói ra, tiểu tử, có phải hay không là ngươi vừa mới đánh chết vài đầu nhỡ bảo, ngươi cũng đã biết đó là chúng ta con mồi. Hạ Vân Thiên tự nhiên biết hắn ý tứ, giả vờ ngây ngốc nói, cái gì nhỡ bảo, ta không biết ta thanh thương này hôm nay liền không có mở qua lửa. Cái kia đoạt Hạ Vân Thiên thương nam tử người Hạ Vân Thiên họng súng, xác thực không có nghe được khói lửa hương vị, nhẹ gật đầu nói ra, lão đại, hắn không có nói láo. Kia ngươi thấy người nào không có? Ta cũng không thấy được, ta cũng là nghe được tiếng súng tới xem một chút. Kỳ quái, rõ ràng đi theo tung tích tới, làm sao lại tìm không thấy đâu? Tiểu tử ngươi xác định không có nói sai, không phải là cùng ngươi cùng một bọn người đem chúng ta con mồi ẩn nấp rồi đi. Nói xong, chỉ huy hắn cầu tử nói ra, đại hoàng, cẩn thận tìm. Hạ Vân Thiên xem xét cái này màu vàng chó săn, tại mình chung quanh dừng lại loạn người, liền biết nó đã khóa chặt mũi của mình. Bại lộ là chuyện sớm hay muộn, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hắn đầu tiên là một cước đá bay cái này con chó vàng, nhanh chóng tới gần cái kia dẫn đầu người. Tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, đoạt lấy súng trong tay của hắn, cái này là một thanh nửa mới 5-6 nửa. Hắn một tay kẹp lại cổ của hắn, trong tay giành được 5-6 nửa nhắm ngay cái kia tên nhỏ con. Hắn biết bên cạnh cái kia cầm ba bát đại đóng trong tay nam tử ba thanh lớn đóng không có đạn, coi là thanh thương này hắn liền không có giả đạn. Tên nhỏ con nam tử nói ra, Chính Đông, ngươi thật là mẹ nhà hắn phế vật, bị một tên mao đầu tiểu tử hạ thương. Hạ Vân Tiên nắm thật chặt tay, âm thanh lạnh lùng nói, để hắn để xuống, không phải bóp chết ngươi. Bị hắn kẹp lại cổ trung nhân, cũng chính là Chính Đông nói ra, lại ba, con mẹ nó ngươi để xuống. Lại ba nói ra, Chính Đông, lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Bình thường ngươi liền so huynh đệ chúng ta lấy thêm một phần, ngươi lại còn dám ngủ nữ nhân của lão tử, hôm nay chính là giết ngươi, cũng không người nào biết. Lại ba cũng làng địch súng lao thủ, hiện tại Hạ Vân Tiên khoảng cách với hắn không cao hơn 10 mét, trong tay hắn công chính thức hoàn toàn có thể làm được một mạng hai. Chính là giết Chính Đông, cũng có thể đem sự tình toàn bộ đẩy lên trên người tiểu tử kia, cùng hắn Lại Ba có quan hệ gì. Lại Ba cũng không sợ khỏe mắt có tổn thương nam tử mật báo, người này là Lại Ba Đường Minh, tên gọi Lại Phú Quý. Hắn khỏe mắt tổn thương chính là Chính Đông đánh, chỉ bất qua cái này vẫn là bọn hắn khi còn bé sự tình. Hạ Vân Thiên cũng biết khoảng cách như vậy dưới, mình cũng sẽ bị công chính thức xuyên thấu, trong tay 5-6 nửa trực tiếp đối Lại Ba bắn một phát. Nổ súng đồng thời, lúc đầu chế trụ Trình Đông cổ tay dùng sức đẩy. Hạ Vân Thiên thương trong tay vang trước vang, Lại Ba bị đánh trúng ngực, thân thể ngửa ra sau thời điểm cũng nổ súng. Tại Lại Ba thời điểm nổ súng, Trình Đông đã ghé vào trên lưới thương của hắn. Một thương này không xuyên qua Trình Đông ngực, không biết bay đi nơi nào. Một bên Lại Phú Quý cái này mới phản ứng được, trong khoảng thời gian ngắn, mình hai cái huynh đệ toàn bộ chúng đạn ngã xuống đất. Lại Phú Quý cũng không nói nhảm, một la tin đối Hạ Vân Tiên bắn một phát. Răng rắc nhất thanh, không có đạn bay ra, cái này là một thanh súng rỗng. Lại Phú Quý vứt bỏ thương trong tay, liền muốn đi lấy phía sau đơn quả săn, liền bị Hạ Vân Tiên trong tay 5-6 nửa đánh xuyên qua đầu. Hắn nhìn xem Lại Phú Quý, có chút chết không nhắm mắt con mắt, nói ra, về sau không nên tùy tiện đi đoạt người khác thương, bởi vì kia có thể là một thanh súng rỗng. Kiếp trước thân là lính đánh thuê, hắn cũng không ít giết qua người. Đối với giết mấy cái này công khai là thợ săn, sau lưng làm lấy cướp bóc hoạt động người, hắn không có một chút gánh nặng trong lòng. 6 con chó săn nhìn thấy Hạ Vân Tiên giết chủ nhân của bọn chúng, vừa muốn chuẩn bị xung lại, liền hắn lần lượt điểm danh, đưa bọn chúng cùng chủ nhân của mình vào tụ. Hắn đem 3 người này cùng 6 con chó săn thu sạch tiến vào không gian, đem 3 trên thân người quần áo toàn bộ bị cởi hết, tìm một cái rãnh sâu trực tiếp ném đi vào. Hắn cũng không lo lắng bọn hắn thi thể bị phát hiện, nơi này đã là thâm sơn, lúc đầu người tới liền ít. Trên người bọn họ mùi máu tươi cũng sẽ đem dã ra súc đưa tới. Hiện tại vẫn là mùa đông, nói rằng tuyết liền xuống tuyết, tuyết lớn một chút, dấu vết gì cũng không có. Đợi đến sang năm đầu xuân tích tuyết tan thời điểm, có thể thừa điểm xương cốt cũng không tệ rồi. Thứ đáng giá toàn bộ thanh lý ra, không có giá trị cùng y phục của bọn hắn một mũi lửa thiêu hủy. 6 con chó trực tiếp bị Hạ Vân Tiên trở thành sói đen vạn lý một nhà khẩu phần lương thực. Xử lý xong những chuyện này về sau, mắt thấy sắc trời còn sớm, Hạ Vân Tiên không có vội vã về nhà. Không gian bên trong nhiều như vậy con chó, tiêu hao thực sự quá lớn. Hắn quyết định, ngoại trừ những cái kia chó cái lưu lại bên ngoài, lại từ chó được bên trong lựa chọn 4 đầu thích hợp chó được làm kéo chó. Kéo chó chính là cần thân thể cường tráng, lực lượng đủ chó, bọn chúng tại thời khắc mấu chốt có thể ngăn chặn con mồi, vì thợ săn tranh thủ thời gian. Còn lại chó được không có cái gì đại dụng, định đem bọn chúng bán cho chợ đen tiền chín, cũng có thể giảm ít một chút mình lương thực tiêu hao. Không gian bên trong hơn 2 tháng, hắn cho chó ăn con mồi cùng lương thực, nếu là bán được chợ đen cũng có thể bán cái hơn 100 khối tiền, thế nhưng là bọn này chó không có mang đến cho mình một tia kinh hỉ. Không có một con ngẩng đầu hương cùng túi đầu hương không nói, liền ngay cả đoạt nàng dâu đều đoạt không qua đầu kia đại bạch chó. Làm cho trong không gian gây giống ra chó con, cơ bản đều là con kia màu trắng lớn đàn chó. Hắn một mực đi dạo đến xế chiều, liền đánh tới 3 đầu hơn 100 cân heo rừng nhỏ, cái này khiến hắn rất là không hài lòng. Hắn thu hoạch nếu để cho cái khác thợ săn nhìn thấy, nhất định sẽ rất là hâm mộ. Đến hơn 3 giờ chiều tà hữu, đình chỉ đi săn, hắn phát hiện mây trên trời tầng càng ngày càng dày, rõ ràng là lại muốn tuyết rơi để báo. Minh Bạch lại tiếp tục cũng sẽ không có thu hoạch quá lớn, hắn lựa chọn về nhà. Tại khoảng cách Khấu Sơn chân chỗ không xa hạ xuống, hắn để tỏ lòng mình không giành quân, từ trong không gian cầm ra một con nhảy mèo tử. Trở lại làng bên trong, không ít trông thấy trong tay hắn dẫn theo nhảy mèo tử người, lập tức liền nghị luận. Một cái đại nương nói ra, Vân Thiên đứa nhỏ này thật giỏi giang, lại đánh tới một con nhảy mèo tử. Một cái một mặt cay nghiệt tướng phụ nữ tiếp lời nói, thôi đi, cầm một khẩu súng liền đánh tới một con nhảy mèo tử, thật sự là hưởng công thanh thương này, nếu là nhà chúng ta lông chừng có một thanh thương, bảo đảm có thể đánh xuống một đầu lớn lợn rừng, toàn làng phân thịt. Nghe thấy nàng nói chuyện thôn dân, cũng chính là đương nghe một cái việc vui. Mọi người nhận biết cái này, người phụ nữ cũng không phải một ngày hai ngày, người nào không biết nàng keo kiệt muốn chết, cùng mình chị em dâu cùng một chỗ hái rau dại, hai người đều muốn phân rõ ràng, liền sợ mình ít điểm. Chính là con của nàng lông chừng thật đánh tới lợn rừng, đoán chừng cũng sẽ giấu đi. Chương 36, ngàn cân hùng vương hiện chương 36, ngàn cân hùng vương hiện cái này người phụ nữ nói những lời này, liền là muốn tú tồn tại cảm, dựa vào cái gì nhà các nàng đều là khoai tây cải trắng, Hạ Vân Thiên nhưng mỗi lần lên núi đều có thu hoạch. Mặc dù đều là chút gà rừng, thỏ rừng bất nhỏ, nhưng cũng so với các nàng nhà tốt hơn nhiều. Cũng là bởi vì đồ vật quá nhỏ không có cách nào phần, bằng không cái này người phụ nữ tuyệt đối sẽ cái thứ nhất xông đi lên, để Hạ Vân Thiên đem con mồi phân cho nàng một phần. Hạ Vân Thiên tốt không đến một giờ, bầu trời lại đã nổi lên bông tuyết, còn càng rơi xuống càng lớn. Đây là năm nay trận thứ 2 tuyết, trận này tuyết về sau mới là săn thú hoàng kim thời gian. Các loại động vật hoang dã vì sinh tồn đều sẽ ra ngoài tìm đồ ăn, bọn chúng tại trên mặt tuyết dấu vết lưu lại cũng sẽ rất rõ ràng. Hắn tiến nhập không gian, đem chuẩn bị đào thải chó toàn bộ giết chết. Lần này hết thể giết chết 12 đầu chó được, lại thêm giết chết cướp bóc thợ săn 6 con chó, hết thể đạt được hơn 700 cân thịt chó, một chút xuống nước toàn bộ cho ăn sói. Trước đó giết chết những con sói kia cùng đỏ cầu tử, Hạ Vân Thiên chỉ để lại da lông. Đầu mùa đông da sói là chất lượng cao nhất, giá cả cũng quý nhất, đỏ cầu tử da lông nghe nói vẫn là một loại dược liệu. Bên ngoài hạ tuyết lớn, hắn liền không có tính toán tiến về chợ đen. Không gian trong phòng nhỏ thời gian là đứng im, cũng không cần lo lắng những này loại thịt hư mất. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên còn tại nằm ì thời điểm, một thanh âm tại nhà hắn bên ngoài vang lên, "Vân Thiên, Vân Thiên, ngươi trong phòng sao?" Hạ Vân Thiên nghe được tiếng la, lập tức mặc quần áo tử tế từ trong không gian ra. Mở cửa xem xét, liền thấy đại diện đại đội trưởng Trần Lệ Hoa, dẫn hai cái dân binh đứng tại nhà hắn bên ngoài viện, bầu trời còn tại rơi xuống tuyết lớn. Trần Lệ Hoa nhìn thấy hắn ra, rõ ràng thở dài một hơi, nói ra, "Tiểu tử ngươi ở nhà làm sao không đốt giường đâu, ngươi không lạnh à?" Hạ Vân Thiên cười nói, "Ta đốt đi a." "Vậy ngươi nhà ống khói làm sao không bốc khói à, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi xảy ra chuyện nữa nha." Hắn đêm qua trực tiếp ngủ ở không gian bên trong, ép căn bản không hề đốt giường, chỉ có thể giải thích nói, có thể là trong đêm hơi thở đi. "Ừm, kia tiểu tử ngươi chú ý không muốn đông lạnh lấy, nhà ngươi chỉ một mình ngươi, ngã bệnh đều không có người biết." "Được, kia cảm ơn ngươi a, Trần ca, ngươi đến là có chuyện a." Hắn nói xong, lại liếc mắt nhìn Trần Lệ Hoa sau lưng hai dân binh. "Không có việc lớn gì, chính là nhìn xem nhà ngươi phòng ở lần trước biết rơi, chứ có đạo không phải bị phòng ở nện chết sao, chúng ta mấy cái cán bộ sợ trong thôn phòng ở lại đổ sụp, liền chia ra kiểm tra một chút các nhà phòng ốc. Nói xong, lại nhìn Hạ Vân Thiên nhà nóc nhà kia thật dày tuyết động, nói tiếp, tiểu tử ngươi không muốn thăng ngủ, nắm chặt thời gian đem nóc nhà tuyết toàn bộ quét rớt, tuyệt đối không nên đem phòng ở áp sập, làng bên trong nhưng không có dư thừa gian phòng cho ngươi ở. Hạ Vân Thiên nhìn lại nhà mình nóc phòng, một đêm tuyết lớn, nóc phòng tuyết động đều có hơn 40 cm. Nếu không phải trước đó xả nhà ra cô qua, thật sự có sụp đổ phong hiểm. Ừm, ngươi không có việc gì là được, chúng ta liền đi trước, còn muốn đi những gia đình khác nhìn xem đâu. Nói xong, Trần Lệ Hoa liền mang theo hai cái dân binh đi. Hắn trở lại trong phòng, lần nữa xuất ra thanh tuyết cái cào, đứng ở trong sân liền đem nóc phòng tuyết động toàn bộ làm xuống dưới. Nhìn một chút bốn phía không ai, hắn liền đem những này tuyết thu sạch tiến vào không gian. Lại trong sân, một lần nữa thanh lý ra một con đường. Thanh lý ra tuyết, toàn bộ đống ở cùng nhau. Lúc này liền có thể tại những này tuyết phía trên đào hang, đem trong nhà ăn thịt vùi vào trong đống tuyết, dạng này có thể đem ăn thịt bảo tồn rất lâu. Bất quá có một chút phải chú ý là, ăn thịt nhất định phải ẩn nấp cho kỹ, không phải đem trên núi dã thú đưa tới, không chỉ có ăn thịt không gánh nổi, người khả năng cũng gặp được nguy hiểm. Thời gian kế tiếp, liền xem như chính thức tiến vào mùa đông, lão nhân cùng phụ nữ bình thường đều sẽ tránh trong nhà mèo đông. Các nam nhân đều sẽ đến đội sản xuất tìm một chút việc nhà nông đến làm, tỉ như đi đem phản xong rễ cây từ trong đất đào ra, khiêng đá, xây dựng công trình vân vân. Đợi đến nhiệt độ xuống đến không chịu được thời điểm, các nam nhân mới có thể nghỉ ngơi một chút tới. Có môn lộ cũng sẽ đi công việc trên lâm trường tìm chút cộng tác viên sống, mùa đông chính là công việc trên lâm trường đốn tuổi thời điểm tốt. Có chút trước đó chém ngã cây cối, còn trong rừng rậm, phải thừa dịp lấy tuyết rơi đường tốt thời điểm ra đi, đem những này cây cối cũng cho vận ra. Mọi người đem loại này kéo gỗ sống, xưng là kéo xe tử. Kéo xe tử cũng không phải bình thường người tài giỏi, nhất định phải đều muốn là tráng lao lực, còn muốn có lớn gia súc, mới có thể đem mấy trăm hơn ngàn cân gỗ thô từ trong núi sâu vận ra. Hàng năm tiến vào công việc trên lâm trường kéo xe tử người, đều có ngoại ý muốn nổi lên. Có là bị cây cối đập chết, cũng có là bị dã gia súc tập kích chết. Tiếp xuống một tháng thời gian, lục tục ngao ngoe lại hạ mấy trận tuyết, Hạ Vân Thiên cũng đứt quãng tiến vào mấy lần núi. Có thể là tuyết rơi nguyên nhân, các loại tung tích con mồi đều hiện ra. Có Hải Đông Thanh Phi Vũ cùng sói đen Vạn Lý phụ trợ, hắn một tháng qua kia là thu hoạch tương đối khá. Đem đánh tới dã gia súc cùng trong không gian thịt chó, toàn bộ bán ra cho công xã Hắc Thị tiền bên trong chín, đổi lấy đại lượng vật tư. Thì như nói đông, vài vóc cùng cái khác một chút. Hắn tìm tới Tần Đại Gia Gia, dùng hai con nhảy mèo tử làm đại giá, để tiền đại nương cùng hai cái con dâu cho mình làm hai giường 10 cân chăn đông cùng một thân mới áo đông. Tần Đại Gia đối hai đứa con trai nói, Vân Thiên tiểu tử này, thật sự là có tiền đồ a, một người cũng đem thời gian qua đi lên. Tần Dũng cùng Tần Mánh cũng đều gật đầu biểu thị đồng ý. Trong lúc này, Đại Thạch Chuân Thi Gia huynh đệ còn đặc biệt tới, cảm tạ Hạ Vân Thiên một lần. Tới chính là lão đại Thi Anh cùng lão nhị Thi Hùng. Bọn hắn cho Hạ Vân Thiên mang đến 6 con chó con, nói là nhà mình chó săn hạ, không có cái khác nhưng để báo đáp hắn ân cứu mạng, liền đem cái này 6 con chó con làm lễ vật. Hắn chuẩn bị bồi dưỡng thuộc về mình chó săn, liền vui vẻ tiếp nhận. Tại hai huynh đệ thời điểm ra đi, cho bọn hắn mấy cái nhảy mèo tử làm đáp lễ. Ngay tại hắn khoan thai tự đắc thời điểm, hung hăng nổ tin tức truyền đến Khấu Sơn Chuân. Nghe được tin tức này, Hạ Vân Thiên cảm giác chính mình cũng muốn sôi trào. Từ công việc trên lâm trường bên kia tin tức truyền đến, một con vượt qua ngàn cân to lớn gấu ngựa xuất hiện ở công việc trên lâm trường đốn tuổi khu, đã đả thương thật nhiều người, còn có người chết. Cụ thể chết mấy cái, công việc trên lâm trường phương diện tại phong tỏa tin tức, nhưng đúng là người chết. Chuyện này còn muốn từ 10 ngày trước nói lên, một đám công nhân ngay tại phạt cây. Bị đột nhiên xuất hiện lợn rừng đụng bị thương mấy người, đầu này lợn rừng rất nhanh liền bị công việc trên lâm trường nhân viên bảo vệ đánh chết, từ đầu này lợn rừng trên thân có thể trông thấy có dã thú trào thương vết tích. Công việc trên lâm trường phương diện cũng không có coi ra gì, kết quả ngày thứ hai lại có vài đầu lợn rừng từ sâu trong núi lớn chạy đến. Tại bị đánh chết lợn rừng trên thân, đồng dạng xuất hiện dã thú trào thương vết tích. Chủ quản đốn tuổi lãnh đạo coi là trong núi lớn xuất hiện bầy heo rừng, liên cùng công việc trên lâm trường bảo vệ chỗ người liên hệ, để bọn hắn phái ra một bộ phận nhân viên bảo vệ tiến vào sâu trong núi lớn đi rào sát lợn rừng. Bảo vệ chỗ lãnh đạo phái ra hai cái tiểu đội, hết thảy 20 người tiến vào sâu trong núi lớn, trong tay bọn họ thuần một sắc 5-6 nửa. Tại sâu trong núi lớn, lợn rừng ngược lại là đánh chết vài đầu, đồng thời cũng nhìn thấy trào thương lợn rừng kẻ cầm đầu, một đầu vượt qua ngàn cân to lớn gấu ngựa. Lúc này, nhân viên bảo vệ mới biết được, vì cái gì lợn rừng trên thân vì sao lại xuất hiện vết thương, bọn chúng cũng là bị đầu này to lớn gấu ngựa đuổi ra ngoài. Một cái tuổi trẻ bảo vệ viên, trước kia sinh hoạt tại phương Nam, chỉ nghe nói qua gấu ngựa. Lần thứ nhất nhìn thấy sống, tự nhiên nghĩ muốn thử một chút đầu này gấu ngựa thực lực như thế nào. Cái này thử một lần, phát hiện gấu ngựa sát thực cường đại. Không chỉ có đem mình thử tạ thế, cùng hắn cùng một chỗ bị gấu ngựa trụ chết còn có mặt khác hai cái bảo vệ viên. Chương 37, tiến vào công việc trên lâm trường. Chương 37, tiến vào công việc trên lâm trường. Ba người chết đi, tận tới đêm khuya tập hợp kiểm kê nhân số thời điểm mới bị phát hiện. Đợi đến ngày thứ hai tìm tới ba người thi thể thời điểm, thi thể đã tàn phá không còn hình dáng. Ba người thi thể bị trở về công việc trên lâm trường nhà máy bộ, trải qua giả thợ săn xem xét, tại ba người trên thi thể phát hiện gấu ngựa cùng lợn rừng vết tích. Công việc trên lâm trường chỗ sâu trong núi lớn xuất hiện gấu ngựa sự tình mới bị công bố ra. Công việc trên lâm trường người chết, tự nhiên ban bố treo thưởng. Công việc trên lâm trường ngay từ đầu cho ra treo thưởng chính là đánh chết gấu ngựa, gấu chính là của ngươi, mặt khác lại ban thưởng 200 khối tiền. Xung quanh một chút nghe được tin tức thợ săn, tự nhiên là lập tức đi bắt đầu chuyển động. Đây là gấu ngựa à, đánh tới về sau lại có thể kiếm tiền lại có thể kiếm tên, cớ sao mà không làm. một chút bình thường đánh một chút nhỏ gây, hạ gài bấy nửa bởi thợ săn cũng đều lẫn vào trong đó, muốn đón lấy cái này đẩy trời phú quý. Tiếp xuống liên tục mấy ngày, gấu ngựa không có đánh tới, còn bị giết chết 6-7 cái thợ săn, mười mấy con chó săn. Nhiều lời như vậy giá xuống tới, liên quan tới ngàn cân gấu ngựa sự tình mới bị nói ra. Một chút chuẩn bị đục nước béo cò thợ săn cái này mới thanh tỉnh lại, có cho là mình thực lực cường đại thợ săn còn tiếp tục đợi tại công việc trên lâm trường. Đầu này ngàn cân hùng vương đã ảnh hưởng đến công việc trên lâm trường sản xuất nhiệm vụ. Liên tục giết chết nhiều cái thợ săn về sau, thân thể của nó giá cũng là tăng gọn, công việc trên lâm trường lần nữa để cao treo thưởng. Cuối cùng, công việc trên lâm trường treo thưởng là đánh chết đầu này ngàn cân hùng vương, không chỉ có cấp cho 1000 đồng tiền ban thưởng, còn có một thanh mới 5-6 nửa, còn đưa một cái công việc danh lệch. Hạ Vân Tiên nghe được tin tức này thời điểm, cũng là hô hấp đều thô trọng thật nhiều, cái này thật sự là quá dụ dỗ. Hắn không phải tại trông mà thèm những cái kia treo thưởng, còn có ngàn cân hùng vương dụ hoặc. Yêu thích săn thú người, ai không hy vọng mình có thể đánh tới một đầu móng đuốt lớn hoặc là hùng bi đâu. Hắn thu thập xong trang bị, đi vào công việc trên lâm trường thời điểm, lập tức liền bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Vân Tiên chính là một người, còn trẻ như vậy, cũng không có mang theo chó săn, đem hắn ngăn cản. "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là đến đánh gấu ngựa, đại nhân nhà ngươi đâu?" Một cái nhân viên bảo vệ mở miệng nói. "Ừm, ta là tới đánh gấu ngựa, có đánh hay không đạt được không quan trọng, chính là nghĩ đến xem cảnh tượng mình trắng." Hạ Vân Tiên tùy ý nói. "Chúng ta khuyên ngươi không muốn đi vào, bên trong rất nguy hiểm." Nhân viên bảo vệ vẫn là khuyên can nói. "Không có việc gì, ta chính là đi vòng vòng, được thêm kiến thức. Người ta khách khí nói chuyện với mình, ta cũng không phải không nói lý người. Tốt ta, nếu như ngươi khăng khăng muốn đi vào, vậy trước tiên đem cái này ký tên đi." Nói xong, liền đưa qua một trang giấy. Hắn xem xét, đây là một phần giấy sinh tử án nội dung bên trong chủ yếu là thợ săn tiến vào công việc trên lâm trường phạm vi bên trong săn gấu, vô luận là nhân viên cùng chó săn thương vong đều cùng công việc trên lâm trường không quan hệ, vũ khí cùng đạn dược tiêu hao cũng toàn bộ đều là tự phụ, không cho phép hướng đồng hành thợ săn hại ngầm vân vân. Công việc trên lâm trường xuất ra dạng này tuyên bố, cũng là hành động bất đắc dĩ. Trước đó tiến vào công việc trên lâm trường thợ săn tử vong về sau, gia thuộc nhóm đi vào công việc trên lâm trường để công việc trên lâm trường bồi thường. Công việc trên lâm trường lấy những người này không phải là của mình nhân viên vì giới miệng, chỉ là bồi thanh toán chút ít tiền. Về sau, công việc trên lâm trường yêu cầu tiến vào thợ săn ký tên một phần dạng này giấy sinh tử. Thợ săn xảy ra chuyện về sau, hết thảy cùng công việc trên lâm trường không quan hệ. Hắn sau khi xem xong, quả quyết ký vào tên của mình. Ký xong danh tự về sau, hắn bị để vào công việc trên lâm trường đốn tuổi phạm vi. Hai cái bảo vệ viên nhìn hắn bóng lưng, đều là lắc đầu. Tiến vào công việc trên lâm trường trước đó, còn kém nhìn qua công việc trên lâm trường địa đồ, cũng biết con kia ngàn cân hùng vương trước sau mấy lần xuất hiện khu vực. Chỉ huy phi vũ trên không trung tiến hành điều tra, mình chậm rãi hướng về khu vực nào tới gần. Hắn cho dù ở trên mặt tuyết hành động, tốc độ kia cũng là tương đương nhanh. Hắn vượt qua một đám có một đám thợ săn, những này thợ săn bên trong, ít nhất đều là hai người tổ hợp mang theo mấy cái chó săn. Giống hắn dạng này liền tự mình một người, liền hắn tự mình một người. Tại hắn tiến lên quá trình bên trong, còn ngoài ý muốn thấy được một người, người này chính là Khấu Sơn Chân nửa đời thợ săn, Hoàng Nghị. Hoàng Nghị bên người còn có một già một trẻ hai cái trẻ tuổi thợ săn, hai người này dung mạo rất giống, hẳn là hai cha con. Cái kia tuổi tác lớn săn người cầm trong tay một thanh có chút cũ nát ba bát đại đóng, người tuổi trẻ trong tay không có thương, mà là cầm một thanh dùng sâm đao cùng trưởng côn tổ hợp đâm thương. Hoàng Nghị nhìn thấy Hạ Vân Thiên, con mắt chính là sáng lên. Ánh mắt không tự chủ được nhìn xem, trong tay hắn mỏ xỉn nạ gặng xuống trường. Hắn xem xét Hoàng Nghị ánh mắt, liền biết ra hỏa này lại đang đánh mình thương chú ý không để ý đến Hoàng Nghị, nhanh đi mấy bước liền rời đi, hắn sợ thời gian lâu dài dính vào suối quẩy, bị Hoàng Nghị hố. Hoàng Nghị ở phía sau hắn la lớn, "Vân Tiên, Hạ Vân Tiên, ngươi dừng lại." Hạ Vân Tiên không để ý đến hắn, giả bộ như không có nghe thấy Hoàng Nghị tiếng la. Hoàng Nghị bên người cái kia tuổi tác lớn thợ săn mở miệng nói, "Hai biểu đệ, ngươi biết tiểu tử kia, hắn là lai lịch gì, trong tay ra hỏa không tệ a." Một bên nói, trong mắt cũng toát ra tham lam qua mang, ra hỏa này hiển nhiên cũng không phải kẻ tốt lành gì. Hoàng Nghị nói ra, "Tiểu tử này cùng ta là một cái làng, ra liền thừa chính hắn, cái này mấy tháng cũng tại học chạy núi, nghe nói gà rừng, thỏ rừng đánh tới không ít." Hoàng Nghị biểu ca cũng chính là người trung niên kia, hắn là Hoàng Nghị cứu cứu nhi tử, tên là Phùng Đại Khánh. Bình thường chính là cái không tuân quy củ thợ săn, vô luận là mang tể mẫu thú vẫn là tuyệt hậu hố, chỉ cần có thể bắt được con mồi, hắn đều không để ý, không gì kiêng kỵ. Lần này nghe nói công việc trên lâm trường ban thưởng như thế phong phú, liền muốn đụng một cái, đem con của mình Phùng Mạnh, cũng chính là người trẻ tuổi kia đưa vào công việc trên lâm trường, đưa một cái chính thức làm việc. Bởi vì cái gọi là chuyện của mình thì mình tự biết. Cái này Phùng Đại Khánh nhân phẩm mặc dù không được, nhưng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Sợ mình thế đơn lực ô, liền mời biểu đệ của mình Hoàng Nghị cùng một chỗ đến đây. Dù sao cái này Hoàng Nghị chính là một người cô đơn, liền là chết cũng sẽ không có người đến tìm phiền toái với mình. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên cũng là lẻ loi một mình, thương trong tay lại so súng của mình tốt. Lại nghe nói hắn không có người thân, vừa muốn đem cây thương kia làm tới. Tục ngữ nói, đây không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Cái này Phùng Đại Khánh cùng biểu đệ của hắn Hoàng Nghị, đều muốn đem Hạ Vân Thiên thương chiếm làm của riêng. Cũng không phải là cùng súng trong tay của hắn cỡ nào chân quý, mà là bọn hắn đều nghĩ không làm mà hưởng. Chỉ là một cái nghĩ lừa gạt, một cái khác muốn ăn cướp trắng trợn thôi. Hạ Vân Tiên nhìn thấy cách mục tiêu khu vực không xa, liền bắt đầu giảm bớt tốc độ của mình. Hắn cảm giác nhạy cảm đến, sau lưng của mình giống như có cái gì theo chính mình. Chỉ huy phi vũ điều tra phía sau mình tình huống, hắn rất nhanh liền phát hiện, cùng ở sau lưng mình chính là Hoàng Nhị ba người bọn họ, ba người này bên người còn đi theo bốn cái chó săn. Trong đó, một con màu vàng sẫm chó săn đi mấy bước liền trên mặt đất ngửi mấy lần, rõ ràng là đang truy tung cái gì. Hắn tìm tới một gốc ba người ôm hết phẩm chất đại thụ, mấy lần liền bò tới trên cây, tiếp lấy liền giấu vào không gian bên trong. Gió một mực tại thổi, rất nhanh liền đem hắn để lại mùi thổi tan. Đợi đến con kia màu vàng sẫm chó săn mất đi Hạ Vân Thiên mùi thời điểm, Phùng Đại Khánh mắng to, vô dụng cầu vật, thời khắc mấu chốt không có tác dụng gì. Phùng Đại Khánh đã đem Hạ Vân Thiên thương trong tay, xem như chính mình, hiện tại mục tiêu biến mất, sao có thể để hắn không tức giận. Hạ Vân Thiên nhìn thấy con kia chó săn biểu hiện, liền biết nó đang truy tung chính mình. Mặc dù không biết bọn hắn có mục đích gì, nhưng tuyệt đối không có chuyện tốt. Hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, đã dám có ý đồ với mình, liền phải làm cho tốt bị trả thù chuẩn bị. Chương 38, mồi nhử chương 38, mồi nhử Hạ Vân Thiên tại Phùng Đại Khánh ba người cách mình 200m thời điểm, từ trong không gian lấy ra một thanh ba bát đại đóng. Cũng không phải là thanh thương này tốt bao nhiêu, mà là che giấu tung tích của mình. Hắn thầm nghĩ, đã các ngươi không có hảo ý, vậy chỉ dùng các ngươi làm mồi dụ đi. Trước mắt hắn vị trí, chính là đầu kia ngàn cân gấu ngựa hôm qua vị trí. Vốn đang chuẩn bị những vật khác làm mồi nhử, hiện tại xem ra mồi nhử có thể tiết kiệm xuống tới. Hắn ưu tiên nhắm ngay, chính là đầu kia hắc hoàng chó săn. Gia hỏa này một đường truy tung tới, hẳn là một con túi đầu hương chó săn. Nó tồn tại, đối với Hạ Vân Thiên uy hiếp cũng là lớn nhất. Đã quyết định xuất thủ, tự nhiên muốn trước tiên đem uy hiếp lớn nhất thanh trừ hết. Làm tốt xạ kích sắp xếp về sau, hắn quả quyết bóp lấy cò súng. Phanh, 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 phanh liên tục 5 tiếng súng vang, ở giữa khoảng cách thời gian rất ngắn. Hắn cái này 5 phát súng, thương thứ nhất liền đánh trúng con kia hư hư thực thực túi đầu hương hắc chó vàng, còn lại 4 thương cũng đều là đối chó săn đánh. Ngoại trừ Hoàng Nhị mang tới con kia chó săn, cái khác 3 con chó toàn bộ bị đánh tổn thương, máu tươi chảy đầy đất, mùi máu tươi lập tức tràn ngập trong không khí. Phùng Mạnh hoảng sợ nói, là tiểu tử kia phát hiện chúng ta, là hắn tại công kích chúng ta, hắn chẳng lẽ muốn giết người không thành. Thời khắc mấu chốt, Phùng Đại Khánh lại phải tỉnh táo nhiều lắm, không hổ là cái giả thợ săn. Hắn nói ra, trước tìm một cái cây ngăn trở thân thể, cẩn thận hắn công kích chúng ta. Nghe được Phùng Đại Khánh nói xong, ba người lập tức tìm tới một cây đại thụ, trốn đến phía sau cây, phòng ngừa Hạ Vân Thiên lại tập kích bọn họ. Trốn ở phía sau cây, Phùng Đại Khánh phân tích nói, hẳn không phải là cái kia gọi Hạ Vân Thiên tiểu tử, trong tay hắn là một thanh thủy liên châu, vừa mới tiếng súng rõ ràng là ba bát đại đóng. Hẳn là có đồng hành thợ săn, hại sợ chúng ta chó tìm được trước đầu kia gấu ngựa, lúc này mới công kích chúng ta chó. Hiện tại, chúng ta ba đầu chó đều phế đi, đã rất khó lại tìm đến đầu kia gấu ngựa. Bất quá, chúng ta tổn thất nhất định phải có người gánh chịu, nếu như tìm không thấy đánh lén người, chúng ta liền muốn một mực chắc chắn, tập kích chúng ta chính là cái kia Hạ Vân Thiên. Phùng Đại Khánh ý nghĩ rất đơn giản, vô luận có phải hay không Hạ Vân Thiên làm, đều muốn nói là hắn, để hắn bồi thường tổn thất của mình. Đầu kia màu vàng sẫm túi đầu hương vẫn là mình mượn tới, hiện tại nửa chết nửa sống, nhất định phải bồi thường người ta. Khoản này bồi thường tiền cũng bị Phùng Đại Khánh tự động tái giá đến Hạ Vân Thiên trên đầu. Tại Phùng Đại Khánh xem ra, giống Hạ Vân Thiên như thế sinh dưa biên, mình còn không phải là muốn làm sao nắm liền làm sao nắm. Nếu như Phùng Đại Khánh biết, cái trước có dạng này cách nghĩ Lý Thành Lộc, hiện tại đã nhận củ lạc đi gặp quá mãi, không biết hắn sẽ không cải biến ý nghĩ của mình. Hắn ẩn thân trong không gian mặt hơn nửa giờ, cũng không có gặp đầu kia gấu ngựa đến, đang định từ bỏ thời điểm. Từ đằng xa truyền đến khanh, khanh tiếng giống. Hắn đã nghe qua trong núi rừng gấu giống, lập tức giữ vững tinh thần, biết mình chờ đợi không có uổng phí. Hắn không có vội vã ra ngoài, đã đầu này ngàn cân gấu ngựa xuất hiện, vậy nó liền chạy không đến, sợ chính là nó không xuất hiện. Hiện tại, vẫn là chờ đầu này gấu ngựa, đem Hoàng Nhị mấy cái đáng ghét con rồi đuổi đi lại nói. Không phải, một hồi thật muốn đánh, còn muốn cẩn thận có người ở sau lưng đánh lén, không có thể chân chính buông tay buông chân. Hắn xuất ra 5 viên 7.62mm đạn, rút ra chủy thủ, cẩn thận tại cái này 5 viên đạn đầu đạn bên trên, khắc ra một cái thập tự. Mục đích làm như vậy chính là gia tăng cái này quả tử uy lực của đạn. Nhưng làm như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đạn tầm bắn, sẽ còn đối danh nòng súng tạo thành tổn thương. Hoàng hai, ba người trốn ở phía sau cây, cũng là nghe được gấu tiếng giống, ba người hiện tại liền muốn nhanh lên rời đi nơi này. Ba người cũng mặc kệ trên đất ba con chó, tại còn sót lại một con chó săn dẫn đầu hạ hướng về lúc đến đường tiến lên. Vừa đi, Phùng Đại Khánh còn vừa nghĩ làm sao để Hạ Vân Tiên bồi thường tổn thất của mình. Ngay tại ba người đi ra mấy trăm mét thời điểm, dẫn trước đầu kia chó săn bị dọa đến xúc lên cái đuôi của mình, đồng thời đi tiểu. Ba người chính không biết làm sao thời điểm, Phùng Mạnh la lớn, cha, ngươi mau nhìn phía trước, đó là cái gì? Phùng Đại Khánh tuổi tác hơi lớn, thị lực không bằng con của mình, chỉ có thể nhìn thấy phía trước ngàn mét khoảng cách, có một đoàn bóng đen đang di động. Phùng Đại Khánh vừa muốn mắng nhi tử thời điểm, đoàn kia bóng đen phát ra khanh, khanh tiếng giống. Phùng Đại Khánh một cái giật mình, đây chẳng phải là mình muốn tìm kiếm gấu ngựa sao? Lúc đầu dựa theo Phùng Đại Khánh ý tứ, tìm tới gấu ngựa về sau, đầu tiên là an bài 4 cái chó săn tiến lên ngăn chặn gấu ngựa, mình ở phía xa mấy phát là có thể giải quyết chiến đấu. Giết chết gấu ngựa, mấy con chó săn tổn thất hoàn toàn chính là vấn đề nhỏ. Thậm chí biểu đệ của mình Hoàng Nhị cũng có thể bỏ qua rơi. Kết quả, hiện thực là ba ba đánh mặt, còn không có gặp gấu ngựa, mình chó săn liền bị người thần bí phế đi. Đang lúc mình chuẩn bị rời khỏi thời điểm, lại gặp gấu ngựa. Phùng Đại Khánh đối Hoàng Nhị nói ra, hai biểu đệ, ngươi cùng chó của ngươi tiến lên ngăn trở gấu ngựa, ta ở phía sau nhắm chuẩn, cam đoan một thương liền có thể đánh chết đầu này gấu ngựa. Phùng Đại Khánh là chuẩn bị dùng Hoàng Nhị làm tâm chắn ngăn trở gấu ngựa, vì chính mình phụ tử tranh thủ thời gian. Còn nói một thương đánh chết gấu ngựa, đừng nói Hoàng Nhị không tin, liền là chính hắn cũng không tin. còn sót lại kia con chó săn chính là hoàng nhị đầu kia. Lúc này nghe được gấu đen trên người manh thu khí tức, bị dọa đến gâu vương hô hoán lên. Tiếng kêu này tại gấu ngựa nghe tới tựa như là khiêu khích đồng dạng. Gấu ngựa bốn chảo chạm đất, nhanh chóng bắt đầu chạy. Gấu ngựa cái kia khổng lồ như núi thân thể, chạy thời điểm trên đất tuyết động bị nó bỏ rơi khắp nơi đều là. Cũng chính là trên đất những này tuyết động mới khiến cho gấu ngựa tốc độ thấp xuống thật nhiều. Phùng Đại Khánh trong đầu suy nghĩ rất nhiều loại một thương đánh chết gấu ngựa hình tượng, nhưng mà tưởng tượng chung quy là tưởng tượng, thật đến trực diện gấu ngựa loại này đỉnh cấp hung thú thời điểm, Phùng Đại Khánh mới biết mình ý nghĩ ngu xuẩn cỡ nào. Hắn run rẩy bưng lên trong tay công chính thức, kéo động thương xuyên, vành nhất thanh, đạn không biết bay đi nơi nào. Thất kinh Phùng Đại Khánh còn là liên tục bóc cỏ, chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm, không có tử bắn ra. Phùng Mạnh ở một bên la lớn, Latina, ngươi còn chưa lên đạn đâu. Nghe được Phùng Mạnh tiếng la, Phùng Đại Khánh ngắn ngủi lấy lại tinh thần, thế mới biết mình vừa mới quá kinh hoàng, thương xuyên đều không có rồi, tự nhiên đánh không ra đạn. Phùng Đại Khánh kéo động thương xuyên, lần nữa giơ lên trong tay thương. Lúc này, gấu ngựa cách bọn họ khoảng cách đã không đến 300 mét, Phùng Đại Khánh đối gấu ngựa phương hướng bắn một phát. Sau khi đánh xong, cũng mặc kệ hiệu quả như thế nào, đối Phùng Mạnh hô, cường tử, đi mau. Nói xong, quay đầu liền chạy. Phùng Mạnh nghe được phụ thân thanh âm, cũng là lập tức quay đầu liền chạy. Đáng thương hoàng nhị, giữa mùa đông đều khẩn trương một đầu là mồ hôi. Phùng gia phụ tử chạy trốn đều không có để cho bên trên hắn, chờ đến hắn nghe được Phùng gia phụ tử tiếng bước chân thời điểm, cái này hai cha con đều chạy ra xa hơn 10 thước. Hoàng nhị ngầm chửi một câu, hỗn đản. Đi theo cũng là quay đầu liền chạy, hắn biết mình trong tay hai ống săn uy lực, đối phó 200 cân trở xuống lợn rừng còn có thể, đối phó dạng này lớn gấu ngựa hoàn toàn liền là muốn chết. Hai ống săn tầm sát thương cũng liền 50 mét, nhưng nếu để cho gấu ngựa tới gần đến 50 mét phạm vi, mình cách cái chết cũng không xa. Hoàng nhị mắt thấy đuổi không kịp Phùng gia phụ tử, trực tiếp chuyển một cái phương hướng, cùng Phùng gia tách ra chạy trốn. Không biết đầu này gấu ngựa có phải hay không biết hai người so một người nhiều, cũng liền thật không có đi truy Hoàng nhị, mà là đuổi theo Phùng gia phụ tử đi. Phùng Đại Khánh lại quay đầu nhìn lại thời điểm, đã mất đi Hoàng nhị tung tích, chỉ có một con gấu ngựa cách mình không đủ 100 mét. Chương 39, san giết chương 39, san giết. Phùng Đại Khánh cuốn quýt kéo trong tay có súng, bành nhất thanh, thương này hẳn là đánh tới gấu ngựa. Chỉ gặp gấu ngựa khanh gầm lên giận dữ, tăng thêm tốc độ hướng về Phùng Đại Khánh vọt tới. Phùng Đại Khánh lại nghĩ Latin, chỗ nào còn kịp, thương xuyên kéo đến một nửa thời điểm, liền bị gấu ngựa một bàn tay đập bay ra ngoài. Gấu ngựa lực lượng lớn biết bao, Phùng Đại Khánh trên dưới 100 cân thân thể, tựa như một cái phá bút bê vải đồng dạng bị đánh bay. Nếu là không là đụng vào một cây đại thụ, Phùng Đại Khánh còn không dừng được. Ngay tại đầu đầy phi nước đại Phùng Mạnh, nghe được sau lưng thanh âm. Nhìn lại, nơi nào còn có cha mình thân ảnh, chỉ gặp một đầu to lớn gấu ngựa liền ở sau lưng mình không đến 10 mét địa phương. Phùng Mạnh bị dọa đến má ơi kêu to một tiếng, vừa muốn hướng về phía trước chạy. Nhưng là nhân loại tốc độ chỗ nào so ra mà vượt gấu ngựa hai bước liền đi tới Phùng Mạnh đằng sau, còn không đợi Phùng Mạnh có phản ứng, liền bị gấu ngựa một trường vô bay ra ngoài. Gấu ngựa một trường này, trực tiếp vô gậy Phùng Mạnh xương sống, móng vuốt sắc bén cũng đem trên người hắn phá áo đông tảo nát. Ngay tại đầu này gấu ngựa không biết ăn trước ai thời điểm, sớm liền chuẩn bị xong hạ bất thiên. Trực tiếp liền đối đầu này gấu ngựa chân sau bắn một phát, hắn một thương này chuẩn bị rất lâu, dù tự nhiên là bị mình khắc lên thập tự đạn. 7.62mm đạn vừa tiến vào gấu ngựa chân sau, liền sinh ra bất quy tắc lan lộn, tại gấu ngựa chân sau chỗ lưu lại lớn cỡ trứng gà lỗ máu. Gấu ngựa đau ngao, ngao gọi, cũng không có tìm được đánh lén nó lao lục ở nơi nào. Bản năng của động vật lại nói cho đầu này gấu ngựa, mình nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này gặp nguy hiểm. Gấu ngựa từ bỏ tới tay con mồi, kéo lấy một đầu thụ thương chân sau hướng về công việc trên lâm trường chỗ sâu đi đến. Chân sau vết thương thương thế, để gấu ngựa ngay cả chạy đều tốn sức. Hạ Vân Tiên đem vũ khí trong tay đổi thành 5-6 nửa, thời khắc mấu chốt, đạn nhiều nói không chừng có thể cứu mạng. Chỉ huy phi vũ hướng về gấu ngựa chạy trốn phương hướng, tiến hành không trung điều tra, chính hắn thì bưng 5-6 nửa ở phía sau nhàn nhã đi theo. Có phi vũ truy tung, hắn cũng không lo lắng đầu này gấu ngựa chạy mất. Cái này cũng may mắn là mùa đông, trên núi cây cối cơ bản đều lá rụng, phi vũ mới có thể chính xác tìm tới gấu ngựa hành tung. Kỳ thật, chỉ cần là theo chân trên đất vết máu, cũng có thể tìm được gấu ngựa tung tích. Liên sợ thời gian dài, đầu này gấu ngựa vết thương bị đông lại, đình chỉ đổ máu, sẽ rất khó tiếp tục truy tung. Hắn khống chế lực lượng của thân thể, tại trên mặt tuyết chỉ để lại nhàn nhạt dấu chân, cơ hồ tương đương với ở trên đất bằng hành tàu đồng dạng. Mà gấu ngựa lại bởi vì một cái chân thụ thương, có chút khống chế không nổi thân thể của mình, tại trên mặt tuyết chậm rãi từng bước đi tới. Tại khoảng cách Phùng gia phụ tử không đến 3 dặm địa phương, có một đám 5 cái thợ săn, bên cạnh của bọn hắn đi theo mười mấy con chó săn. Đây cũng là mấy cái thợ săn hợp giúp tạo thành đoàn đội. Bọn hắn đầu tiên là nghe được mấy tiếng súng vang, lại nghe thấy gấu tiếng giống, minh bạch hẳn là cái khác thợ săn gặp được gấu ngựa. Một người cầm đầu săn người nói, "Các vị huynh đệ, cơ hội của chúng ta tới, nghe thanh âm đầu này gấu cách chúng ta không xa, nhanh lên đuổi theo. Chỉ muốn đánh xuống đầu này gấu ngựa, đua ta đẳng chỉ muốn cái kia công vị, tiền còn lại cùng đường, các ngươi bốn người chia đều." Nhóm này thợ săn cũng là cái này Vương Đằng triệu tập lại, bọn hắn đều là lâu dài chạy núi ra pháo, mỗi người đều đánh hơn 10 đầu lợn rừng, mỗi cái đều là dám liều mạng chủ. Mấy người vung ra mình chó săn, không đến 20 phút liền chạy tới Phùng gia phụ tử ngã xuống địa phương. Có mấy cái chó săn nghe được gấu ngựa mùi, bị dọa đến đứng ngồi không yên. Vương Đằng nhìn mấy cái cụp đôi chó săn, nhíu mày, dạng này trạng thái, dù cho gặp được gấu ngựa, cũng là chịu chết hàng. Đúng lúc này, Vương Đằng đầu chó hướng về rừng cây hậu phương điên cuồng sủa inh lên. Cái này khiến Vương Đằng lập tức cảnh giác lên, vung lên trong tay 5-6 nửa hô, người nào, nhanh lên ra. nói xong, nhẹ nhàng bóp cò, một viên đạn đánh vào trên đại thụ. Trốn ở cái phương hướng này, Hoàng Nghị lập tức mở miệng nói, đừng nổ súng, ta cái này ra. Nói xong, chỉ thấy Hoàng Nghị giơ vào tay làm ra đầu hàng hình, tay phải của hắn còn cầm cái kia thanh hai ống săn. Vương Đằng mở miệng nói, khẩu súng để dưới đất. Hoàng Nghị chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Vương Đằng hướng bên người một cái thợ săn nhẹ gật đầu. Người thợ săn kia đi vào Hoàng Nghị bên người, đem Hoàng Nghị buông xuống hai ống săn nhặt lên. Vương Đằng lúc này mới thu hồi đường, hỏi, ngươi là ai? Trên đất hai người này là chuyện gì xảy ra? Ta là Hoàng Nghị, trên mặt đất hai người này cùng ta là cùng một bọn, chúng ta gặp gấu ngựa tập kích. Hai người bọn họ không chịu nổi một kích, vẫn là ta đứng vững gấu ngựa công kích, hiện tại gấu ngựa hướng cái hướng kia chạy. Hoàng Nghị một bên nói, một vừa chỉ gấu ngựa chạy trốn phương hướng. Vương Đằng nếu như không phải nhìn Hoàng Nghị run rẩy hai chân, liền thật phải tin tưởng lời của hắn. Hỏi, vậy ngươi có thấy hay không những người khác? Không nhìn thấy những người khác, chỉ nghe thấy một tiếng súng vang, đầu này gấu ngựa bị đả thương, liền chạy trốn. Hoàng Nghị như thật nói. Một cái thợ săn kiểm tra một hồi trên đất chảy máu lượng, nói ra, lão Vương, xem ra đầu này gấu ngựa tổn thương không nhẹ à, hẳn là khoảng cách gần bị súng săn đả thương. Gia hỏa này là gan thật to lớn a, hơn ngàn cân hùng vương, lại còn dám tới gần như thế. Đây không phải một cao thủ, chính là một cái sinh dưa viên a. Một cái thợ săn phân tích nói. Hơn phân nửa là cao thủ, sinh dưa viên đã sớm sợ kẻ ra quần. Một cái khác thợ săn tiếp lời nói. Nói xong, còn dùng tay chỉ Hoàng Nghị. Đều đừng nói nhảm, tăng cường đề phòng, chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Đều đem chó buông ra, chúng ta nhanh lên truy. Vương Đằng đứng ra nói, tiếp lấy liền giải khai đầu mình chó dây thừng. Vương Đằng chó đều là nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn, một mực duy trì vân nhanh hướng về phía trước lục soát tiến lên. Vương Đằng năm người cũng là duy trì 10 đến 20 mét khoảng cách, chậm rãi đi tới. Hạ Vân Tiên bên này, duy trì cùng gấu ngựa đồng dạng tốc độ, một mực dán tại gấu ngựa đằng sau. Có phi vũ chỉ đường, tự nhiên không cần lo lắng mục tiêu mất đi. Gấu ngựa chạy hơn nửa giờ, cái này mới thở hồng hộc ngừng lại. Gấu ngựa ngồi dưới đất, dùng đầu lưỡi liếm láp lấy vết thương. Liếm xong vết thương, gấu ngựa lại bắt đầu liếm ăn trên đất tuyết động, xem ra nửa giờ phi nước đại, để nó thể lực duy trì không được. Hắn một lần nữa xuất ra mỏ xin nạ gẳng, lần nữa đem một viên có khắc thập tự đạn cất vào nòng súng, giơ súng nhắm ngay gấu ngựa. Cái này cũng may mắn hiện tại là mùa đông, gió đi về phía nam thổi, bằng không cái này đều gấu ngựa sớm liền phát hiện hắn. Hiện tại gấu ngựa là đưa lưng về phía hắn, đầu lâu dưới mặt đất liếm ăn tuyết đọng. Hắn có lòng tin có thể đánh tới nó, cũng rất khó làm đến một kích chí mạng. Hướng phi vũ hạ đạt chỉ lệnh, để nó quấy rối gấu ngựa. Chỉ cần cái này gấu ngựa ngẩng đầu một cái, hắn liền có thể làm được một kích nổ đầu. Phi vũ bay đến gấu ngựa trên không trên một cây đại thụ ngừng lại, sợ hai gấu ngựa không có phát hiện mình. Còn phát ra lệ tiếng gương gáy. Gấu ngựa quả nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân cái hốc. Hạ Vân Thiên quả quyết bóp lấy cò súng, cải tạo qua đạn trực tiếp chui vào gấu ngựa cái hốc. Lan lộn đạn, xoắn nát gấu ngựa hốc. Gấu ngựa thân thể khổng lồ, trực tiếp ghé vào trên mặt tuyết. Hắn nhanh chóng tới gần ngã xuống đất gấu ngựa, tại khoảng cách gấu ngựa còn có 10 mét thời điểm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem cái này ngàn cân lớn vật thu vào không gian. Thu vào không gian về sau, hắn liền xác định đầu này gấu ngựa đã chết. Tâm niệm vừa động, hắn trực tiếp đào lên gấu ngựa cái bụng, tìm tới mật gấu vị trí. Trực tiếp liền đem mật gấu hái xuống. Viên này mật gấu có to bằng miệng chén, dưới ánh mặt trời hiện ra trong suốt kim hoàng sắc, hắn cũng phán đoán không ra đây là một cái gì gan, xem ra hẳn là một viên kim gan. Chương 40, công việc trên lâm trường nhà máy bộ chương 40, công việc trên lâm trường nhà máy bộ Hạ Vân Tiên đem mật gấu cùng gấu thi thể bỏ vào không gian phòng nhỏ, đem không gian bám vào phi vũ trên thân thể tiến nhập không gian, chỉ huy phi vũ hướng về công việc trên lâm trường bên ngoài bay đi. Đợi đến khoảng cách bên ngoài còn có hơn 10 dặm thời điểm, hắn tìm tới một chỗ hạ xuống. Còn bổ tới một ít cây nhánh, làm một cái ẩn nấp che chắn vật. Hắn hiện tại cần phải làm là đi công việc trên lâm trường tìm người, đem đầu này gấu ngựa làm xuống dưới nhận lấy tiền thưởng. Hắn cũng có thể một người đem đầu này gấu ngựa làm xuống dưới, nhưng lại như thế quá kinh thế hai tụ. Vì bảo trì địa thấp, hắn vẫn là quyết định đi tìm người hỗ trợ. Hắn chuyên môn đem đầu này gấu ngựa cái đuôi cắt xuống, đầu này gấu ngựa không chỉ có cái đầu lớn, chính là cái đuôi cũng so cái khác loài gấu dài không ít, gần 30 cm. Hắn có chút không hiểu rõ, như thế lại gấu, bộ dạng như thế điểm cái đuôi làm gì, chẳng lẽ chính là vì che mình tư ẩn bộ vị. Một đường khinh thân đi đường, tốc độ kia vẫn là rất nhanh. Nếu là qua một thời gian ngắn nhiệt độ không khí lại giảm xuống, liền có thể trực tiếp trượt tuyết đi tới. Đợi đến hắn đuổi tới công việc trên lâm trường ngoại vi thời điểm, buổi sáng tiếp đại hắn cái kia bảo vệ viên nhìn thấy hắn, cười nói, nhỏ đồng chí, được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng trở về à. Hắn cũng không có che giấu, nói ra, ta đem đầu kia gấu đánh chết, hiện tại mình làm không trở lại, nghĩ muốn tìm người hỗ trợ. Cái kia bảo vệ viên còn tưởng rằng hắn là nói đùa, cười nói, nhỏ đồng chí, ngươi nếu là không có việc gì liền rời đi đi, chúng ta nơi này vội bằng đâu, không có thời gian cùng ngươi pha trò. Ta thật không có nói đùa với ngươi, ngươi nhìn đây là cái gì? Nói xong, hắn lấy ra đầu kia gấu cái đuôi, đưa cho bảo vệ viên. Cái này bảo vệ viên lâu dài tại công việc trên lâm trường công việc, tự nhiên có thể nhận ra, đây quả thật là gấu cái đuôi. Đầu này gấu cái đuôi còn như thế lớn, vậy cái này đầu gấu cũng không nhỏ. Gấu cái đuôi phía trên huyết dịch vẫn là tươi mới, xem xét liền mới cắt bỏ không lâu. Bảo vệ viên xác định là gấu cái đuôi, lúc ấy liền không bình tĩnh, nói ra, nhỏ đồng chí, ngươi chờ một chút, ta cái này cùng lãnh đạo chúng ta hồi báo một chút. Bảo vệ viên bước nhanh đi, không đến 10 phút đồng hồ. Hắn mang theo một đội hơn 10 người đi tới Hạ Vân Tiên bên này. Lần nữa hỏi thăm Hạ Vân Tiên một ít chuyện về sau, cái này bảo vệ chỗ phó trưởng phòng nói ra, Triệu Đồng, ngươi mang hai người, lại mang một cái lớn xe trượt tuyết, dùng hai thất con la lôi kéo, đi đem đầu kia gấu kéo trở về. Lúc này, hắn mới biết được, trước đó cùng hắn cùng một chỗ nói chuyện cái kia bảo vệ viên, tên là Triệu Đông. Thời gian không dài một hồi, Triệu Đông đội vàng một cái dùng hai thất con la lôi kéo xe trượt tuyết tới. Tại hắn chỉ dẫn dưới, hướng về hắn nói địa phương tiến đến. Bọn hắn vừa rời đi, một cái bảo vệ chỗ lanh đạo hỏi, Hứa chỗ, chúng ta có phải hay không hướng lên phía trên hồi báo một chút? Hứa phó phòng nói đến, tạm thời trước không cần, chờ Triệu Đông bọn hắn trở lại hắn nói, vạn nhất làm kém, ai cũng không tiện bằng hàn giao. Thuộc hạ lập tức vuốt mông ngựa nói, nếu không nói ngài là trưởng phòng đâu. Hạ Vân Tiên bên này, bốn người tại hai thất con la kéo trở dưới, hướng về mục đích tiến lên. Hắn từ trong không gian lấy ra một bao đại tiền môn, cho một người tản một cây. Triệu Đông tiếp nhận đại tiền môn nói ra, tiểu huynh đệ, cái này rừng trong tràng quy định không cho phép hút thuốc, bắt được là phải phạt khoản. Ngươi lập tức liền muốn đến công việc trên lâm trường đi làm, có chút quy củ vẫn là phải tuân thủ. Hạ Vân Thiên đánh tới ngàn cân gấu ngựa, hoàn thành công việc trên lâm trường treo thưởng nhiệm vụ. Tự nhiên thu được công việc trên lâm trường một cái công việc danh ngạch, Triệu Đông nói hắn lập tức liền muốn tới công việc trên lâm trường đi làm, cũng là một điểm ma bệnh cũng không có. Hắn cùng Triệu Đông ba người, một bên thổi châu, một bên hướng về mục đích tiến lên. Đại khái hơn một giờ về sau, tại hắn chỉ dẫn dưới, bọn hắn đạt tới mục đích. Hạ Vân Thiên nhảy xuống xe trượt tuyết, đem tự mình làm tốt ngụy trang nhánh cây lấy ra. Dưới nhánh cây mặt là hắn sớm đào xong một cái tuyết hố, hắn đem gấu ngựa đặt ở tuyết trong hầm. Sau khi chuẩn bị xong, hô, ba vị đại ca, nhanh lên qua đến giúp đỡ. Nói xong, hắn xuất ra sớm liền chuẩn bị xong dây gai, tại gấu ngựa trên cổ quấn vài vòng. Ba cái kia bảo vệ viên nghe được tiếng la của hắn, lập tức tới hỗ trợ. Ai ra, gia hỏa này như thế lớn a? Triệu Đông chỉ nghe nói qua ngàn cân gấu ngựa, không nghĩ tới chân chính nhìn thấy lại như thế rung động, cái này cũng quá lớn. Triệu Đông bao quát mặt khác hai cái bảo vệ biên, đều bị chấn động không nhẹ. Bốn người hợp lực, cùng một chỗ đem gấu ngựa hướng xe trượt tuyết phương hướng kéo đi. Ngay tại đến xe trượt tuyết bên trên thời điểm, kéo xe trượt tuyết hai thất con la nóng này bắt đầu chuyển động. Bọn chúng ngửi thấy gấu ngựa trên người mùi, trong lòng sợ hãi không được. Một cái bảo vệ viên tiến lên giữ chặt dây cương, một phen an ủi dưới, hai thất con la dần dần yên tĩnh trở lại. Cái này hai thất con la chính là thuộc về công việc trên lâm trường, lâu dài làm việc, tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Hai cái bảo vệ viên đang bò cày phía trên rồi, Hạ Vân Thiên tại trên mặt tuyết nhất, cuối cùng đem đầu này chết mất gấu ngựa thu được xe trượt tuyết. Cân nhắc đến xe trượt tuyết an toàn, chỉ có đánh xe bảo vệ viên ngồi ở xe trượt tuyết bên trên, Hạ Vân Thiên cùng hai người khác đều tại trên mặt tuyết đi theo. Ngay từ đầu, kéo xe trượt tuyết con la, nghe được gấu ngựa mùi còn có chút sợ hãi. Khả năng bởi vì không nhìn thấy gấu ngựa, chậm rãi cũng liền thích ứng. Trở về thời điểm, so với trước thời điểm dùng nhiều không ít thời gian. Đợi đến bốn người trở lại công việc trên lâm trường ngoại vi thời điểm, đã qua giờ cơm. Cũng may Hứa phó phòng cân nhắc đến, bốn người bọn họ còn chưa có ăn cơm vấn đề, sớm cho bọn hắn lưu tốt đồ ăn. Chỉ bất quá, cái này ăn cơm vẫn là phải giao tiền cùng cơm phiếu. Hạ Vân Thiên không có công việc trên lâm trường nội bộ cơm phiếu, lấy ra một chút bản địa lương phiếu xem như tiền cơm. Công việc trên lâm trường cơm nước cũng liền như thế, hai hộp mặt bánh ngô phối cái trước củ cải đốt thịt heo rừng, một cái khoai tây kho. Ngay tại hắn lúc ăn cơm, Hứa phó phòng liên hệ một chút công việc trên lâm trường nhà máy bộ. Công việc trên lâm trường xưởng trưởng nghe xong, đầu kia giết chết nhiều người ngàn cân gấu ngựa bị đánh chết, lập tức để Hứa phó phòng sắp xếp người. Đem giết chết gấu ngựa Hạ Vân Thiên còn có gấu ngựa, toàn bộ đưa đến công việc trên lâm trường nhà máy bộ. Hạ Vân Thiên lại tới công việc trên lâm trường nội bộ nhà ga, cái này nhà ga chuyên môn dùng để vận chuyển gỗ. Gấu ngựa bị đưa lên xe lửa, hắn cùng Hứa phó phòng tự nhiên cũng lên xe. Chuyến xe này ở giữa không có một tia dừng lại, trực tiếp liền đi tới công việc trên lâm trường nhà máy bộ. Công việc trên lâm trường nhà máy bộ, nghe giống như là một cái nhà máy, chiếm diện tích cũng rất rộng. Nơi này không chỉ có công việc trên lâm trường làm việc nhân viên, còn có công việc trên lâm trường nguyên bộ công trình, trường học, bệnh viện, cung tiêu xã, lò ngói các loại nơi này đều có. Nói công việc trên lâm trường nhà máy bộ chính là một cái trấn nhỏ cũng không đủ, mà lại xưởng này bộ không về nơi đó quản, mà là lệ thuộc trực tiếp Hắc tỉnh Lâm nghiệp tính, có thể thấy được công việc trên lâm trường cấp bậc cao biết bao nhiêu. Một đám công việc trên lâm trường lãnh đạo nghe nói ngàn cân gấu ngựa bị đánh, đều chạy tới xem náo nhiệt. Còn có nghe được tin tức ra thuộc cùng nhà máy bộ nhân viên công tác, trong lúc nhất thời đem nhà máy bộ nhà ga vây chật như nêm tối. Công việc trên lâm trường bảo vệ chỗ khẩn cấp điều dụng đại lượng nhân viên bảo vệ, mới đem quần chúng vây xem xua đổi mở. Gấu ngựa cũng được đưa đến công việc trên lâm trường trên quảng trường, cung cấp người tham quan. Hạ Vân Thiên bị Hứa phó phòng dẫn tới một cái phó trưởng xưởng trước mặt, tiếp lấy liền bị mang vào một gian phòng học nhỏ. Trải qua một phen tự giới thiệu, hắn biết cái này phó trưởng xưởng họ Châu, chủ quản hậu cần cùng nhân sự vấn đề. Tiếp xuống chính là nhận lấy ban thưởng vấn đề. Đầu tiên là 1000 khối tiền thưởng, bị khoa tài vụ khoa trưởng ở trước mặt kiểm kê ra, giao cho hắn. Xác nhận không sai về sau, tại một phần trên văn kiện ký tên, chứng minh mình nhận lấy qua khoản này tiền thưởng. Tiếp xuống chính là ban thưởng cái kia thanh 5-6 nửa, cái này là một thanh mới tinh súng mới. Hắn tiếp nhận thương, công việc trên lâm trường cho hắn làm một cái chứng nhận sử dụng súng, còn bổ sung tặng cho một cái thợ săn chứng. Chương 41, đổi việc chương 41, đổi việc có bản này thợ săn chứng, Hạ Vân Thiên liền có thể tại công việc trên lâm trường đốn tuổi trong vùng đi săn. Mà lại công việc trên lâm trường cấp bậc rất cao, chí ít cao hơn Hồng Kỳ công xã ra không ít, có bản này thợ săn chứng, hắn cũng có thể quang minh chính đại đi săn, không cần lo lắng bị người báo cáo. Lĩnh tốt thương, Châu phó trưởng xưởng cùng tài vụ khoa trưởng đều rời đi phòng hội nghị này, bọn hắn cũng còn có rất nhiều công việc phải xử lý, hiện trường chỉ để lại nhân sự khoa trưởng. Tiếp xuống mới là trọng đầu ý, đó chính là đảm bản công việc vấn đề. Công việc trên lâm trường phương diện hết thể cung cấp 3 cái công việc để hắn lựa chọn: 1. Công việc trên lâm trường bảo vệ biên, 2. Công việc trên lâm trường về làng công, 3. Công việc trên lâm trường cùng tiêu xã người bán hàng. Công việc trên lâm trường phương diện đáp ứng, hắn vừa vào trước, cứ dựa theo chính thức làm việc tiền lương đánh ngộ, 1 tháng 25 khối. Nhìn thấy cái này 3 cái công việc là một trận xoắn xuýt, hắn không thích đổi loại kia liên miên bất tận làm việc đúng giờ sinh hoạt ra, hắn cũng không quan tâm nhiều tiền ít, chỉ muốn tìm một cái công tác chính thức, vẫn là không cần làm việc đúng giờ loại kia, mình tùy thời có thể đi săn một chút cái gì. Hạ Vân Tiên trên mặt khó xử, nhìn xem nhân sự khoa vệ khoa trưởng, nhỏ giọng hỏi: "Lãnh đạo, nếu như ta không muốn công việc này, có hay không có thể đem nó bán đi à?" Vệ khoa trưởng nghe được Hạ Vân Tiên, cũng là sửng sở. Đây chính là một cái chính thức làm việc danh ngạch à, người khác đều là bóp đến nhọn cả đầu mớn, trước mặt thiếu niên này, lại định đem dễ như trở bàn tay công việc bán đi. Vệ khoa trưởng nhỏ giọng hỏi: "Nhỏ Hạ đồng chí à, ngươi vì cái gì muốn bán đi công việc này à, ngươi vừa mới nhận tiền thưởng cũng không thiếu tiền đi." Vệ khoa trưởng còn tưởng rằng là tuổi của hắn quá nhỏ, không hiểu được công tác tầm quan trọng. Nói ra, ta cũng lần thứ nhất gặp được ngươi tiểu khen thưởng này công việc không muốn làm, ta đi giúp ngươi hỏi một chút lãnh đạo lại nói. Nhân sự khoa giải tìm tới điện thoại, hướng Khương xưởng trưởng báo cáo Hạ Vân Thiên sách chuyện xảy ra. Ngồi tại phòng làm việc của mình Khương xưởng trưởng, ngay tại tiếp đãi một cái khách nhân trọng yếu, chợ đen xưởng sắt thép nhà máy xưởng trưởng, Tề Chiến Phi. Hai người đã từng chính là một lớp chiến hữu, tại Nam Đồng chiến trường đều là trải qua máu và lửa rèn luyện, giữa hai người tình cảm so thân huynh đệ còn thân hơn. Nghe được chuông điện thoại vang lên, Khương xưởng trưởng đối Tề Chiến Phi nhẹ gật đầu, cầm ống nói lên nói ra: "Uy, ta là Khương Bay Bọn." Đầu bên kia điện thoại, nhân sự khoa giải nói ra: "Xưởng trưởng, cái kia đánh ngàn cân gấu ngựa tiểu hòa tử, nói muốn đem công việc bán đi, ngài nhìn xử lý như thế nào?" "Đem công việc bán đi, nguyên nhân gì à? Nghe nói hắn tuổi không lớn lắm, là còn chưa tới tuổi tác sao?" "Không phải, nghe hắn nói là 3 cái kia công việc đều quá nhàm chán, hắn không quá ưa thích. Hắn muốn cái mua sắm viên loại hình không cần làm việc đúng giờ phân công làm. Mua sắm viên, hắn một đứa bé tài giỏi được không? Lại nói chúng ta công việc trên lâm trường mua sắm viên cũng không thiếu à?" Ngồi ở trong phòng làm việc mặt Tề Chiến Phi, đem đối thoại của bọn họ nghe được rõ ràng. Con ngươi đảo một vòng, lập tức có một cái ý nghĩ. Cháu của mình muốn một cái công việc, lại không tốt đem chất tử cũng an bài tại xưởng sắt thép, dạng này sẽ lưu lại tay cầm. Vậy không bằng dùng một cái mua sắm viên công việc, đổi một chút công việc trên lâm trường công việc, đến lúc đó đem chất tử an bài tại rừng trong tràng. Mà đánh tới gấu ngựa tiểu tử này, liền cho hắn một cái xưởng sắt thép mua sắm viên chức vụ. Tiểu tử này chính là làm không được mua sắm nhiệm vụ, cũng có thể lên núi đánh chút giá vật. Đối với Hạ Vân Tiên biết đánh nhau hay không đến con mồi, Tề Chiến Phi là tuyệt không hoài nghi. Ngay cả ngàn cân gấu ngựa đều có thể đánh tới, cái khác còn không phải nhẹ nhõm lắm. Tề Chiến Phi ngoắc ra hiệu Khương xưởng trưởng, đem ý nghĩ của mình cùng Khương xưởng trưởng nói một lần. Khương xưởng trưởng tự nhiên là nhãn tình sáng lên, dạng này đã có thể đến giúp hảo huynh đệ của mình, lại có thể để Hạ Vân Tiên đạt được mua sắm viên chức vụ, đơn giản chính là cả hai cùng có lợi. Khương xưởng trưởng đối điện thoại nói ra: "Ngươi bây giờ đem người mang đến phòng làm việc của ta, ta cùng hắn đàm phán." Thời gian không dài một hồi, Hạ Vân Tiên liền được đưa tới Khương xưởng trưởng văn phòng. Nhân sự khoa giải tự nhiên đi ra, trong văn phòng chỉ có Hạ Vân Tiên cùng đủ Khương hai vị xưởng trưởng. Hai vị xưởng trưởng nhìn thấy Hạ Vân Tiên nhìn thấy bọn hắn, một bộ không quan tâm hơn thua biểu lộ, trong lòng đều là cao nhìn hắn một cái. Khương xưởng trưởng nói ra: "Ngươi gọi Hạ Vân Tiên đúng không? Ta gọi ngươi nhỏ Hạ đồng chí đi. Ta là công việc trên lâm trường xưởng trưởng Khương Bay Bọn, vị này là xưởng sắt thép xưởng trưởng Tề Chiến Phi." Hạ Vân Tiên nói ra: "Hai vị xưởng trưởng tốt, ngài liền gọi ta tiểu Hạ là được." Bọn hắn không nói cấp bậc, dù cho tuổi tác cũng lớn hơn mình, gọi mình nhất thanh tiểu Hạ cũng không có gì. Chúng ta công việc trên lâm trường đã không có trống không mua sắm viên vị trí, nhưng Tề xưởng trưởng bọn hắn xưởng sắt thép vừa vặn cần một cái mua sắm viên. Ý của ta là dạng này, dùng công việc của ngươi bây giờ danh ngạch, đổi một cái xưởng sắt thép mua sắm nhân viên làm, ngươi có nguyện ý hay không? Xưởng sắt thép mua sắm viên, có phải hay không chỉ cần định thời gian hoàn thành mua sắm nhiệm vụ liền có thể, không cần mỗi ngày đi làm?" Tề Chiến Phi tiếp lời nói: "Trên lý luận là như thế này, mua sắm viên mỗi tuần đều có nhất định mua sắm nhiệm vụ, nếu như làm không được, là không bị giáng cấp trừ tiền lương. Vậy liền không thành vấn đề, ta nguyện ý đi xưởng sắt thép đương mua sắm viên." "Được, ngươi đồng ý liền tốt, ngươi đem cái này ký tên." Khương Bay Vọt đưa qua một phần văn kiện, là tự nguyện chuyển nhượng công tác văn kiện. Tề Chiến Phi nói ra: "Vậy ta cũng bảo ngươi tiểu Hạ tốt, ngươi đánh tới đầu kia gấu ngựa ngươi định xử lý như thế nào a?" Hạ Vân Tiên tự nhiên minh bạch Tề Chiến Phi ý tứ, cười nói: "Ta còn chưa nghĩ ra, mời Tề xưởng trưởng cầm cái chủ ý." Tề Chiến Phi cười nói: "Tiểu tử ngươi, hầu tinh hầu tinh. Không bằng dạng này, đầu này gấu cùng một chỗ mang về xưởng sắt thép, đầu này gấu coi như làm ngươi mua sắm nhiệm vụ, trong xưởng nguyện ý ra một khối hai đã thu mua. Nếu không tiểu tử ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ trở về, nhận thức một chút đi trong xưởng con đường, thuận liền hoàn thành một chút nhập chức thủ tục. Ta nói ngươi cái lao tể, đầu này gấu ngươi liền muốn như thế liền lôi đi a." Khương Bay Vọt có chút bất mãn nói: "Công việc trên lâm trường phạm vi lớn, thường xuyên có thể săn được một chút động vật hoang dã. Tương đối cái khác đơn vị tới nói, công việc trên lâm trường cơm nước trình độ vẫn là phải cao hơn không ít, nhưng là thịt gấu nhưng cũng không thường thường ăn a, huống chi đây là ngàn cân gấu ngựa. Ta hảo ca ca à, các ngươi còn thiếu những vật này à, cùng lắm thì tay gấu lưu lại, chờ ngươi đến xưởng chúng ta thời điểm, liền mời ngươi ăn tay gấu." Hai vị lãnh đạo đảm tốt về sau, liền mang theo Hạ Vân Tiên đi tới thả gấu ngựa quảng trường. Lúc này, gấu ngựa đã bị lột ra xử lý. Khương xưởng trưởng cũng không nghĩ tới, nhà mình đầu bếp tay chân nhanh như vậy. Cuối cùng, Hạ Vân Tiên chỉ cầm đi ra gấu, còn lại thịt gấu xuống nước cái gì toàn bộ bị đánh bao, lấy 500 khối giá cả bán ra cho xưởng sắt thép. Bởi vì không có chỗ ngồi trống, Hạ Vân Thiên cũng không cách nào hôm nay liền đi xưởng sắt thép. Tề xưởng trưởng yêu cầu hắn, tại trong vòng 7 ngày tiến về xưởng sắt thép báo đến, hoàn thành nhập chức thủ tục, cũng cho Hạ Vân Thiên lưu lại một phong thư giới thiệu. Hắn khiêng chứa ra gấu bao tải, mang theo hai thanh thương đi ra công việc trên lâm trường nhà máy bộ. Lần này công việc trên lâm trường đánh gấu, hắn là kiếm đầy bồn đầy bát. Quang tiền mặt liền có 1500 khối, thương xưởng trưởng còn khen thưởng thêm một chút ngân phiếu định mức. Đồng thời, đạt được một thanh mới 5-6 lửa, thanh thương này thế nhưng là có chứng, là có thể cầm tại ngoài sáng bên trên. Công việc cũng xác định ra, chỉ cần mình đi báo đến về sau, liền có thể trở thành một chân chính mua sắm viên. Hắn đi tới một chỗ góc tối không người, nhìn thấy bốn phía không ai về sau, liền đem ra gấu cùng thương đều ném vào không gian. Tiếp lấy liền chỉ huy phi vũ hướng về ra bay đi, có dùng ít sức phương pháp, ai còn nguyện ý từng bước một đi. Xa như vậy lộ trình nếu là đi trở về nhà, trời đã tối rồi. Chương 42, Hoàng Nhị chết chương 42, Hoàng Nhị chết Hạ Vân Thiên rất nhanh liền về đến nhà, toàn bộ khấu sơn cho người, ngoại trừ Hoàng Nhị biết hắn đi công việc trên lâm trường, những người khác không biết. Càng là không có ai biết, hắn đã hoàn thành công việc trên lâm trường treo thưởng nhiệm vụ. Hoàng Nhị bên này, đi theo Vương Đằng đi vòng vo một ngày, cũng không có tìm được ngàn cân gấu ngựa tung tích. Chờ đến tối trở lại hai trận ngoại vi thời điểm, mới biết được gấu ngựa đã bị một cái họ Hạ người trẻ tuổi đánh chết. Mà lại tại buổi chiều một lúc thời điểm, gấu ngựa liền bị kéo trở về. Bọn hắn những này thợ săn bởi vì quá phân tán, không có cách nào lần lượt thông chi, hiện tại nhận được thông chi, ngày mai bắt đầu cũng không cần tới. Hoàng Nhị biểu ca Phùng Đại Khánh cùng cháu họ Phùng Mạnh, thương thế quá nặng, lại không có đạt được kịp thời trị liệu, đã chết tại công việc trên lâm trường đốn tuổi khu. Bởi vì ký kết giấy sinh tử nguyên nhân, tổn thất của bọn họ chỉ có thể từ mình phụ trách. Hoàng Nhị nghe được là họ Hạ người trẻ tuổi đánh chết gấu ngựa, liền lập tức nghĩ đến Hạ Vân Thiên. Người hắn quen biết bên trong, chỉ có họ Khắc Trúc. Nghe được hắn hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ, Hoàng Nhị so chết thân biểu ca còn khó chịu hơn. Cái này Hoàng Nhị biểu ca chết rồi, Hoàng Nhị lại tuyệt không thương tâm, còn có chút thống khoái, toàn là bởi vì Phùng Đại Khánh khi còn sống, không có việc gì liền trào phúng Hoàng Nhị không có nữ nhân, cả một đời cô độc. Hoàng Nhị cơ bản nhận định là Hạ Vân Thiên đánh chết gấu ngựa, thu được treo thưởng. Nghe được mình người quen biết lấy được thưởng, Hoàng Nhị tâm thái kém chút sập. Tại sao là hắn, không thể là mình đâu? Hoàng Nhị con ngươi đảo một vòng, có một cái ý nghĩ. Biểu ca của mình cùng cháu họ chết rồi, còn lại chị dâu thế nhưng là một cái bắt phụ, không bằng cổ động nàng đi quấy rối Hạ Vân Thiên. Mình nhắc lại ra trợ giúp Hạ Vân Thiên giải quyết vấn đề, để hắn đem hắn mới lấy được 5-6 nửa đưa cho mình. Chỉ cần có vũ khí mới, đừng nói gấu ngựa, chính là lão hổ mình cũng có thể đánh tới. Có ý nghĩ về sau, Hoàng Nhị trong đêm hướng Phùng Đại Khánh nhà đi đến. Chờ đến tối không sai biệt lắm lúc 10 giờ, hắn lại khốn vừa mệt vừa tới biểu ca nhà bên ngoài cửa thời điểm, liền nghe đến trong phòng truyền đến ân a thanh âm. Hoàng Nhị là không có kết hôn, lại không phải không hiểu nam nữ hoan ái người, lúc còn trẻ cũng là từng có tướng người tốt. Phùng Đại Khánh đã chết, đó chính là nói mình chị dâu ở bên trong chỗ người. Chỉ cần mình đi vào chóc gian, bắt được chị dâu tay cầm, vốn nên là phân cho chị dâu kia một phần cũng là của mình. Càng nghĩ càng đẹp Hoàng Nhị, trong lòng đã ước mơ cầm tới Hạ Vân Thiên thương cùng tiền thưởng, trải qua tiêu sái thời gian. Đầu óc một phát nóng, trực tiếp một cước liền đạp ra cửa phòng. Bên trong ngay tại hoan ái một đôi giá huyên ương, bị đạp cửa thanh em bừng tỉnh. Hoàng Nhị chị dâu xem xét là Hoàng Nhị, liền giận không chỗ phát tiết, nổi giận mắng: "Hoàng Nhị, con mẹ nó ngươi muốn chết ta, ngươi dám đạp lao nương cửa." Hoàng Nhị trong lòng đã sớm có kế hoạch, tự nhiên không muốn cứ như vậy bị đánh phá, dùng hai ống săn chỉ vào nam nhân kia nói: "Ngươi ra ngoài, ta có một số việc cùng cái này tiện nữ nhân nói." Nam nhân kia cũng không có phản kháng, yên lặng mặc quần áo, chờ đến sau khi mặc quần áo tử tế, liền từ Hoàng Nhị bên người lách đi qua. Hoàng Nhị nhìn thấy nam nhân kia ra ngoài, buông xuống hai ống săn, đối với mình chị dâu nói ra: "Ta không nghĩ tới ngươi cái này tiện nữ nhân cũng sẽ cho người. Nếu là không muốn cho chuyện này truyền đi, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời của ta." Đến cái này sẽ thời điểm, Hoàng Nhị còn không có bỏ đi đe dọa Hạ Vân Thiên sự tình. Ngay tại Hoàng Nhị dương dương đắc ý thời điểm, một cái cánh tay từ phía sau cuốn lấy Hoàng Nhị cổ. Một cái hung tợn thanh âm nói ra: "Chớ có trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể quái ngươi thấy được không dám nhìn đồ vật." Tiếp lấy Hoàng Nhị cũng cảm giác trên cổ cánh tay càng thu càng chặt, có lẽ là mùa đông ăn mặc nhiều nguyên nhân, đầu kia điểm chặt cánh tay của hắn bên trên có bông giảm sóc, cũng không để cho Hoàng Nhị lập tức liền ngạt thở. Hoàng Nhị tại hãm sâu dưới tuyệt cảnh, mở ra hai ống săn bảo hiểm, thay đổi đầu thương, từ dưới nách của mình đỉnh tại sau lưng trên thân thể người kia. Quả quyết bóp hai ống săn có súng, hai ống săn không cân nhắc tầm bắn, cái kia uy lực thế nhưng là tương đương to lớn. Sau lưng người kia trực tiếp liền bị đánh nát ngực, vô lực ngã trên mặt đất, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Hoàng Nhị chị dâu xem xét tình lang bị giết, nội điên giống như phóng tới Hoàng Nhị, cũng mặc kệ chính mình trần trụi thân thể. Vọt tới Hoàng Nhị trước người, đưa tay chính là một bàn tay đánh vào Hoàng Nhị trên mặt. Hoàng Nhị bị nàng đánh một bạt hai, cũng từ giết người trạng thái bên trong khôi phục lại. Vừa mới giết một người, Hoàng Nhị trong lòng sát khí chính thịnh. Chỗ nào chịu được tát bạt thai vũ nhục, trong tay hai ống săn nhắm ngay hắn chị dâu ngực. Hắn chị dâu điêu ngoa hô: "Ngươi nếu là cái nam nhân, liền nổ súng bắn chết ta." Hắn chị dâu còn tưởng rằng là trước kia Hoàng Nhị, còn cần phép khích tướng kích Hoàng Nhị. Hoàng Nhị hiện tại trạng thái chỗ nào còn chịu được khích tướng a, ngón tay bóp lấy cò súng. Oanh một tiếng súng vang, hơn 10 quả bi thép trực tiếp đánh vào Hoàng Nhị chị dâu ngực. Thương là chống đỡ ở trên người đánh, chính diện chỉ là một cái độc lớn, trong thân thể khí quan lại toàn bộ bị đánh nát. Hoàng Nhị chị dâu đến chết đều không nghĩ tới, Hoàng Nhị dám một thương giết mình. Giết hai người về sau, Hoàng Nhị cũng có chút bình tĩnh lại, thất kinh liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Liên tục hai tiếng súng vang, tự nhiên đánh thức không ít đang ngủ say người. Không ít dân binh nghe được tiếng súng, cũng đều nhao nhao mặc quần áo. đợi đến Hoàng Nhị nhanh muốn chạy ra thôn thời điểm, một thanh âm ở phía sau hô, không được núp đích, chậm rãi quay tới. Đồng thời, một trận kéo cài chốt cửa thân thanh âm truyền vào Hoàng Nhị trong lỗ tai. Hoàng Nhị biết, nếu như mình còn dám chạy một bước, người phía sau tuyệt đối dám nổ súng. Hoàng Nhị chậm rãi xoay thân thể lại, mấy đạo màu vàng đèn tin quang đánh vào Hoàng Nhị trên thân. Đèn tin cầm tay quang mang mặc dù yếu ớt, nhưng cũng có thể trông thấy Hoàng Nhị ngực vết máu màu đỏ. Mấy cái kia dân binh bản năng bưng lên thương trong tay, Hoàng Nhị cũng bản năng bưng lên thương. Cái này khiến những dân binh kia còn tưởng rằng Hoàng Nhị muốn phản kháng, quả quyết bóp lấy cò súng. Một tiếng súng vang về sau, những người khác cũng đều bóp lấy cò súng. Hoàng Nhị trơ mắt nhìn thấy đạn đánh xuyên qua thân thể của mình, ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có, liền trực tiếp liền một mệnh ô hô. Ngay tại Hoàng Nhị vừa mới mất mạng về sau, lại một đội dân binh chạy tới, nói ra, bắt được người sao? Phùng Lớn Hổ cùng Phùng Đại Khánh nàng dâu đều bị giết, Phùng Đại Khánh nàng dâu còn không mặc quần áo, bọn hắn chết tại Phùng Đại Khánh ra. Người này vừa mới muốn phản kháng, bị chúng ta trực tiếp đánh chết, cũng không biết hắn là ai. Một cái dân binh trước xem xét Hoàng Nhị là thi thể, nhìn thấy Hoàng Nhị khuôn mặt, nói ra, người này ta giống như gặp qua hắn, hắn hẳn là Phùng Đại Khánh thân thích. Phùng Đại Khánh cùng Phùng Mạnh đâu, làm sao xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không có nhìn thấy bọn hắn. Buổi sáng hôm nay bọn hắn liền đi công việc trên lâm trường đánh gấu, hiện tại vẫn chưa về. Làm sao bây giờ, cái này dù sao cũng là người chết. Người này hẳn là biết Phùng Đại Khánh hôm nay không trở lại, cùng vợ của hắn yêu đương vụ trộm, bị Phùng Lớn Hổ bắt được, lúc này mới giết Phùng Lớn Hổ diệt khẩu. Một cái cổ nạn phụ thể dân binh phán đoán nói. Cái khác dân binh cũng đều muốn nhanh lên giải quyết chuyện này, xong trở về đi ngủ, liền nhất trí thông qua được thuyết pháp này. Đáng thương Hoàng Nhị, thì không có an bảo, đến chết còn bị cài lên một miệng hắc qua. Hạ Vân Thiên một ngày mệt mỏi, về đến nhà cơm nước xong xuôi, đốt đuốc lên giường liền tiến vào không gian đi ngủ đây. Hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, hắn rời đi không gian. Hắn phát hiện một cái chuyện kỳ quái, kia chính là không gian tốc độ thời gian trôi qua đối với mình giống như không có ảnh hưởng. Chương 43, đi săn hiệu 7 chương 43, đi săn hiệu 7 phát hiện này để Hạ Vân Tiên rất là cao hứng. Mình rốt cuộc không cần lo lắng trong không gian mặt thời gian lâu dài, ảnh hưởng đến mình bởi thọ vấn đề. Sáng sớm hôm sau, hắn giữ hạ lao ra tử lại cái kia thanh mỏ xín nạ gặng súng trường, toàn bộ hủy đi cởi ra. Cho thanh thương này mỗi một cái bộ kiện đều làm một phen bảo dưỡng, liền ngay cả nòng súng đều là dùng sợi bông dắt lấy đông, dùng thương dầu toàn bộ trà sát một lần. Lao xong thương, đem thanh thương này lắp ráp lên, dùng một cái hộp gỗ đem thanh thương này giả. Về sau nếu như không phải gặp được tình huống đặc biệt, thanh thương này hắn không có ý định tái sử dụng, mà là coi nó là thành một loại vật sưu tập cất giấu. Vừa xuyên qua tới, là cần ăn cơm, mới đem thanh thương này lấy ra sử dụng. Hiện tại, hắn bên ngoài đã có một thanh mới 5-6 lửa, trong không gian còn có rất nhiều vũ khí, hoàn toàn liền đủ mình làm dùng. Đem mỏ xin nạ gặng thu lại, hắn lại lấy ra công việc trên lâm trường ban thưởng 5-6 lửa. Đem thanh này 5-6 lửa vì đi giải khai, cẩn thận quen thuộc thanh thương này. Hắn dự định, lát nữa liền dùng thanh này súng mới bắn vài phát súng, tốt rất quen thuộc thanh thương này. Không phải thời khắc mấu chốt như xe bị tổ xích, liền khôi hải. Hắn lại lấy ra kia cây súng 54 cùng M1911, đem bọn nó bảo dưỡng một chút. Cái này hai đem khẩu súng mặc dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là có thể bảo mệnh. Hiện tại nếu là không đối bọn chúng tốt, bọn chúng tại thời khắc mấu chốt liền dám bãi công. Bảo dưỡng mấy lần thường, lại đem hai đem khẩu súng thu vào không gian. Liền mang theo mới 5-6 nửa ra khỏi nhà, hắn phải vào núi thử một chút thương, mau chóng quen thuộc thanh thương này. Một đường hướng về trên núi đi đến, còn có thể nhìn thấy hái núi thôn dân. Đã hạ nhiều trận tuyết, cơ bản đã rất khó hái được lâm sản, nhưng những thôn dân này vẫn là hy vọng có thể hái được. Mỗi hái được một điểm lâm sản, liền có thể ít tiêu hao ra một điểm tồn kho, liền có thể tại mùa đông này nhiều chống đỡ mấy ngày thời gian. Hạ Vân Thiên cùng không ít quen thuộc thôn dân bắt chuyện qua, liền hướng trên núi đi đến. Có mắt nhọn thôn dân nhìn xem trong tay hắn 5-6 lửa, lập tức hỏi bên cạnh núi những người khác, các ngươi nhìn thấy Hạ Vân Thiên thương trong tay sao, giống như cùng trước đó không giống. Có nhận biết thương thôn dân mở miệng nói, đúng, xác thực không giống, lúc trước hắn dùng chính là lao hạ đầu lưu lại thủy liên châu, hắn hiện tại cầm là một thanh 5-6 lửa. 5-6 lửa, không phải là trong thôn mất đi kia một thanh đi, là hắn trộm trong thôn thương. Một cái thôn dân gào to nói. Khấu Sơn Chân thôn dân đều biết, tiền nhiệm đại đội trưởng Lý Thành Lộc làm mất rồi một thanh 5-6 lửa, nói không rõ chỗ. Bị phán án đầu cơ trục lợi súng ống đạn được tội danh, lại thêm hắn tham ô kết sủ công khoản, hiện tại đã ăn củ lạc. Mà Hạ Vân Thiên trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh 5-6 lửa, cái này để người ta rất khó không nghi ngờ. Muốn nói hắn thanh thương này là mua, những thôn dân này đánh chết đều không tin. Tất cả mọi người là một cái làng, đều là tại trong đất kiếm ăn, nhà ai giàu không giàu có cơ bản đều biết. Lấy bọn hắn đối hạ gia hiểu rõ, căn bản không có tiền tại mua sắm một thanh 5-6 lửa. Tục ngữ nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Một cái thôn dân nghe được những người này nói về sau, lặng lẽ hướng lấy làng bên trong chạy tới. Hắn muốn đem chuyện này nói cho mới đại đội trưởng Trần Lệ Hoa, nếu như Hạ Vân Tiên thương thật lai lịch bất chính, mình báo cáo có công, còn có thể nhận lấy một chút ban thưởng. Hạ Vân Tiên bên này, lúc đầu chỉ là muốn thử một chút thương, kết quả tại trên mặt tuyết phát hiện một chuỗi hiệu khoa động vật dấu chân. Hắn thả ra phi vũ, dọc theo dấu chân tiến hành không trung điều tra. Cũng đem sói đen vạn lý phóng ra, hộ vệ tại bên cạnh mình, để phòng có nguy hiểm gì phát sinh. Phi vũ rất nhanh liền phát hiện mục tiêu, lại là một đám hiệu sao. Hô hấp của hắn đều thô trọng mấy phần, đây chính là hoang dại hiệu sao a, hiệu sao khắp người đều là bảo vật, hiệu máu đối với nam nhân mà nói, càng là nam nhân chạm xăng dầu. Hắn đánh giá một chút khoảng cách, bọn này hiệu sao cách mình không sai biệt lắm 5-6 bên trong lộ trình. Cân nhắc đến đây là đường núi, thực tế khoảng cách vẫn là phải xa hơn một chút. Hắn vừa đi, một bên đang nghĩ, làm sao bắt đến bọn này hiệu sao. hắn dự định thử bắt sống bọn này liệu sao, mà không phải trực tiếp đánh chết. Hiện tại hắn càng thêm bội vàng, muốn thuộc về mình chó rút. Nếu như lúc này mình có một chó rút, liền có thể thử xua đuổi bọn này liệu sao, chỉ cần đem bọn nó đuổi tới trong cạm bẫy, tại bắt lại liền rất đơn giản. Mà bây giờ đâu, hắn không có chó rút. Trong không gian là có không ít chó cùng sói, lại đều không có nghiêm chỉnh huấn luyện qua đi săn, đoán chừng nếu để cho bọn chúng bắt được hiệu sao, sẽ bị trực tiếp cắn chết. Vì lưu thêm hạ vài đầu hiệu sao, vẫn là thả ra Vạn Lý nàng dâu còn có 4 cái sói nhi tử, có Vạn Lý chỉ huy, bọn chúng hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong không gian sinh hoạt lâu như vậy, Vạn Lý 4 cái lũ sói con đều đã là trưởng thành đại lang. Hoàn cảnh sinh hoạt tốt, không có cạnh tranh, lại thêm không thiếu hụt đồ ăn, cái này 4 đầu sói hình thể đều lớn lên tương đối lớn, mỗi cái đều có hơn 100 cân, cái này tại châu Á sói xám bên trong cũng là thuộc về đại thể cách. Mà sói đen Vạn Lý, bản thân là thuộc về sói xám bên trong biến chủng, thuộc về đột biến gen sản phẩm, đã không thể tại dựa theo phổ thông sói đối đãi. Cái này 4 đầu sói, hình thể là không nhỏ, nhưng không có trải qua chiến đấu tẩy lễ, có thể hay không bồi dưỡng còn cần nhìn biểu hiện của bọn nó. 4 đầu sói vừa ra bên ngoài bây giờ, liền bị đông cứng đến khẽ run rẩy. Cái này mấy cái lũ sói con một mực sống ở 20 mấy độ trong không gian, trên người lông tóc tự nhiên không phải quá dày đặc, hiện tại đến dưới không 10 mấy độ, 20 độ thời tiết bên trong, tự nhiên chịu không được. Cứ như vậy, Hạ Vân Tiên cái này nửa đời thợ săn, mang theo hắn xây dựng không chuyên nghiệp lang bang đem muốn tiến hành lần đầu tiên săn bắn. Nam, 6 bên trong đường núi, hắn dùng không sai biệt lắm 1 giờ mới đi xong, chủ yếu là vì để cho vài đầu sói thích ứng một chút hoàn cảnh bây giờ, một hồi không muốn như xe bị tuột xích. Bọn này hiệu sao hiện tại ngay tại một cái sườn dốc phía trên ăn cỏ, nơi này tuyết động nhất mỏng, thanh trừ tuyết động liền có thể ăn vào khô cạn cỏ cùng sợi cỏ. Mượn nhờ phi vũ tầm mắt, kiểm tra một hồi chung quanh địa hình, bọn này hiệu bây giờ đang ở một cái khe suối bên cạnh ăn cỏ, tại dốc núi trên đỉnh, có một đầu đại công tước hiệu ngay tại đứng gác. Đầu này đại công tước hiệu, hẳn là bọn này hiệu thủ lĩnh. Cho dù ở cái này mùa đông lạnh lẽo, nó cũng đem mình ăn phiêu phì thể tráng, đỉnh đầu sừng hiệu điểm 7-8 cái đường rẽ, tương đương xinh đẹp. Hạ Vân Thiên thả chậm tốc độ của mình, chậm rãi tới gần nơi này nhức đầu hiệu được. Đợi đến tới gần đến 400 mét thời điểm, hắn đứng lên nhanh chóng tại trên mặt tuyết chạy bắt đầu chuyển động. Đại công tước hiệu cũng phát hiện hắn, miệng bên trong phát ra ú hiệu minh thanh. Nhắc nhở phía dưới hiệu 7, nó phát hiện nguy hiểm. Đại công tước hiệu phát ra cảnh cáo về sau, liền muốn từ sườn núi đỉnh chạy xuống đi, hắn giơ lên 5-6 nửa, nhắm ngay đại công tước hiệu chân sau bắn một phát. Đại công tước hiệu mặc dù phản ứng nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng đạn. Một viên 7.62mm đạn xuyên thấu nó chân sau. Ngay tại lên nhảy đại công tước hiệu đã mất đi cân bằng, trực tiếp từ sườn núi đỉnh lăn xuống dưới. Phía dưới hiệu bầy dọa đến thuận khe suối liền hướng về phía trước chạy tới, hắn đi vào vừa mới sườn núi đỉnh đại công tước hiệu đứng đấy địa phương. Giơ súng lên nhắm ngay dốc núi phía dưới, hắn đang chờ hiệu bầy trở về. Hắn tra xét xong địa hình về sau, liền đem Vạn Lý cùng hắn lũ sói con nhóm phái ra, để bọn chúng tại 2 cây số bên ngoài, giữ vững khe suối một chỗ khác. Quả nhiên, tại mất đi thủ lĩnh chỉ huy điều kiện tiên quyết, bọn này hiệu thất kinh thuận khe suối chạy trốn. Gặp Vạn Lý xuất lĩnh đàn sói, bọn chúng lại bị Hồ Nguyên Địa quay đầu chạy trở về, cái này bị đã chuẩn bị xong Hạ Vân Tiên bắt lấy cơ hội. Chương 44, bắt sống một cái hiệu sao 7 chương 44, bắt sống một cái hiệu sao 7 Hạ Vân Thiên ghé vào chỗ cao, nhìn thấy thuận trong hốc núi hướng về mình phương hướng chạy tới hiệu 7. Trong tay 5-6 nửa lần ép, đối những này hiệu chân, liên tục không ngừng bóc cỏ. Hắn là muốn bắt sống những này hiệu sao, bằng không lấy hắn hiện tại thương pháp, cái này vài đầu hiệu một cái đều chạy không thoát. Phanh, phanh, phanh liên tục thanh không thương bên trong 10 viên đạn, một lần nữa xuất ra một cái cầu kẹp, đem đạn đổ đầy. Hắn đứng người lên, tìm tới một cái dốc thoải từ từ đi tới trong hốc núi. Ngay từ đầu liền bị hắn đả thương đầu kia đại công tức hiệu, lúc ấy liền thuận dốc núi té lộn xuống. Đợi đến tìm tới nó thời điểm, trong đó một chiếc sừng hiệu cũng bị bẻ gãy. Đầu tiên là đem đại công tức hiệu thu vào không gian, liền ngay cả đứt gãy sừng hiệu cũng bị thu vào. Hắn lại từ từ đi đến bọn này bị đánh tổn thương chân, nằm dạp trên mặt đất hiệu sao trước mặt. Đây là 2 đầu hiệu cái, mang theo 2 đầu mai con tổ hợp. Hiệu cái đều có 100 năm, 60 cân, mai con cũng có được mấy chục cân. Hạ Vân Tiên đem bọn nó thu vào không gian, bọn chúng trên đùi thương thế, chờ đến có thời gian lại đi trị liệu. Hắn thuận khe suối, hướng về Vạn Lý phương hướng đi đến. Vừa mới hắn tại sườn núi đỉnh, nhìn thấy có một đầu nhỏ hiệu sao thuận khe suối chạy về, người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề, sao có thể cho hắn chạy đâu. Đi không đến 200 mét, liền thấy một đầu 40-50 cân mai con, bị Vạn Lý cùng nó lũ sói con nhóm chạy về. Đầu này mai con nhìn thấy chỉ có một người, nhanh chóng hướng về hắn chạy tới. Mai con chạy nhún nhảy một cái, trực tiếp đè vào lồng ngực của hắn. Cũng may thân thể của hắn cường tráng, đứng bước mai con va chạm, đem mai con thu vào không gian. Hắn cũng tiến nhập không gian, đem cái này 6 đầu hiệu đặt ở một chỗ. Tiến vào không gian, hết thảy đều là hắn định đoạt, kiểm tra một chút mấy cái hiệu thương thế, đem lưu tại bọn chúng thể nội đạn toàn bộ lấy ra ngoài. Đem lại công tức hiệu sừng hiệu cưa xuống dưới, tiếp xuống tại mọc ra, chính là không có hóa xương lập đung. Làm ra một chút không gian nước suối cho chúng nó uống, cái này nước suối có thể gia tốc bọn chúng thương thế khôi phục. Hắn gặp phải cái này hiệu sao 7, là một đầu hiệu được mang 2 đầu hiệu cái cùng 3 con mai con hiệu 7. Trong đó đầu kia không có có thụ thương mai con vẫn là một đầu nhỏ hiệu được, chỉ là tuổi tác còn nhỏ, sừng hiệu còn không có mọc ra. Hắn cũng không nghĩ tới, liền là muốn thử một chút thương, liền gặp được một cái hiệu sao 7. Vận khí này tới, thật sự là cản cũng đỡ không nổi. Đây chính là hiệu sao A, giá trị nhưng so sánh lợn rừng lớn hơn nhiều. Chỉ phải thật tốt nuôi, liền có thể sinh ra liên tục không ngừng tài phú. Không thể không nói, cái này có cái không gian chính là thuận tiện. Cái này nếu là cái khác thợ săn gặp được bọn này liệu sao? Biện pháp tốt nhất chính là toàn bộ giết chết. Tận chính mình cố gắng lớn nhất, đem hiệu sao trên thân thứ đáng giá nhất cắt bỏ, mang ra đại sơn. Có bọn này hiệu sao đặt cơ sở, hắn tiếp xuống ngay tại trong núi lớn đi vòng vo. Hắn đem đàn sói thu vào, cũng không có đi tìm kiếm con mồi, giảng cứu chính là một cái tùy duyên. Muốn thật sự là có cái nào động vật hoang dã cùng hắn hữu duyên, mình liền sẽ đưa tới cửa. Trên đường đi đi dạo, hắn cũng không rảnh bắt đầu. Nhìn thấy trên cây cây nấm hắn cũng sẽ hái xuống, trở về cùng gà con một hầm, tư vị kia đừng đề cập nhiều mỹ vị. Không gian của hắn bên trong, vô luận là gà nhà vẫn là gà rừng, công vẫn là mẫu, toàn bộ là cái gì cần có đều có. Chính là hắn loại này tùy duyên pháp, không nghĩ tới cũng có thể gặp phải con mồi. Một đầu không biết từ nơi nào xuất hiện độc lợn rừng đực, nhìn thấy hắn thời điểm liền lao đến. Loại này lên cân nặng độc lợn rừng đực, chính là móng đuốt lớn nhìn đều muốn nhượng bộ lui mình. Chủ yếu là gia hỏa này toàn cơ bắp, thấy được liền muốn hướng trên người ngươi đụng. Hắn không biết là, đầu này độc công hôm qua mang theo mình heo bảy ngày tại phơi nắng, gặp một đám lên núi thợ săn, đầu này độc heo được bảy bị đánh chết đánh tan. Đầu này độc công ỷ vào mình siêu dày phòng ngự, quả thực là từ đám kia thợ săn đang bao vây giết ra một con đường máu. Bây giờ nhìn lấy đồng dạng mang theo thương hạ vật tiền, tự nhiên đem hắn nhận thành ngày hôm qua đoàn người đồng bọn. Đầu này độc công còn nhớ rõ, chính là đám người kia đến, mới đem mình một đám thê thiếp cho giết tán, đem mình biến thành một đầu cô heo. Hắn nhìn thấy đầu này hình thể to lớn, tối thiểu 500 cân đi lên lớn độc công, trong mắt toát ra quan mang. Đây cũng không phải hắn thích ăn loại này đại pháo trứng thịt, mà là như thế đại thể trạng, thực sự rất thích hợp làm giống heo. Trong không gian, nhưng là có không ít từ chu già câu mượn tới heo. Chỉ là thời đại này hoa hạ heo loại đều là không có trải qua cải tiến. Hương vị là tốt, chính là cái này sinh trưởng chậm, hình thể nhỏ, cũng là hoa hạ bản thổ heo loại khuyết điểm. Nếu là dùng loại này hình thể to lớn độc công, cùng hoa hạ bản thổ thổ heo tiến hành tạp giao, liền có thể thu hoạch được hình thể có thể so với lợn rừng đời thứ 2 heo rừng. Chỉ cần những này đời thứ 2 lợn rừng từ nhỏ đã tiến hành cắt xén xử lý, chiếc kia vị cũng không thể so với heo nhà trên lệch cái gì. Nhìn thấy như thế đại độc công xông lại, Hạ Vân Tiên mấy lần cận bò lên trên một cây đại thụ. Đầu này lớn độc công cũng thật sự là đồ sát, nhìn thấy hắn bị buộc lên cây, vậy mà đối đại thụ đùng đùng. Hiện tại muốn đánh chết nó, kia là tương đương đơn giản. Chỉ cần đối đầu heo nhẹ nhàng bóc cỏ, hai thương liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng là muốn bắt sống, liền không thể hướng chỗ yếu hại của nó bên trên chào hỏi. Đợi không sai biệt lắm vài giây đồng hồ thời gian, tại lớn độc công lui lại tụ lực thời điểm, hắn nắm lấy cơ hội đối nó móng trước bắn một phát. Phốc phốc nhất thanh, đạn xuyên thấu huyết nhục thanh âm. Lớn độc công bị đau ngao hô hoa lên, đau đớn tỉnh lại lớn độc công lý trí. Nó biết cái này nhân loại trong tay thiêu hỏa côn cùng ngày hôm qua đoàn người không giống, cái này nhân loại là có thể đánh đau mình. Lớn độc công điều xoay người, liền muốn chạy trốn. Lớn độc công phía sau cái mông hai trái trứng trứng, kia là tương đối lớn. Nếu không phải chuẩn bị đem ra hỏa này xem như lợn giống, hắn thật muốn đánh nổ bọn chúng. Lý trí để hắn đem miệng súng rời xuống mấy phần, đối lớn độc công chân sau, phanh, phanh hai thương. Hai đầu chân sau đều bị đánh tổn thương, đầu này lớn độc công trực tiếp ngồi trên mặt đất, đau ngao ngao hô hoán lên. Nghĩ muốn chạy trốn, lại bởi vì hai đầu chân sau đầu thụ thương, chống đỡ không nổi thân thể khổng lồ của mình. Hắn nhảy xuống đại thụ, trong tay xuất hiện một cái sắc hoa mộc trường côn. Dùng trường côn đối lớn độc công đầu, trực tiếp điểm tại trên đầu của nó. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem lớn độc công thu vào không gian. Gia hỏa này sinh mệnh lực cường đại, phòng ngự cũng không phải là dùng để trừng cho đẹp, ba viên đạn toàn bộ lưu tại chân heo bên trong. Dùng ý niệm đem ba viên đầu đạn lấy ra, đau lớn độc công là ngao ngao gọi. Lấy xong đạn, liền đem nó đơn độc nút lại, về phần gia hỏa này có thể hay không biến thành người thoại, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Bắt mục đích của nó, chỉ là vì gây giống ra có thể dáng dấp càng lớn bé heo. Chỉ cần nó sinh dục năng lực không có vấn đề, cái khác cũng không đáng kể. Bắt được đầu này lớn độc công, hắn liền định về nhà. Hắn còn không biết là, hiện tại hắn nhà cổng tụ tập mấy chục người. Trần Lệ Hoa dẫn theo trong thôn một đội dân binh, ngay tại cửa nhà hắn chờ lấy hắn, còn có không ít thôn dân là chạy tới xem náo nhiệt. Cả ngày hôm nay thời gian, liên quan tới Hạ Vân Thiên trộm đồn bên trong 5-6 nửa tin tức đã truyền khắp toàn thôn. Có người nói trước đại đội trưởng Lý Thành Lộc chết oan uổng, hẳn là bị xử bắn chính là hắn mới đúng. Nói lời này, cơ bản đều là Lý gia tộc nhân. Lý Thành Lộc sự tình, để bọn hắn Lý gia tại Khấu Sơn Chân đều mặt mũi không ánh sáng. Chương 45, có người náo sự chương 45, có người náo sự hiện tại biết, trộm thương có thể là Hạ Vân Thiên, cả đám đều hận không giết được hắn. Cũng có nói hắn là hảo hải tử, sẽ không trộm đồ. Cũng có một chút thôn dân tồn lấy việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao tâm thái, chuẩn bị ăn dưa xem kịch. Khi hắn có 5-6 nửa, trong tay nắm lấy một con nhảy mèo tử sắp lúc về đến nhà, liền thấy một đám người vây quanh cửa nhà hắn. Hắn còn chưa kịp nói cái gì, liền thấy Lý Học Tường bưng một thanh đơn quản săn nhắm chuẩn mình, miệng bên trong còn hô lớn, "Hạ Vân Thiên, là ngươi trộm đi trong thôn 5-6 nửa, hại chết phụ thân ta, ngươi trả cho ta." Hạ Vân Thiên không đợi hắn nói xong, đem trong tay nhảy mèo tử ném về phía một bên tần mãnh. Chống ra trái tay nắm lấy đơn quản săn nòng súng, tay phải nâng lên, đối Lý Học Tường mặt chính là ba dùng sức quất lấy. Hắn đánh 6-7 lần mới có người kịp phản ứng, một cái lao giả hô lớn, dừng tay. Hắn nhấc chân đem Lý Học Tường đạp ra ngoài, Lý Học Tường trong tay đơn quản săn cũng đến trong tay của hắn. Hắn nhìn trong tay đã đánh mở an toàn đơn quản săn, nói ra, "Nha, bảo hiểm còn mở ra, ngươi là muốn giết ta?" Nói xong, một tay giơ lên đơn quản săn, nhắm ngay trên đất Lý Học Tường, cái phương hướng này cũng là rất nhiều Lý gia tộc người địa phương. Bị súng săn chỉ bảo, một cái Lý gia lão đầu đứng ra nói ra, "Hạ tiểu tử, ngươi bỏ súng xuống, có chuyện hào hào nói." Hiện tại hào hào nói, vừa mới tại sao không nói? Các ngươi nhiều người như vậy vây quanh cửa nhà nha làm gì? Lúc này, Trần Lệ Hoa đứng ra nói ra, là như vậy, Vân Thiên, hôm nay làng bên trong lưu truyền, làng bên trong mất đi cái kia thanh năm sáu nửa không thấy, ngươi lại có một thanh năm sáu nửa, chúng ta chính là tới xem một chút. Hiện tại Trần Lệ Hoa là Khấu Sơn Chuân đại diện đại đội trưởng kiêm nhiệm dân binh đội trưởng, quyền lực còn là rất lớn. Nếu là đến tra hỏi, vậy liền hảo hảo nói, đi lên liền lấy thương chỉ vào người của ta, muốn làm gì? Ừ, Hạ Vân Thiên, là ngươi trộm cái kia thanh năm sáu nửa, mới đem ta phụ thân hại chết, phía sau ngươi có năm sáu nửa chính là chứng cứ. Lý Học Tường từ dưới đất đứng lên nói, Trần đội trưởng, ngươi biết mất đi cái kia thanh năm sáu nửa đi, cây thương kia là mấy thành mới? Cây thương kia lúc ấy là ta đi võ trang bộ lĩnh trở về, có năm sáu phần mới, về sau vẫn bị Lý Thành Lộc cầm ở trong tay. Vậy thì tốt, ngươi nhìn ta thanh thương này, là ngươi nói cây thương kia sao? Hạ Vân Tiên lắc một cái bả vai, liền đem trên vai năm sáu nửa cầm tại trên tay. Khẩu súng đưa cho Trần Lệ Hoa, Trần Lệ Hoa xem xét thương này liền biết không phải là mất đi cái kia thanh. Hắn tiếp nhận thương, phát hiện cái này là một thanh mới tinh năm sáu nửa. Nghe họng súng nhàn nhạt mùi khói thuốc súng đạo, Trần Lệ Hoa biết, thanh thương này hôm nay đánh qua đạn. Trần Lệ Hoa có chút thất vọng, hắn cũng muốn tìm về cái kia thanh mất đi năm sáu nửa, dạng này hắn mới có thể ngồi vững vàng đại đội trưởng vị trí. Hắn mở miệng nói, thanh thương này không phải mất đi cây thương kia. Lý Học Tường lại nhảy ra ngoài, nói ra, dù cho không phải mất đi cây thương kia, Hạ Vân Thiên ngươi giải thích một chút người thanh thương này là thế nào tới. Lão tử còn cần hướng ngươi giải thích. Nói xong, đối Trần Lệ Hoa nói ra, trong nhà của ta có chứng minh, cái này cầm cho ngươi xem. Hướng về nhà mình đi đến, cả người ở cũng đều nhao nhao nhường đường. Mở ra cũ nát chất gỗ đại môn, đi vào, đằng sau người xem náo nhiệt cũng đều muốn theo vào tới. Hắn quay đầu nói ra, lan ra ngoài, ai dám đi vào, tự gánh lấy hậu quả. Hạ Vân Thiên, ngươi không để chúng ta tiến đến, có phải hay không là ngươi ra cất giấu cái gì nhận không ra người? Còn không đợi người kia nói xong, Hạ Vân Thiên trong tay đơn quản săn đã nhắm ngay dưới chân của hắn. Oanh nhất thanh, hơn 10 quả bi thép đánh vào trước mặt hắn thổ địa bên trên. Sát mặt người này lập tức liền trợn nhìn, không nghĩ tới hắn thật dám nổ súng. Đánh xong thương này, hai tay nắm đơn quản săn, kéo dài dùng sức, đơn quản săn nòng súng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị cong, thanh thương này đã triệt để phế đi. Thấy cảnh này các thôn dân, doa đến là mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây chính là ống thép a, không nghĩ tới có người có thể tay không đem nó vòng thành cong, lực lượng này thật là đáng sợ. Đi vào trong phòng, đem phía sau năm sáu nửa thu vào không gian, lại từ trong không gian lấy ra một loạt đánh gấu chứng minh cùng chứng nhận sử dụng súng những thứ này. Hắn đi đến trong viện, mở miệng nói, Trần đại đội trưởng, người qua đây. Trần Lệ Hoa ứng thanh, đi vào nhà hắn biệt tử. Một đám thôn dân không có trải qua cho phép, ai cũng không dám bước vào đại môn. Đem trong tay một chút chứng minh vật liệu, toàn bộ đặt ở Trần Lệ Hoa trong tay. Chờ Trần Lệ Hoa lần lượt tra xét xong trong tay tài liệu thời điểm, trong mắt chấn kinh còn không có tiêu trừ. Người thiếu niên trước mắt này, vậy mà hoàn thành công việc trên lâm trường treo thưởng nhiệm vụ, thu được phong phú tiền thưởng. Trần Lệ Hoa ngượng ngùng mở miệng nói, Vân Thiên à, trong tay ngươi thật có nhiều như vậy tiền à, vậy ngươi có thể hay không? Không đợi Trần Lệ Hoa nói xong, Hạ Vân Thiên liền một nói từ chối nói, không thể. Ta còn không nói gì sự tình đâu, ngươi làm sao lại không thể? Ngươi nói cái gì ta cũng không thể. Ngươi đừng nói trước, là như vậy, cái này không đã mèo đông sao, năm nay chúng ta làng bên trong khẩu phần lương thực còn chưa đủ, ngươi có thể hay không mua chút lương thực phân cho những cái kia cần người? Đại Lư Tử cùng Tam Cậu Tử không phải tham ô nhiều tiền như vậy sao, làm sao làng bên trong còn không có tiền, dùng khoản tiền kia lấy ra mua lương thực không phải tốt? Trần Lệ Hoa đỏ mặt nói, khoản tiền kia bây giờ không có ở đây trong tay chúng ta, bị công xã thu lại, nói còn có đồ vật gì không có điều tra rõ. Nghe được Trần Lệ Hoa nói như vậy, hắn liền hiểu. Tình cảm là phía trên có người đánh số tiền kia chủ ý à, cũng không biết đầu có đủ hay không lớn. Số tiền này là chính ta hữu dụng chỗ, làng bên trong ăn không no nhiều người, ta chút tiền lẻ này phân đi ra, một người cũng liền một khối nhiều tiền, căn bản cũng không đủ, ngươi vẫn là nghĩ những biện pháp khác đi. Vậy ngươi dự định làm gì, nói ra ta nghe một chút. Trần Lệ Hoa vẫn có chút bất tử mà hỏi. Nếu là giải quyết làng bên trong nghèo khó hộ vấn đề no ấm, hắn người đại đội trưởng này tự nhiên cũng có thể phụ chính hắn lại không có năng lực như thế. Hiện tại biết Hạ Vân Thiên có nhiều như vậy tiền, tự nhiên không muốn buông tha hắn. Trần Lệ Hoa hiện tại liền muốn xài tiền của người khác, xử lý chính mình sự tình. Thế nhưng là hắn gặp Hạ Vân Thiên, đó cũng là một cái khó chơi chủ. Cầm lấy công việc trên lâm trường làm thợ săn chứng nói ra, nhìn thấy cái này đi, ta dự định làm một thợ săn, phải dùng số tiền này mua mấy con chó săn. Vậy cũng không dùng đến nhiều tiền như vậy đi, một con chó săn cũng mới mười mấy đến mấy mười đồng tiền đi. Ngươi nói cái chủng loại kia, chỉ là bán thành phẩm chó săn, ta muốn mua đều là mấy trăm một đầu, tiền này chính ta đều không đủ. Lại nói, qua hết năm, thời tiết ấm áp, ta định đem phòng ở sửa chữa một chút. Vậy được đi, đã dạng này, vậy ngươi không bằng mang mấy người lên núi đi săn tốt. Lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể đánh tới không ít con mồi, đội sản xuất dựa theo quy củ cho ngươi ghi việc đã làm phần. Trần Lệ Hoa lại nghĩ tới một cái biện pháp để Hạ Vân Thiên dẫn người lên núi đi săn, đến lúc đó có thể dùng con mồi đổi lấy lương thực, cũng có thể giúp một chút khó khăn thôn dân. Mang không được, ngươi cũng biết ta niên kỷ còn nhỏ, ngươi nói bọn hắn lên núi sẽ nghe ta. Không phải tín nhiệm người, ai dám dẫn người lên núi? Trần Lệ Hoa cũng là trên núi lớn lên, tự nhiên biết như thế cái quy củ. Lên núi về sau nếu là đem phía sau lưng giao cho không tín nhiệm người, vậy ngươi liền chuẩn bị chờ lấy nhặt xác đi. Vì lợi ích, có ít người cái gì đều làm ra được. Mang dạng này người cùng một chỗ lên núi, kia là ngại mình mệnh dài. Chương 46, chuẩn bị nhập chức chương 46, chuẩn bị nhập chức đối với Khấu Sơn Chân những người này sống hay chết, Hạ Vân Thiên cũng không quan tâm. Mình chỉ phải chiếu cố tốt, mấy cái kia đối với mình tốt là được rồi. Các ngươi nếu là lấy ta làm hàng xóm, kia mọi người cứ như vậy ở chung. Muốn là muốn dựa dẫm vào ta chiếm tiện nghi, kia phải nắm chặt xéo đi. Hắn không lo lắng đắc tội tất cả mọi người, cùng lắm thì đổi chỗ khác ở coi như xong. Thân vì một cái người xuyên biệt, hắn không có cái gì cố thủ khó rời tình tiết. Sở dĩ còn ở tại Khấu Sơn Chân, kia là vẫn chưa tới rời đi thời điểm. Hắn nhìn xem Trần Lệ Hoa hỏi, "Trần ca, ngươi có biết hay không, sự tình hôm nay là ai chuyển tới?" Hắn lần này xưng hô Trần Lệ Hoa vì Trần ca, là lấy thân phận bằng hữu muốn hỏi. Trần Lệ Hoa phảng phất biết hắn ý tứ, mở miệng nói, "Vân Thiên, lần này coi như là cho Trần ca một bộ mặt, cứ định như vậy đi." Hắn suy nghĩ một chút nói ra, "Vậy được, chuyện này cứ như vậy bỏ qua. Nếu là lại có người ở sau lưng nói bên thuyền, cũng đừng trách ta." Nói xong, hắn phóng xuất ra sát khí trên người. Trần Lệ Hoa đi lên chiến trường, cũng từng giết người. Tự nhiên cảm nhận được cỗ này sát khí, trong lòng không khỏi giật mình. Cũng không thấy được tiểu tử này mang về nhiều ít con mồi à, tại sao có thể có nồng như vậy liệt sát khí. Trong lòng khuyên bảo mình, vẫn là để làng bên trong thôn dân ít gây tiểu tử này cũng không phải một cái tính tình tốt người. Trần Lệ Hoa hướng một đám vây quanh ở Hạ Vân Thiên cửa nhà thôn dân, giải thích Hạ Vân Thiên trong tay 5-6 nửa là hợp pháp, liền đuổi một đám thôn dân rời đi. Tần Manh cầm Hạ Vân Thiên ném cho hắn nhảy mèo tử, muốn đưa cho hắn. Hắn có tiếp, mà là nói ra, "Nhị Dũng ca, cái này nhảy mèo tử liền đưa ngươi." Tần Manh cũng có đoạn thời gian không ăn thịt, tự nhiên thèm cực kỳ, cười nói, "Vậy thì cảm ơn tiểu tử ngươi, ta liền không khách khí với ngươi." Tần Manh về nhà, những thôn dân khác cũng tất cả về nhà. Trần Lệ Hoa ban đêm cùng vợ của mình Lôi Tiểu Quyên vận động xong sau. Lôi Tiểu Quyên hỏi một chút chuyện ban ngày, Trần Lệ Hoa đơn giản giảng thuật một chút. Lôi Tiểu Quyên sau khi nghe xong, khinh thường nói, "Ta cảm thấy Hạ Vân Tiên làm không sai. Ngươi suy nghĩ một chút, Hạ lão gia từ khi còn tại thế là thế nào trợ giúp mọi người, kết quả hắn qua đời, những người này đi phúng biếng đều không có bao nhiêu. Bọn hắn thật sự cho rằng người ta nhỏ không nhớ ra được những này à, hiện tại hắn không giúp những người này, cũng là chuyện hợp tình hợp lý." Nghe xong nàng dâu những lời này, Trần Lệ Hoa cũng hiểu được Hạ Vân Tiên, vì cái gì không chào đón làng bên trong những người này. Từ ban ngày Hạ Vân Tiên sát khí trên người, cùng hắn có thể đánh tới ngàn cân gấu ngựa cũng có thể thấy được, hắn hẳn là đánh tới con mồi, chỉ là không muốn để cho những thôn dân này chia sẻ thôi. Hạ Vân Tiên bên này, hiện tại chính trong không gian mặt cùng từng khối du mục đánh gậy làm đấu tranh. Sắp đến xưởng sắt thép nhập trước, Hạ Vân Thiên hiện tại nhu cầu cấp bách một cái phương tiện giao thông. Lấy Khấu Sơn Chân con đường điều kiện, xe lửa xe ngựa chính là lựa chọn tốt nhất. Con la Hạ Vân Thiên không thiếu, trong không gian kia thất màu xanh nhỏ con la đã lớn lên, hiện tại vai cao đã vượt qua 1m7, lực lượng cũng là tương đối lớn. Hắn hiện tại chính là lại cho đầu này con la phối một cái xe, hắn tuyển dụng chính là du mục làm tài liệu. Du mục tính chất cứng rắn, vẫn tương đối thích hợp. Tiên thân ngược lại là trợ giúp qua Hạ lão gia tử đánh qua ra tay, tự nhiên nhớ kỹ phần này ký ức. Căn cứ phần này ký ức, hắn là xem xét đầu góc liền sẽ, một lấy ra liền tàn phế. Đều không nhớ rõ mình dùng phế đi bao nhiêu vật liệu gỗ, cũng may những này phế bỏ vật liệu gỗ còn có thể dùng để nhóm lửa, đốt giường, ngược lại cũng không phải thật không còn gì khác. Cũng may đầu góc của hắn vẫn là rất tốt, trải qua nhiều lần thất bại về sau, rốt cục làm được một cỗ xe ba gác. Còn ở lại chỗ này chiếc xe ba gác bốn phía, lưu lại toa xe vị trí. Mỗi khi cần, chiếc này xe ba gác liền có thể từ kéo hàng xe, biến thành mang theo toa xe kéo người xe. Nhưng chiếc này xe ba gác, trước mắt chỉ có một cái khung xe tử. Mấu chốt nhất bánh xe còn không có, hiện tại là kinh tế có kế hoạch thời đại, muốn mua một đôi cao su lốp xe là tương đương không dễ dàng. Hắn nghĩ nửa ngày, mới nghĩ đến đại đội trong kho hàng, giống như liền có một cỗ hư mất xe ba gác, có hay không có thể đem phía trên bánh xe gỗ mua lại. Sáng sớm hôm sau, hắn đi tới Trần Lệ Hoa gia, cùng hắn nói chuyện mua sắm hai cái một bánh xe sự tình. Trải qua một phen thương nghị, hai cái này bánh xe gỗ bị lấy 3 đồng tiền giá cả bán cho hắn. Cầm tới bánh xe, nhanh chóng về đến trong nhà. Tìm được một cây lớn nhỏ thích hợp tạm mục, cũng chính là tựa mục làm trục xe, trải qua một phen bận rộn, chiếc này xe ba gác rốt cục thành hình. Đem thanh con la dắt qua đến, cho nó mặc lên chiếc này xe ba gác. Thanh con la ngay từ đầu còn không thích ứng, kéo một lúc sau, cũng liền thích ứng chiếc này xe ba gác. Phương tiện giao thông đều chuẩn bị xong, hắn tự nhiên muốn tiến về xưởng sắt thép trình diện. Tề Chiến Phi nói tại trong 7 ngày bảo đến, cũng không thể thật đợi đến kỳ hạn tại đi à, vạn nhất ở giữa ra một chút lầm lỗi không vào được trước, hắn đoán chừng đều có thể khóc chết. Lại trong nhà nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, sáng ngày thứ 2 lúc 8 giờ, hắn đúng giờ chỉ huy phi vũ từ ra xuất phát. Dựa theo địa chỉ biết, thuận lợi tìm được xưởng sắt thép vị trí. Không hổ là có lấy mấy bạn người đại hán, mặt này tích sắc thực lớn. Lại thêm xung quanh nguyên bộ công trình, nói là một cái tiểu thành thị đều không đủ. Chỉ huy phi vũ, tại xưởng sắt thép ngoại vi một mảnh đất hoang hạ xuống. Nhìn một chút bốn phía không ai về sau, hắn ra không gian. Lại đem trong không gian thanh con la cùng xe ba gác phóng ra, tiếp lấy thả ra hai đầu hơn 200 cân hắc trư. Cái này hai đầu hắc trư, chính là từ Chu gia câu mượn tới heo sở sinh bé heo. Trong không gian mặt không thiếu ăn không thiếu uống tình huống dưới, trải qua hơn một năm thời gian mới giải đến hơn 200 cân. Cái này cũng trách không được hắn muốn dùng lợn rừng làm heo trồng vào đi tạp giao. Thật sự là bản thổ heo, sinh trưởng tốc độ sát thực chậm chạp. Đem cái này hai đầu heo, bốn vó ngược lại toàn chụp lên, nhét vào trên bàn xa. Vì để tránh cho quá kinh thế hai tụ, gây nên mây xem, còn cố ý tại heo phía trên đóng một trương chiếu rơm. Đội vàng xe la, một đường hoảng hoảng du du hướng về xưởng sắt thép đi đến. Không phải hắn không muốn nhanh, mà là kia hai cái bánh xe gỗ không cho phép á vừa đi, hai cái bánh xe gỗ một bên phát ra kẹt kẹt âm thanh. hắn đều sợ hai nó hai sinh khí, mình liền chạy. Hắn trải qua một loạt gia trúc viện, tại một đám lao đại gia, lao thái thái, đại cô nương, tiểu tức phụ nhìn chăm chú hướng về xưởng sắt thép đi đến. Chờ hắn đi qua về sau, một đám người nhao nhao nghị luận, cái này tiểu tử từ đâu tới đây, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua vân vân. Đợi đến sắp đến xưởng sắt thép cửa chính thời điểm, bốn cái bảo vệ viên mang theo thương, ngăn cản Hạ Vân Thiên. Một cái dẫn đầu tiểu đội trưởng nói ra, làm cái gì, ta làm sao chưa thấy qua ngươi a? Hắn kéo lại con la, từ trên xe nhảy xuống, xuất ra một gói thuốc lá, một người tản một cây, nói ra, ta là mới tới mua sắm viên, hôm nay là tới nhập trước, đây là thư giới thiệu của ta. Nói xong, từ trong lồng ngực móc ra tệ chiến phi thư giới thiệu. Tiểu đội trưởng tiếp nhận đi xem xét, thư giới thiệu đúng là xưởng sắt thép, phía sau ký tên cũng là bọn hắn xưởng trưởng tệ chiến phi. Tiểu đội trưởng đã tin tưởng hắn, lại nhìn thấy còn tại loạn động chiếu rơm hỏi, cái này dưới chiếu mặt là cái gì à? Đem chiếu rơm giải khai, phía dưới là hai đầu to mọng hắt chư. Nói ra, đây là ta vì trong xưởng mua sắm sống heo, mới bị kiểm tra một chút đi. Bốn người đơn giản nhìn một chút xe la, trên xe chỉ có cái này hai đầu sống heo, liền trực tiếp cho đi. Chương 47, nhập chức chương 47, nhập chức Hạ Vân Thiên đem vừa bị đi phong đại tiền môn, kín đáo đưa cho tiểu đội trưởng hỏi, vị đại các kia, hỏi ngươi chuyện gì, ta cái này còn không có chính thức nhập chức, ngươi nhìn tiếp xuống đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong à? Tiểu đội trưởng thủ hạ thuốc lá, nói ra, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi, xưởng chúng ta khu quá lớn, một mình ngươi dễ dàng lạc đường. Vậy thì cảm ơn ngươi, ngươi nếu là không ngại bẩn, an vị ta xe la cùng đi. Ngươi tiểu đội trưởng này nhìn, cái này xe la rõ ràng chính là mới làm, tuyệt không cổ xưa, cũng không bẩn. Nói ra, ta gọi Lưu Phong, ngươi có thể gọi ta Lưu Ca, xe của ngươi rất sạch sẽ. Hạ Vân Thiên tiếp tục đội vàng xe la, tiến vào khu xưởng, dựa theo Lưu Phong chỉ thị hướng về nhân sự khoa tiến lên. Trên đường đi, đầu tiên là trải qua vận chuyển khoa. Nhìn thấy đầy đất ô tô linh kiện, nhất là mấy cái bánh xe, hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu là tại mình la trên xe lắp đặt dạng này lốp xe, đó chính là con la chạy chết rồi, cũng không lo lắng lốp xe hỏng a, hắn đã nghĩ kỹ, nhìn thấy tề chiến phi thời điểm nhất định phải xách đầy miệng. Lưu Phong đem hắn dẫn tới một tòa nhà nhỏ 3 tầng phía dưới, nơi này chính là xưởng sắt thép rất nhiều cơ quan chỗ ký túc xá. Hắn đem xe la giao cho Lưu Phong trông giữ, mình mang theo chứng minh văn kiện, thư giới thiệu hướng về lầu 2 nhân sự khoa đi đến. Đi vào nhân sự khoa thời điểm, gõ cửa một cái, chờ đến bên trong hô hào mời đến thời điểm, hắn đẩy cửa phòng ra. Căn phòng làm việc này bên trong có 6 cái bàn làm việc, có 4 cái bàn đằng sau có người, hai người khác hẳn là ra đi làm việc. Một cái hơn 30 tuổi đại tỷ, nhìn thấy hắn không có mặc lấy quần áo lao động, lại hỏi, "Nhỏ đồng chí, ngươi có chuyện gì không? Ngươi không phải chúng ta xưởng sắt thép nhân viên đi?" Hạ Vân Tiên nói ra, "Ngài tốt, lãnh đạo, ta là mới tới mua sắm viên, đây là ta nhập chức chứng minh cùng tư liệu." Nói xong, đem chuẩn bị xong tư liệu từ trên người nghiêng trong bao đeo lấy ra. Cái này nghiêng tay mãi là hắn sớm liền chuẩn bị xong. Cái này đại tỷ tiếp nhận tư liệu, một phen xem xét chi rồi nói ra, "Ngươi chính là Hạ Vân Tiên, chính là ngươi đánh chết ngàn cân gấu ngựa." Cái này đại tỷ nhìn thấy hắn hơi có vẻ non nớt khuôn mặt, làm sao cũng không dám đem hắn cùng săn giết ngàn cân gấu ngựa thợ săn liên tưởng đến nhau. Hắn cười cười xấu hổ, nói ra, "Ta trước mấy ngày sắp thực giết một đầu ngàn cân gấu ngựa, cái này không thể xưởng trưởng liền cho ta một cái mua sắm viên công việc." Hắn nói như vậy, hoàn toàn chính là lúc trước hắn thương lượng với Tề Chiến Phi tốt. Hiện tại xí nghiệp đều là thuộc về quốc gia tất cả cán bộ cũng đều là có hành chính biên chế. Chỉ cần là khoa cấp trở lên cán bộ, hàng năm đều sẽ cầm tới một ít công việc chỉ tiêu. Cụ thể là nhiều ít cái, hoàn toàn chính là nhìn cấp bậc của bọn họ cao thấp. Ngươi bây giờ là chúng ta xưởng sắt thép danh nhân a, rất nhiều người đều biết một cái gọi Hạ Vân Thiên người đánh chết ngàn cân gấu ngựa, lại không nghĩ rằng tuổi của ngươi nhỏ như vậy. Cái này đại tỷ sát thực không có nói sai, đầu kia gấu ngựa bị kéo đến xưởng sắt thép, liền bị hậu cần lấy đi. Về sau, không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ hậu cần nhân viên công tác đều biết có thịt gấu đến hậu cần nhà kho. Còn có là Hạ Vân Thiên đánh chết đầu này gấu ngựa tin tức cũng chậm chậm lưu truyền ra. Cái này đại tỷ lấy ra một phần nhập chức bảng biểu, ở phía trên lớp viết. Điền xong sau, đem bảng biểu cùng tư liệu đều giao cho Hạ Vân Thiên, nói ra, "Ta gọi ngươi Vân Thiên đi, ta gọi Hứa Dĩnh, ngươi có thể gọi ta Hứa tỷ, ngươi mang theo phần này bảng biểu đi khoa trưởng văn phòng, chờ hắn đóng xong chương về sau, ngươi liền xem như chính thức nhập chức." "Được rồi, vậy thì cảm ơn Hứa tỷ, khoa trưởng văn phòng ở nơi nào, ta cái này đi tìm hắn." "Được rồi, ngươi lần đầu tiên tới, vẫn là ta dẫn ngươi đi đi." Hứa Dĩnh mang theo hắn, đi tới nhân sự khoa giải văn phòng. Trải qua một phen giới thiệu, hắn quen biết nhân sự khoa giải, Cận Huy. Cận Huy đã biết, hắn muốn tới nhập chức tin tức. Hắn nắm lên điện thoại trên bàn, tại hồi báo cái gì? Cận Huy nói chuyện điện thoại xong, nói với hắn, "Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi mua sắm chỗ, giới thiệu cho ngươi một chút mua sắm chỗ trường phòng, công việc của ngươi vấn đề liền để hắn đến an bài." Cận Huy mang theo hắn, lại tới lầu 3, đầu tiên là tìm được mua sắm chỗ trưởng phòng chỉnh lớn lỗi. Giới thiệu xong Hạ Vân Thiên về sau, Cận Huy liền rời đi, hắn cũng là người bận rộn. Trải qua trình lớn lỗi một phen giới thiệu, hắn chính thức nhập chức mua sắm hai khoa, quen biết mua sắm hai khoa khoa trưởng Đỗ Bình. Mua sắm hai khoa chủ yếu liền là phụ trách một chút kế hoạch bên ngoài mua sắm công việc, hoàn toàn chính là nhìn năng lực cá nhân sự tình. Bởi vì đầu kia lớn gấu ngựa cũng tính vào hắn, vừa vào chức là thuộc về chính thức nhân viên. Thưởng thụ hành chính cấp 30 tiền lương đãi ngộ, cũng chính là mỗi tháng 23 nguyên, còn có nguyên bộ phúc lợi vân vân. Thưởng thụ phúc lợi, tự nhiên cần nhận gánh trách nhiệm. Dựa theo xưởng sắt thép yêu cầu, cấp bậc này mua sắm viên, mỗi tuần ít nhất phải mua sắm giá trị 30 nguyên vật phẩm, nếu như nhiều lần kết thúc không thành nhiệm vụ, sẽ còn bị giáng cấp xử lý. Nhập chức thủ tục sau khi hoàn thành, hắn đối khoa trưởng Đỗ Binh nói ra, khoa trưởng, ta lần này đến trả mang theo hai đầu heo, ngươi nhìn có phải hay không muốn kéo đến nhà kho tiến hành nhập kho a?
Cái gì? Tiểu tử ngươi không có nói đùa, heo ở nơi nào a?
Đỗ Minh không thể tưởng tượng nổi đường.
Heo liền dưới lầu, ta đi lên thời điểm, là bảo vệ khoa Lưu Phong giúp ta nhìn.
Vậy chúng ta nhanh một chút đi nhìn một cái, ngươi mang tới hai đầu heo lớn đến bao nhiêu?
Đỗ Minh có chút không thể chờ đợi, mấy trăm cân thịt Đỗ Minh gặp qua, nhưng là sống heo thật không thấy nhiều.
Đợi đến hắn cùng Đỗ Minh đi vào lầu dưới thời điểm, ngay tại ít nhất có 3-40 người vây quanh ở xe la chung quanh, nhìn xem trên xe heo.
Một cái nâng cao bụng địa trung niên nam nhân nhìn thấy Đỗ Minh, cười nói, lão Đỗ, cái này không phải là các ngươi hai khoa mua sắm à?
Đỗ Minh nói với hắn, nhớ kỹ ra hỏa này, hắn là một khoa trưởng hồ thuế, mỗi ngày liền yêu khắp nơi nói bậy, về sau nhìn thấy nhiều xa xa.
Tiếp lấy lại đối hồ thuế nói ra, đây là khoa chúng ta mới tới mua sắm viên, Hạ Vân Thiên hạ đồng chí.
Hồ thuế nghĩ nghĩ nói ra, Hạ Vân Thiên là cái kia đánh chết ngàn cân gấu ngựa Hạ Vân Thiên.
Nhìn thoáng qua hắn còn nói thêm, không giống a, gấu ngựa lúc nào tốt như vậy đánh.
Đỗ Minh lớn tiếng nói, đều nhường một chút, chúng ta muốn đi cho cái này hai đầu heo nhập kho.
Chưa có xem nghiệm, đến nhà kho đi.
Tiếp xuống, Đỗ Minh mang theo hắn đi tới nhà kho.
Tìm tới nhà kho người phụ trách, cho cái này hai đầu heo xưng nặng, hết thảy 473 cân. Giá tiền là 8 mao tiền một cân, tổng cộng là 378.4
nguyên.
Nhà kho bên này xuất cụ nhập kho chứng minh, mở một cái biên lai.
Hắn cầm biên lai, đi một chút khoa tài vụ, nhận lấy 378.4
nguyên tiền mặt.
Dạng này một vòng đi xuống, hắn mới xem như hoàn chỉnh hoàn thành một lần mua sắm nhiệm vụ.
Lĩnh xong tiền về sau, lại tới hậu cần sự, nhận lấy thuộc tại công việc của mình phục cùng công cụ.
Lúc đầu là muốn hắn phối một cái xe đạp, nhưng hắn không muốn, hướng hậu cần sự xin hai cái ô tô lốp xe.
Trải qua một phen xin chỉ thị về sau, hậu cần sự từ vận chuyển khoa làm một đôi ô tô lốp xe cho hắn. Đôi này lốp xe có lẽ chưa ở trên ô tô có chút phá, nhưng là tại xe la bên trên tuyệt đối thuộc về cấp cao hàng.
Tiếp xuống, hắn lại cầm chuẩn bị xong cớm đi một chuyến bảo vệ khoa, bởi vì thế đạo không yên ổn, cơ hồ tất cả mua sắm viên ngoại gia đều sẽ phối hợp xuống ống, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Bảo vệ khoa tể phó khoa trưởng đem hắn dẫn tới kho vũ khí, kho vũ khí vừa mở ra, liền thấy bên trong có vô số các loại thương cơ,
lớn đến pháo cối, súng máy hạng nặng, nhỏ đến các loại súng ngắn, kia là cái gì cần có đều có.
Chương 48, lôi kéo vật tư về làng. Chương 48, lôi kéo vật tư về làng. Hạ Vân Thiên lựa chọn một thanh hàng nội địa 5-4 súng ngắn, làm vì mình súng lục.
Thanh thương này uy lực lớn, đạn cũng tốt bổ sung.
Bảo vệ khoa phó khoa trưởng đủ xa, mang theo 30 phát đạn, đem hắn đưa đến bảo vệ khoa sân tập bắn.
Đi vào sân tập bắn, đủ xa trước hướng hắn giảng giải một chút 5-4 súng ngắn thao tác yếu lĩnh.
Tiếp lấy đem một thanh đổ đầy đạn súng ngắn cho hắn, nói ra, mục tiêu 10 mét chỗ bia ngắm, bắt đầu xạ kích.
Hắn đem nạp đạn lên nòng, đều không có nhắm chuẩn 10 mét bên ngoài bia ngắm, thương trong tay liền 3-3-3 liên tục bắc cỏ.
Chỉ dùng không đến 3 giây đồng hồ, 8 phát đạn toàn bộ đánh ra ngoài.
Đủ xa hô lớn, ngừng, ngừng, tiểu tử ngươi nhắm ngay sao? Liền đem đạn toàn bộ đánh xong.
Hạ Vân Tiên nói ra, nhắm ngay a, không tin ngươi xem một chút.
Đủ xa không tin đi đến bia ngắm trước mặt, chỉ thấy điểm đạn rơi toàn bộ đánh vào ở giữa nhất khu vực.
Đủ xa đi về tới hỏi, tiểu tử ngươi chơi qua thương, cái này đánh rất chuẩn a.
Chơi qua trường thương, đoạn thương còn là lần đầu tiên.
Trường thương cùng đoạn thương nguyên lý cũng kém không nhiều, chính là nhắm chuẩn mục tiêu xạ kích là được.
Hạ Vân Tiên gắn một cái nói rồi nói.
Nhìn thấy hắn thương pháp không tệ, đủ xa vua hót một cái nói ra, ngươi gọi Hạ Vân Tiên đúng không? Nhìn ta cái này đầu óc, ngay cả ngàn cân gấu ngựa đều đánh chết, làm sao có thể sẽ không dùng thương đâu.
Tiếp xuống, lại đánh 20m, 30m điểm đắm, đem mang tới 30 phát đạn toàn bộ đả quang, thương pháp của hắn tự nhiên là mỗi một súng bên trên cái địa.
Có thể dùng đến súng ngắn thời điểm, liền không cần truy cầu độ chính xác, chỉ cần có thể đánh trúng liền tốt.
Người so người khác trước trúng đích, vậy người khác trúng đích cơ hội của ngươi liền muốn nhỏ một phần.
Đánh xong điểm đắm, hắn lại bị mang về kho vũ khí.
Ở chỗ này chọn lựa một thanh mới 5-4 súng ngắn, còn có hai cái hộp đạn cùng 50 phát đạn.
Đủ xa mang theo hắn lại đi xử lý sửa lại một chút chứng nhận sử dụng súng, cây súng 54 số hiệu đăng ký trong danh sách, còn có người sử dụng danh tự.
Nếu như dùng thanh thương này đả thương, đánh chết người, vậy hắn chính là thứ nhất người có trách nhiệm.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chờ làm xong mọi chuyện cần thiết, đã đến lúc ăn cơm.
Hạ Vân Thiên cầm mới lĩnh hộp cơm đi theo đủ xa, đi tới bảo vệ khoa căn tin hôn một trận cơm trưa.
Bảo vệ khoa bởi vì công tác tính đặc thù, có đôi khi không thể kịp thời ăn cơm, hoặc là cần trong đêm tăng ca cái gì.
Bảo vệ khoa còn là có một cái mình căn tin, bên trong ăn cơm cũng đều là bảo vệ khoa thành viên.
Đương nhiên, lương phiếu những ngày hắn còn là cho đủ lượng, trong tay hắn còn có không ít bản địa lương phiếu.
Một bữa cơm thời gian, hắn vẫn là cùng bảo vệ khoa không ít người lăn lộn cái quen mặt, chí ít về sau xuất nhập xưởng sắt thép sẽ không có người tùy tiện cản đường liền tốt.
Cơm nước xong xuôi về sau, hắn liền định về nhà.
Hắn là mua sắm viên, chỉ cần định thời gian hoàn thành nhiệm vụ, liền không cần mỗi ngày đến trong xưởng đi làm.
Buổi sáng giao kia hai đầu heo, khoa trưởng nói có thể trên đỉnh hắn một tháng nhiệm vụ chỉ tiêu.
Tiếp xuống một tháng thời gian, hắn có thể muốn tới thì tới, không muốn tới cũng không có việc gì.
Đánh xe ngựa, mang theo hai cái hơi bánh xe hướng khu xưởng bên ngoài đi đến.
Đến cổng thời điểm, tự nhiên gặp bảo vệ viên kiểm tra.
Xe la bên trên hai cái ô tô vòng xem xét liền không là của hắn, lấy ra hậu cần sử mở chứng minh, hắn mới được cho đi.
Đi ra khu xưởng, đem xe la đuổi tới một cái vắng vẻ địa phương.
Liền tiến vào không gian, để Phi Vũ mang theo mình hướng Hồng Kỳ công xã bay đi.
Có dùng ít sức phương pháp, ai còn nguyện ý giữa mùa đông đội vàng xe la chậm rãi đi hơn vài chục dặm đường a, nếu không phải chuẩn bị mua sắm một phen, Hạ Vân Thiên đều dự định bay thẳng về nhà.
đáp xuống Hồng Kỳ công xã ngoại vì không người khu vực, thả ra xe la, liền vội vàng xe hướng về cung tiêu xã đi đến. Hắn hiện tại muốn mua sắm chính là xì dầu, giấm, muối ăn những này gia đình nhu yếu phẩm, nếu có cái khác gia vị, cũng chuẩn bị mua sắm một phen. Hắn đi vào thực phẩm phụ phẩm khu vực, xuất ra sớm chuẩn bị tốt ngân phiếu định mức cùng bình rượu, phân đừng đánh nữa mấy bình xì dầu cùng giấm, lại mua không ít muối ăn. Người bán hàng hỏi thăm làm sao mua nhiều như vậy thời điểm, hắn trả lời là giúp người khác mang. Người bán hàng cũng không có hoài nghi, Hạ Vân Thiên mặc bảo áo khoác bằng da, hẳn là trên núi ra. Trên núi ra một chuyến không dung hoài nghi, các nàng liền thường xuyên nhìn thấy mấy người một lần liền mua rất nhiều thương phẩm. Hắn mua sắm đều là một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, các nàng cũng không có hoài nghi cái gì. Mua xong những này, không nhìn thấy những cái kia đại liêu, lại hỏi, đồng chí, các ngươi nơi này có làm đồ ăn đại liêu bán không? Xem ở hắn mua nhiều đồ như thế phân thượng, người bán hàng cũng không có nhăn mặt, cẩn thận nói ra, chúng ta nơi này không có, trước kia đi bảo, thế nhưng là đồ chơi kia mua người không nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, cũng liền bình thường trở lại. Hiện tại người đều ăn không đủ no nên lại có mấy người sẽ theo đuổi cảm giác đâu. Đem cần dùng đến đồ vật toàn bộ chọn mua hoàn tất về sau, liền ra cung tiêu xã. Hắn chậm rãi đánh xe ra Hồng Kỳ công xã, đem trên xe đổ dễ bể thu vào không gian. Lại từ trong không gian, lấy ra 20 cân mặt trắng cùng gạo, còn có 30 cân bột nô, không mang theo bắp tâm, cái chủng loại kia, mấy chục cân khoai lang cùng khoai tây, liền hướng về Khấu Sơn chuẩn tiến đến. Xuất ra những vật này, liền là muốn qua hạ đường sáng, để làng bên trong người nhìn. Đợi đến hắn đến Khấu Sơn chuẩn thời điểm, làng bên trong không thiếu phụ nữ còn có nhàn tạng các lao ra đều thấy được hắn. Một chút phụ nữ nhìn thấy hắn trên xe đồ vật, đều là hai mắt sáng lên nhìn xem hắn. Có cái túi cách trở, mặc dù không biết bên trong là cái gì, nhưng có thể mang về nhà liền là đồ tốt. Có mấy cái phụ nữ đang chuẩn bị chiếm chút lợi lộc thời điểm, bị hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Các nàng lập tức liền thanh tỉnh lại, Hạ Vân Thiên tính tình thế nhưng là không hề tốt đẹp gì, kia là thật có khả năng đánh các nàng. Không thấy được trong tay hắn còn cầm roi ngựa sao? Cái này nếu là rút ở trên người, tuyệt đối không dễ chịu. Hắn mọi người ở đây nghị luận bên trong hướng trong nhà đi đến, đây cũng là hắn nghĩ muốn rèn đúc người thiết, kia chính là ta không dễ trọng, không có việc gì đừng đến kể cả ta. Tốt về sau, đem đồ vật toàn bộ chuyển vào trong phòng, sau đó lại thu vào không gian. Hiện tại rất nhiều người đều biết mình mua không ít thứ, nhưng cụ thể là cái gì lại không có ai biết. Hắn đi, mấy cái trong thôn nổi danh người làm biếng cũng nhìn thấy hắn lôi kéo nghiêm xe đồ vật, còn có kéo xe kia thất lớn thanh con la. Một cái người làm biếng nói ra, các ngươi nhìn thấy kia thất lớn thanh con la sao, giống như không phải trong thôn A, cái này không phải là Hạ Vân Tiên trộm được đi. Một cái khác người làm biếng nói tiếp, ta nhìn tám thành là, từ khi rơi tuyết lớn mèo đông bắt đầu, tiểu tử này liền xuất quỷ nhập thần, ai cũng không biết hắn đều làm những gì. Hạ Vân Tiên đã sớm biết, lớn thanh con la bị chạy về làng bên trong, nhất định sẽ gây nên oanh động. Hiện tại là kinh tế có kế hoạch thời đại, lớn gia súc đều là về tập thể tất cả. Hắn tại xưởng sắt thép thời điểm, liền đem lớn thanh con la treo tựa vào xưởng sắt thép. Bên ngoài nói, nhóm này lớn thanh con la là thuộc về xưởng sắt thép, kỳ thật vẫn là một mình hắn tại dùng. Giải khai lớn thanh con la, đem nó dẫn tới trong thôn một cái tiệm thợ rèn. Nói là tiệm thợ rèn, kỳ thật chính là một cái xưởng nhỏ. Bình thường nhiệm vụ chủ yếu chính là trợ giúp làng bên trong chữa trị một chút bằng sắt nông cụ, cũng có thể đánh một chút sắt móng ngựa cái gì. Tiệm thợ rèn cũng là lão nhân trong thôn mở, thu phí cũng rất công đạo, không có tiền còn có thể dùng lương thực thay thế. Đi vào tiệm thợ rèn cổng, liền thấy mấy cái đã có tuổi lão đầu ở chỗ này tán gẫu. Tiệm thợ rèn đốt đánh lò sắt nguyên nhân, nơi này chính là rất ấm áp. Chương 49, chế tạo sắt móng ngựa chương 49, chế tạo sắt móng ngựa Hạ Vân Thiên hô, lao tổng ra, tìm ngươi có chút việc. Một cái hơn 60 tuổi lão nhân, từ một cái cọc gỗ phía trên đứng lên. Lão nhân này chính là Khấu Sơn chuyên thợ rèn, Tống Mở. Tuổi tác mặc dù lớn, thân thể cũng rất là khỏe mạnh. Hắn tiên thân, khi còn bé thường xuyên đi theo Hạ lão gia tử lại tới đây, Tống Mở tự nhiên biết hắn. Là Mây Thiên tiểu tử à? Ngươi đến tìm ta có chuyện gì á? Còn nắm một tấc con lửa, cái này con la thật là không nhút nhát. Tại nông thôn chờ đợi mấy chục năm, những lao nhân này tự nhiên nhận biết con la, còn có thể nhìn ra cái đại khái tốt xấu. Hắn nắm lớn thanh con la, xem xét liền hình thể cao lớn, lực lượng sung túc. Là như vậy, ta muốn cho cái này tấc con la đinh bên trên móng ngựa, cái này không đem nó dắt qua đến cho ngài nhìn xem. Hạ Vân Thiên nói. Tống ra đến thanh con la bên người, đưa thay sờ sờ. Lại nhìn một chút thanh con la móng nói ra, cái này tấc con la móng lớn, ta chỗ này móng ngựa khả năng mang không lên. Nói xong, Tống Mở quay người trở lại tiệm thợ rèn, một trận phủi đi âm thanh. Tống Mở lấy ra mấy cái móng ngựa, có lớn có nhỏ, một trận khoa tay về sau, mấy cái này móng ngựa đều không thích hợp. Tống Mở nói ra, nơi này không có thích hợp, trước đo một cái móng, ta hiện tại liền khai lò cho người đánh một cái. Lại đối tiệm thợ rèn buồng trong hô, lão bà tử, cửu toán, các ngươi ra, đến sống. Xuất ra dây thừng, tại thanh con làm móng bên trên một trận khoa tay, phạm vi mình muốn số liệu. Lúc này, từ giữa phòng đi tới một cái lao thái thái, đằng sau đi theo cái thân cao túc tầm 1m95, rất là to con tuổi trẻ tiểu tử. Đây chính là Tống Mở lão bà, Tống Lưu Thị cùng cháu của hắn Tống Lương. Thật rất khó tưởng tượng, tại người này đồng đều ăn không đủ no niên đại, Tống Lương vậy mà có thể dài đến 1m95, còn như thế cường tráng. Cái khác mấy cái tán gẫu lao nhân, nhìn thấy Tống Mở muốn khai lò rèn sắt, cũng đều nhao nhao lựa chọn về nhà. Tống Mở nói với Hạ Vân Thiên, "Vân Thiên, cái này bốn cái móng ngựa không uổng phí sự tình gì, đại khái 2 giờ liền không sai biệt lắm. Ngươi có việc lát nữa lại đến liền tốt. Kia cái giá tiền này tính thế nào? Ngươi cho 2 khối tiền đi." Hắn sờ tay vào ngực, móc ra 2 khối tiền, đưa cho Tống Mở. Tống Mở đưa tay ngăn trở, nói ra, Vân Thiên à, ngươi nhìn có thể hay không dạng này, ta biết ngươi năm nay lương thực có chút giàu có, ngươi có thể hay không cho ta lương thực à? Tống Mở nói xong, lại liếc mắt nhìn ngay tại kéo ống bê Tống Lương. Cái này Tống Lương thể chặt lớn, lực lượng cũng đủ, kia ống bê bị kéo hô hô hỏng gió, lò bên trong lửa không có mấy lần liền sinh tới. Hạ Vân Thiên nhìn thoáng qua Tống Lương, cũng biết hắn cái này đại thể ngăn chứa tuyệt đối có thể ăn. Liền nói, vậy ta cho ngươi 10 cân bắp như thế nào, đến lúc đó cần chính ngươi tuốt hạt mài phấn. Tống Mở nghĩ nghĩ nói ra, vậy được, liền chiếu ngươi nói tới. Trước không nội, lao Tống ra, ta còn muốn tạo một thanh dao phay, một thanh dao róc xương, một thanh dao chặt xương, ngươi nhìn biết đánh nhau hay không? Hạ Vân Tiên nói tiếp. Tống Mở nghĩ nghĩ nói ra, dao phay có thể đánh, dao róc xương cùng dao chặt xương có chút khó khăn, ta chỗ này không có thép tốt, chính là đánh ra đến cũng không dùng bền. Vậy được, ngươi trước giúp ta đánh một thanh dao phay đi, cái khác chờ ta tìm đến thép tốt lại nói, ta cho ngươi thêm 10 cân bắp, ngươi nhìn đủ sao? Hắn nói. Đủ rồi, ngươi nếu là không dùng con la, trước hết thả ở ta nơi này, chờ ta đem móng ngựa lắp đặt, để Cửu Đoán đưa đến nhà ngươi đi, ngươi đem bắp trực tiếp cho Cửu Đoán liền tốt. Được, vậy ta sẽ không phải dạy các ngươi chơi sống. Hắn nói xong, liền đem thanh con la buộc tại Tống Mở cửa nhà, tự mình một người liền về nhà, hắn cũng không lo lắng Tống Họp đối với hắn con la làm cái gì. Về đến trong nhà, nhìn thấy viện tử thấp bé tường vây, nhíu chặt mày lên. Cái này tường vây phía dưới là đắp đất, phía trên là tấm trợ tử, xuyên thấu qua khe hở liền có thể nhìn thấy trong viện tình huống, một điểm tư ẩn đều không có. Hắn quyết định chờ đến sang năm đầu xuân, không chỉ có muốn một lần nữa đóng phòng, còn muốn đem viện tử sửa, mình có quá nhiều bí mật không thể bị người khác biết. Đem xe ba gác thu vào không gian, mình vào nhà, đem cửa phòng bật lên, cũng tiến vào không gian. Công dục thiệt việc, trước phải lợi khí. Hắn muốn đem kia hai cái bánh xe gỗ đổi đi, thay đổi hai cái cao su bánh xe. Tìm tới một cái thô thẳng cây silicon, dùng nó làm trục xe. Trải qua mấy lần thí nghiệm, cuối cùng đem hai cái ô tô bánh xe chứa vào trên xe ba gác, cái này trực tiếp để xe ba gác có thể trở tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trước đó kia hai cái bánh xe gỗ, giả cái mấy trăm cân đồ vật, đều sợ bánh xe gỗ mình chạy. Hiện tại hơi bánh xe, chỉ cần là xe ba gác cùng kéo xe ra xúc chịu được, liền có thể một mực giả. Ngay tại hắn dương dương đắc ý thời điểm, một đạo mất hứng thanh âm tại ngoài cửa lớn vang lên, "Vân Thiên, Vân Thiên, có ở nhà không?" Hạ Vân Thiên nhíu mày, vẫn là mở cửa phòng ra. Quả nhiên, bên ngoài viện đứng đấy chính là đại diện đại đội trưởng Trần Lệ Hoa. Vừa thấy được hắn, liền mí mắt chực nhảy, gia hỏa này đến chuẩn bị kỹ càng sự tình. "Vân Thiên a, ta nghe nói ngươi hôm nay làm ra một thất con lửa, ngươi nhìn có thể hay không?" Trần Lệ Hoa vừa vào nhà, liền mở miệng nói. Hạ Vân Thiên không đợi hắn nói xong, liền ngắt lời nói, "Ta không cần nhìn, không thể. Ngươi hãy nghe ta nói hết ta. Ta không cần nghe ngươi nói, ngươi là muốn đem ta mang về con la, phủi đi đến đội sản xuất bên trong là đi, tại cho người khác mướn kéo xe từ đi." Hắn dùng chính là câu hỏi, kỳ thật đã nói ra Trần Lệ Hoa trong lòng nói. "Kia con la không là của ta, mà là trong xưởng cho ta sử dụng." Hắn đã sớm đoán được sẽ có một màn như thế, không phải Trần Lệ Hoa đến, cũng là cái khác thôn dân, bọn hắn đều muốn đi công việc trên lâm trường kéo xe tử, nhưng là kéo xe tử là cần lớn gia súc. Đã đoán được, tự nhiên muốn đem con đường này phá hỏng, lúc này mới đem thanh con la treo tựa vào xưởng sắt ép. Chỉ cần có người đến, liền nói con la không phải là của mình, không có có quyền lợi mượn bên ngoài. Nhìn thấy Trần Lệ Hoa không tin ánh mắt, hắn đi đến buồng trong, lấy ra sớm liền chuẩn bị xong văn kiện, còn có mình mua sắm viên chứng. Đem đồ vật thả trước mặt Trần Lệ Hoa, nói ra, "Xem một chút đi." Trần Lệ Hoa lật xem một lượt chứng minh văn kiện, còn có Hạ Vân Thiên mua sắm viên chứng. Biết hắn không có nói sai, kia thất con la đây quả thật là xưởng sắt thép đồ vật. Hắn nhìn xem Trần Lệ Hoa, ngữ khí có chút lạnh nói, "Trần đại diện đại đội trưởng đồng chí, mời ngươi về sau đừng lại có ý đồ với ta, ta thật không có năng lực trợ giúp toàn bộ là người." Trần Lệ Hoa nghe được ngữ khí của hắn, cũng biết hắn là thật có chút tức giận. Nhưng hắn là vì toàn bộ làng suy nghĩ, hắn lại có lỗi gì? "Vân Thiên, đã ngươi là mua sắm viên, kia có phải hay không chúng ta làng bên trong lâm sản ngươi cũng có thể mua sắm?" Trần Lệ Hoa cẩn thận hỏi. "Dĩ vãng, làng người ở bên trong muốn mua lâm sản đổi tiền, nhất định phải đem lâm sản đưa đến Hồng Kỳ công xã quốc doanh trạm thu mua đi. Đến nơi đó, giá cả sẽ cho rất thấp, các thôn dân lại không muốn đem lâm sản mang về, chỉ có thể bất đắc dĩ mua, còn một điểm kim chỉ cái gì trở về." Hạ Vân Tiên nghĩ nghĩ nói ra, "Lâm sản ta có thể thu mua, ta cam đoan không thể so với trạm thu mua giá cả thấp. Nhưng là, ta chuyện xấu nói trước, tất cả lâm sản ta đều nhất định muốn kiểm hàng về sau tại thu mua." Hắn hiểu rất rõ làng bên trong một số người, nếu là không sớm nói rõ, bọn hắn sẽ đem bùn đất, hạt cát đều trộn lẫn tại lâm sản bên trong cùng một chỗ bán cho hắn. Kỳ thật, hắn cũng không muốn thu những này lâm sản. Nhưng sinh hoạt ở trong thôn, có loại người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình cảm giác. Sớm cùng Trần Lệ Hoa giảng tốt, nếu là ai dám theo thứ tự hàng gái, kia thì không thể trách hắn trực tiếp trở mặt. Chương 50, đàn sói xuống núi chương 50, đàn sói xuống núi Trần Lệ Hoa đi, hắn muốn đem Hạ Vân Thiên thu mua lâm sản sự tình, báo cho toàn là người, thu mua địa điểm chính là đại đội bộ biệt tử. Tuyển nơi này mục đích là bởi vì nơi này lớn, còn có chính là Hạ Vân Thiên không hy vọng có rất nhiều người tới nhà của mình. Người càng nhiều liền dễ dàng loạn, nếu ai thừa dịp mình không chú ý, thuật đồ trong nhà, tìm cũng không tìm tới. Đến 6 giờ tối, hắn đã ăn cơm tối xong. Nhà hắn đại môn lần nữa bị người đập vang, ra xem xét, gõ cửa chính là Tống Lương, trong tay hắn còn nắm thanh con la. "Vân Thiên, móng ngựa đã định tốt, gia gia của ta để ngươi ngày mai lại đi cầm dao phay, hôm nay quá muộn." Tống Lương có chút ồm ồm nói, tiếp nhận dây cương, nói ra, "Tốt, ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến đến, ta đem bắp đưa cho ngươi." "Ta liền không tiến bảo, gia gia đang ở nhà chờ ta ăn cơm đâu." "Vậy được, ngươi chờ ta một chút." đem con la dắt tiến biệt tử, vào nhà lấy ra sớm liền chuẩn bị xong bắp, những này toàn bộ đều là không có tuốt hạt cả bắp. Tống Lương nói với hắn nhất thanh gặp lại, liền xoay người đi về nhà. Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi, hắn phát hiện cái này Tống Lương có chút hàm hàm. Loại người này bình thường sẽ không có cái gì ý đồ xấu, làm việc cũng tương đối thực sự. Hiện tại đã nhanh muốn tới dương lịch tháng 12, âm lịch cũng đến lúc tháng 10, phía ngoài nhiệt độ không khí trong đêm cũng đạt tới âm 20 độ tả hữu. Sợ thanh con la trong đêm đông lạnh, liền đem nó thu vào không gian. Trong đêm cũng không có người đến, không cần lo lắng thanh con la biến mất bị người nhìn thấy. Nhóm lửa giường sưởi, hắn liền tiến vào trong không gian đi ngủ đây. Đêm nay, gió tây bắc mang theo thuốc phiệt của, lại thêm tuyết lớn rơi xuống khấu sân chân. Kia hô hô phong thanh giống như quỷ khóc sói gào, dọa đến rất nhiều thôn dân không dám đi ngủ, sợ nhà mình nóc nhà bị sốc. Cái này đêm tuyết lớn cũng là lớn đến lạ kỳ, sáng tạo ra năm nay lớn nhất ghi chép. Chỉ dùng một giờ, liền hạ xuống trọn vẹn hơn 10 cm. Hắn ngày thứ hai ra không gian, liền thấy bên ngoài trắng xóa, hắn biết tối hôm qua lại tuyết rơi. Mở cửa phòng xem xét, còn đánh giá thấp tối hôm qua tuyết rơi. Trong viện tuyết động độ dày đều đạt đến hơn 60 cm, trên nóc nhà tuyết cũng là rất dày, mà lại tuyết hay là một mực tại hạ, tựa hồ không có đình chỉ ý tứ. Đầu tiên là cây đuốc giường bốc cháy, tận lực bồi tiếp cho nóc nhà trừ tuyết. Bọn hắn nơi này chính là dạng này, chỉ cần đi vào mùa đông liền có trừ không hết tuyết. Ngoại trừ nóc nhà tuyết, cũng không có tâm tư khứ trừ trong biệt tuyết. Tuyết này còn đang một mực dưới, ngoại trừ cũng vô dụng. Trừ xong tuyết, hắn ngồi tại đốt nhiệt hỏa trên giường, lúc này nếu tới một cái nồi lẩu, kia mới là thật an nhàn a, đáng tiếc ra không có loại kia nồi đồng, chỉ có bị đốt đen nhánh nồi sắt, thực sự không thích hợp làm nồi lẩu. Cảm giác có chút nhàm chán hắn, quyết định thừa dịp hiện tại không có việc gì, bao dừng lại sủi cảo. Lại cùng bánh mì bên trên một chút bánh bao thịt lớn, dạng này về sau lên núi liền có thể trực tiếp ăn. Tìm đến chỗ gỗ, rót bột mì, dùng nước ấm tan ra lão mặt, mặt tiếp nổ, cái này lão mặt chính là sung làm men nhân vật. Bình thường người ta nhào bột mì về sau, đều sẽ lưu khối tiếp theo lão mặt, giữ lại lần sau sử dụng. Trong không gian mặt cùng thời gian dài như vậy trước mặt, hắn hiện tại đã nắm giữ kỹ năng này. Đem tăng thêm lão mặt chậu rửa mặt thả trong không gian chậm rãi tinh phát, lại cùng một bồn nhỏ mặt dùng để làm sủi cảo. Mặt chuẩn bị kỹ càng, lại từ không gian trong phòng nhỏ lấy ra một khối lớn thịt heo, ít nhất có 10 cân trở lên. Khối này thịt heo là chính tông nuôi trong nhà thổ thịt heo, chẳng qua là trong không gian mặt chăn nuôi ra. Không có cối xay thịt, hắn chỉ có thể dùng dao phay đem thịt heo chặt thành bánh nhân thịt. Hắn vừa chuẩn bị mấy quả cải trắng, mỗi quả chỉ lấy cải ngọt bộ phận, còn lại toàn bộ đút cho thanh con la. Đây là sau này mình phương tiện giao thông, tự nhiên không thể bỏ đãi. Hám Liêu chuẩn bị kỹ càng, liền bắt đầu gói lên sủi cảo. Ngay từ đầu còn có chút lạnh nhạt, về sau là càng ngày càng thuần thục. Đợi đến sủi cảo bao xong, nhìn một chút chuẩn bị túi sách tử mặt còn không có tính tốt, hắn mang theo đắp một cái màn sủi cảo ra không gian, tìm đến chỗ gỗ, múc bên trên một bầu thanh thủy, đem gói kỹ sủi cảo đặt ở thanh thủy bên trong chấm một chút, chờ đến chấm đầy nước, trực tiếp ném đi ra bên ngoài đông lạnh bên trên. Cực thấp nhiệt độ, rất nhanh liền tại sủi cảo mặt ngoài đông lạnh lên một tầng băng vỏ bọc, tầng này vỏ bọc chính là sủi cảo giữ tươi màng. Đem đông lạnh tốt sủi cảo chứa ở trong chậu gỗ bỏ vào không gian phòng nhỏ, về sau muốn ăn có thể tùy thời lấy ra nấu lấy ăn. Tiếp xuống lại là bắt đầu túi sách tử, trải qua một đoạn thời gian luyện tập, bao ra bánh bao càng ngày càng tốt nhìn. Bánh bao bên trên nồi trưng sau khi đi ra, hắn đem ngay từ đầu bao ra xỉu bánh bao lấy ra ăn hết, còn lại cũng bị chứa ở đông vải vải trong túi, bỏ vào trong không gian. Có những ngày bánh bao ở trên núi liền không cần lo lắng chịu đói, muốn ăn liền có thể ăn. Ngày này nửa đêm hắn đang ngủ, liền nghe đến nhà mình cửa bị bắt chi chi vang. Ngủ được có chút mơ hồ, hắn lập tức cảnh giác lên, có tiểu đâu. Mặc quần áo tử tế, xuất ra 5-6 nửa, đánh mở an toàn, nạp đạn lên nòng. Nghe thanh âm, giống như là lợi chảo bắt tấm ván gỗ thanh âm. Hắn lập tức cảnh giác lên, đây là có dã gia súc thừa dịp tuyết lớn thời tiết, xuống núi. Sau khi chuẩn bị xong, một tay cầm thương, một tay nắm lấy then cửa, nhanh chóng mở cửa phòng, liền thấy một đoàn bóng đen hướng mình nào tới. Hắn không kịp ra thương, nhấc chân liền đạp, đem nào tới đổ bật trực tiếp đá bay, nâng lên thương đối bóng đen bắn một phát. Bóng đen phát ra nhất thanh ngao ô tiếng kêu, liền đến ngọn nguồn không dậy nổi. Lấy ra đèn tin, chiếu một cái bóng đen, cái này lại là một đầu vô lại tử. Hắn giơ tay lên đèn tin, đối trong viện chiếu một cái, hai cái bốc lên lục quang điểm sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đưa tay đối điểm sáng phương hướng bắn một phát, cái này vô lại tử cũng bị một thương đánh chết. Hắn trở lại trong phòng, tìm được một nhỏ xuyên pháo, chỉ có hơn 100 vang dáng vẻ. Nhóm lửa pháo, liền nhét vào trong viện, lốp bốp pháo nổ vang thanh âm trên bầu trời khấu sơn chuẩn quanh quẩn. Mục đích làm như vậy, là nhắc nhở làng bên trong những người khác, có dã gia súc xuống núi, mọi người chú ý pháo nổ vang âm thanh, đánh thức không ít thôn dân. Có chút tuổi tác lớn một chút thôn dân lập tức cảnh giác lên, hơn nửa đêm đốt pháo, là có dã gia súc vào thôn tín hiệu. Trần Lệ Hoa cũng là nghe được pháo tiếng vang, sau khi tỉnh lại lập tức lo lắng. Dã gia súc tại trời tuyết lớn khí vào thôn, nhất định là thiếu khuyết đồ ăn. Mà khấu sơn chân ngoại trừ nhân loại bên ngoài, cũng chỉ có chuồng bò bên trong lớn gia súc còn có trong chuồng heo heo có thể cho bọn hắn mang đến đại lượng đồ ăn. Về phân bách tính ra gà, còn không đáng đến dã gia súc như vậy dòng chống khua chiêng động tác. Trần Lệ Hoa lấy ra đồng la, ken ken tiếng chiêng không ngừng trên bầu trời khấu sơn chân vang lên. Lúc này tất cả mọi người biết làng bên trong xảy ra chuyện, không phải cái này tiếng chiêng sẽ không gõ đến vội vã như vậy. Từng cái dân binh toàn bộ mặc quần áo tử tế, cầm vũ khí lên, hướng về đại đội bộ nơi này tập kết. Đợi đến một đám dân binh không sai biệt lắm đến đông đủ thời điểm, có người hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trải qua một phen tự thuật, mới biết được là có người điểm vang lên pháo cảnh báo, còn có người nói đã nghe được tiếng súng, nói rõ thật phát hiện dã gia súc. Căn cứ vang lên tiếng pháo nổ, đã đoán được là Hạ Vân Thiên nhà phương hướng. Lý Học Tường nhảy ra nói ra, hắn Hạ Vân Thiên không phải có súng sao, có dã gia súc chính hắn đối phó a, đem tất cả ẩm ý lên tính chuyện gì xảy ra. Chương 51, làng bên trong tổn thất chương 51, làng bên trong tổn thất buổi tối hôm nay, Lý Học Tường cùng mình Đường ca Lý Học Đông tại uống rượu với nhau, một bên uống một bên tàu nhau. Vừa mới ngủ rồi không lâu, liền lại bị ẩm ý lên. Đang nghe là Hạ Vân Thiên đánh thức mọi người, tự nhiên càng là lửa hướng đỉnh đầu đưa ra. Từ khi Lý Thành Lộc ăn củ lạc về sau, bọn hắn Lý ra tại Khấu Sơn chân địa vị là rất xuống ngàn trượng. Dựa vào cái gì Hạ Vân Thiên lại càng ngày càng tốt, hắn còn trước mặt mọi người ẩu đả mình, còn đem mình súng săn cũng cho viện phế đi. Trong lòng nhẫn nhịn một cỗ lửa Lý Học Tường, đầu óc nóng lên liền muốn tìm Hạ Vân Thiên đem cỗ này lửa phát ra tới. Ngay tại một đám dân binh phát ra bực tức thời điểm, chúng heo phương hướng chuyển đến heo tiếng kêu thảm thiết. Trần Lệ Hoa quát to một tiếng, không tốt, hẳn là có dã gia súc sở đến chuồng heo đi. Trần Lệ Hoa lớn tiếng ra lệnh, một đội đi chuồng heo nhìn xem, hai đội đi chuồng bò nơi đó, ba đội đi gọi tỉnh có súng người, trước tiên đem vào thôn dã gia súc đội đi ra. Khấu Sơn chân dân binh mặc dù chia làm ba đội, kỳ thật cũng liền chừng 30 người, súng ống của bọn họ cũng đều thuộc về Khấu Sơn chân đại đội tất cả. Ngoại trừ những dân binh này bên ngoài, ra có súng người ta còn có 7-8 hộ, bình thường cũng sẽ lên núi hạ cái mũ cái gì, cũng không thuộc về tại chân chính thợ săn. Đợi đến Trần Lệ Hoa mang người tới chuồng heo thời điểm, liền thấy có 7-8 con vô lại tử ngay tại trong chuồng heo tứ ngược. Khấu Sơn chân những này heo hiện tại cũng có gần 110 cân, nếu là hảo hảo cho ăn một chút, chờ đến cuối năm thời điểm, đoán chừng đều có thể tiền nhiệm vụ heo trọng lượng. Giao nhiệm vụ heo, còn lại toàn làng người đều có thể phân một chút. Hiện tại những này vô lại tử, chẳng khác nào là đang ăn toàn bộ Khấu Sơn chân toàn làng thị ta. Trần Lệ Hoa nhìn xem vô lại tử nói ra, đều cho nhắm ngay cho ta vô lại tử, không muốn đả thương heo. Cái này vừa nói, toàn bộ một đội tất cả mọi người không dám động thủ. Ngoại trừ Trần Lệ Hoa trong tay 5-6 đứa, một đội chỉ có 3 thanh cái chốt động súng trường, tất cả của nó là đơn, 2 ống săn, còn có một thanh lão thổ thương. Những này thương, giảng cứu chính là một cái phạm vi công kích, địch ta không phân. Muốn để bọn hắn chính xác mục tiêu đả kích, quả thật có chút làm khó hắn nhóm. Trần Lệ Hoa nhìn thấy một đám người ai cũng không dám động thủ, liền biết bọn hắn lo lắng. Một lần nữa nói ra, tận lực không muốn làm bị thương heo. Hắn cũng là không có biện pháp, hiện tại đem heo đánh chết, kia heo vẫn là thuộc về Khấu Sơn Chân, nếu là chậm thêm một hồi, đoán chừng chỉ có thể còn lại heo kinh. Có Trần Lệ Hoa mệnh lệnh, dân binh một đội buông tay buông chân, đại lượng đạn hướng về mục tiêu công đánh tới. Vô lại tử bị đánh bại, trong chuồng heo heo cũng bị đã ngộ thương. Vô lại tử nghe được tiếng súng, lập tức liền từ bỏ mục tiêu chuẩn bị đào tẩu. Sát trời quá tối, ai cũng không biết có bao nhiêu vô lại tử đào tẩu, chờ đến kiểm tra chuồng heo thời điểm, phát hiện 2 con vô lại tử thi thể, còn có 1 con bị trọng thương không động được. Trần Lệ Hoa bên này vừa thở dài một hơi, chuồng bò phương hướng lại chuyển tiếng súng. Trần Lệ Hoa thầm nghĩ, không tốt. Bọn này vô lại tử vậy mà hiểu binh pháp, 2 tuyến xuất kích. Trần Lệ Hoa cũng không dám dẫn người rời đi, liền sợ bọn này vô lại tử tại giết cái hồi mã thương. Hạ Vân Thiên nghe được làng bên trong tiếng súng, hắn không có hướng làng bên trong gót. Cái này tối như bưng, bị người đánh hắt thương cũng không tìm tới người. Hắn đem 2 con vô lại tử thu vào không gian, đưa tới cửa ra, không cần tỉ phí. Đi ra nhà, tại thông hướng hậu sơn trên đường nhỏ vừa mai phục xuống tới, chuẩn bị đang đánh mấy cái vô lại tử. Liền thấy một cái mơ hồ bóng đen, chạy đến cửa nhà mình cách đó không xa, nằm xuống. Hắn đem cái bóng đen này động tác nhìn nhất thanh nhị sở, cái bóng đen này đây là muốn mai phục mình, đánh mình hắt thương a. Bóng đen vị trí này, vừa bận nhắm ngay cửa nhà hắn. Hắn muốn ra, nhất định sẽ bị nhìn thấy. Chỉ là cái bóng đen này không ngờ tới, Hạ Vân Thiên vậy mà tại bên ngoài, còn đem động tác của hắn đều thấy rõ ràng. Hắn cẩn thận hướng về bóng đen sờ lên, sờ đến bóng đen sau lưng thời điểm, trực tiếp đánh ngất xỉu cái bóng đen này. Dùng đèn tin chiếu một cái bóng đen mặt, lại là Lý Học Tường. Nhìn trên mặt đất Lý Học Tường, nghe trên người hắn mùi rượu, trong lòng có một ý kiến. Từ trong không gian lấy ra một bình Bắc Đại Kho, bình rượu này số ghi thế nhưng là cao tới 65 độ, nếu là đem cái này một bình uống hết, không chết cũng muốn lột ra. Hắn một tay nắm lấy Lý Học Tường cổ, một tay cầm bình rượu, đem dài nhỏ bình rượu cổ bạo lực cắm vào Lý Học Tường miệng bên trong. Lý Học Tường bị hắn xách đứng lên, bình rượu ngược lại nâng, trong bình liền trực tiếp liền bị tràn vào Lý Học Tường trong dạ dày. Cái này một bình rượu xuống dưới, Lý Học Tường ngày mai có thể hay không tỉnh lại cũng có nói, nhiệt độ bây giờ còn như thế thấp, đông lạnh bất tử đều là một cái kỳ tích. Còn sợ không an toàn, hắn lại đem thu vào trong không gian vô lại tử phân giải, đem máu tươi của bọn nó tới lên Lý Học Tường trên đũng quần. Nghe được mùi máu tươi vô lại tử, nhất định sẽ tìm tới Lý Học Tường. Muốn là như thế này còn không chết, hắn ngày mai liền rời xa Khấu Sơn Chân, vĩnh viễn không trở lại. Hạ Vân Thiên cũng sợ có người hoài nghi mình, liền đem Lý Học Tường cùng thương của hắn, một thanh bệnh lên cầm cùng một chỗ, nhét vào tiến vào trên núi lối vào. Xử lý xong những này, hắn liền trở về nhà mình trong viện. Trời tối như vậy, vạn nhất bị viên đạn đánh tới mình, nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Nghe một hồi, liền thấy có vô lại tử cái bóng từ cửa nhà mình chạy qua. Hắn cũng là tượng trưng đánh mấy phát, chứng minh mình cũng xuất lực. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua, chờ đến sắc trời sáng rõ thời điểm, hắn đi ra khỏi nhà, kiểm tra cửa nhà mình tình huống. Thông qua trên đất vết máu phán đoán, hắn tối hôm qua về sau kia mấy phát, cũng đã thương mấy cái vô lại tử. Còn đánh không có đánh chết cũng không biết, dù sao trên mặt đất không có vô lại tử thi thể. Ngay tại hắn xem xét vết máu thời điểm, Trần Lệ Hoa cũng mang theo một đội dân binh chạy tới. Trần Lệ Hoa hỏi, tối hôm qua tình huống như thế nào, ngươi có hay không đánh chết vô lại tử? Sát trời quá tối thấy không rõ, ta hẳn là đã thương, ngươi nhìn trên đất vết máu. Trong không gian vô lại tử đã bị hắn phân giải, hắn chỉ cấp một cái lập lờ nước đôi ý kiến. Nhà hắn trong sân vết máu, cũng tại tối hôm qua liền bị dọn dẹp. Hắn là sợ hãi mùi máu tươi đưa tới cái khác vô lại tử, thanh lý xong sau, bầu trời lại một mực tại tuyết rơi, hiện tại cơ hồ tìm không thấy vết tích. Trần Lệ Hoa nhìn thoáng qua trên đất ba bãi máu nói ra, hẳn là đánh tới, khả năng còn không chỉ có một con. Tối hôm qua tổn thất thế nào, nghe được các ngươi đánh rất náo nhiệt à, ta sợ hãi bị ngộ thương, liền không có quá khứ. Hạ Vân Tiên nói đùa nói ra tối hôm qua không có quá khứ nguyên nhân. Trần Lệ Hoa nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. May mắn ngươi điểm băng tháo, ứng đối kịp thời. Lớn ra súc không có có tổn thất, theo tổn thất lại không nhỏ, có ba đầu trực tiếp bị cắn chết, còn lại năm đầu cũng đều bị cắn bị thương. Trần Lệ Hoa sầu à, lúc đầu dựa theo những ngày heo mọc, tiếp xuống 2 tháng cho ăn điểm tốt thuốc một chút, là có thể dài đến nhiệm vụ heo tiêu chuẩn, 120 cân. Hiện tại chết thì chết, thương thì thương, đoán chừng năm trước rất khó hoàn thành nhiệm vụ heo nhiệm vụ. Hạ Vân Tiên nhìn thấy Trần Lệ Hoa sầu mi khổ kiểm, liền nói, ta cảm thấy, ngươi bây giờ hẳn là đi cùng công xã báo cáo chuẩn bị một chút, dã ra súc xuống núi tạo thành tổn thất, lại không phải trách nhiệm của chúng ta. Nếu là chậm trễ đến cuối năm, chờ đến nhận chức vụ thật kết thúc không thành thời điểm, đó mới là mất mặt đâu. Trần Lệ Hoa không xác định hỏi, dạng này thật có thể đi? Đương nhiên có thể, hiện tại chính là muốn đem thụ thương heo chiếu cố tốt, nên bôi thuốc liền lên thuốc. Đem chết mất heo cùng các ngươi đánh chết sói cũng đều chuẩn bị kỹ càng, ứng đối công xã phái người qua tới kiểm tra. Chương 52, lên núi đánh sói chương 52, lên núi đánh sói. Trần Lệ Hoa nghe Hạ Vân Tiên, quả quyết bộ lên xe ngựa tiến về Hồng Kỳ công xã phương hướng. Đến công xã hồi báo xong tình huống về sau, công xã quả nhiên phái hai người tới. Trải qua một phen điều tra về sau, xác nhận Khấu Sơn Chuân xác thực bị vô lại tử tập kích. Ba đầu bị cắn chết heo, cũng bị trong thôn đồ tệ tốt, làm thành mổ heo đồ ăn. Đợi đến ăn cơm thời điểm, toàn bộ Khấu Sơn Chuân lấy gia đình làm đơn vị, cầm chén lớn đi đem giết heo đồ ăn bưng về nhà mình bên trong. Hạ Vân Tiên không có đi nhận lấy mổ heo đồ ăn, nói trắng ra là chính là hắn không thiếu thịt, trước mắt điểm ấy mổ heo đồ ăn. Nói là giết ba đầu trên dưới 100 cân heo, cũng liền có thể giết ra 200 cân thịt, lại thêm một chút xuống nước. Những này thịt lại cho công xã một chút, làng bên trong cán bộ lại nhiều chiếm một chút, phân đến thôn dân trong tay kỳ thật cũng liền không đến 2 lượng. Tại lúc ăn cơm, Trần Lệ Hoa tuyên bố Hạ Vân Thiên chuẩn bị thu sơn hàng tin tức, cụ thể giá cả nhìn hàng đưa tiền. Ngay tại toàn bộ Khấu Sơn Chuân đều tại náo nhiệt ăn thịt thời điểm, Vạn Quế Hương, Lý Học Tường mẫu thân tìm được Trần Lệ Hoa. Nói từ đêm qua bắt đầu, con của hắn Lý Học Tường rời nhà đánh sói đến bây giờ, vẫn luôn chưa có về nhà. Ngay từ đầu, Vạn Quế Hương còn tưởng rằng Lý Học Tường ở nơi nào uống nhiều quá, ngủ ở địa phương khác. Trước kia hắn xác thực làm qua chuyện như vậy, Vạn Quế Hương cũng không có làm chuyện. Kết quả cái này đều đến ngày thứ 2 ban đêm, Lý Học Tường còn chưa có xuất hiện. Vạn Quế Hương hỏi một chút làng bên trong cùng chỗ hắn không tệ người, đạt được đáp án đều là hôm nay không nhìn thấy hắn. Một tận tới đêm khuya phân mổ heo đồ ăn thời điểm, Lý Học Tường còn chưa có xuất hiện, Vạn Quế Hương lúc này mới bối rối. Trần Lệ Hoa còn tại cao hứng, lần này không có nhân viên thương vong tình huống. Kết quả Vạn Quế Hương cho hắn rót một chậu nước lạnh, hắn xác thực chỉ ở tối hôm qua gặp một lần Lý Học Tường. Hiện tại hắn mất tích, tám thành là bị vô lại tử điều đi. Trần Lệ Hoa an bài làng bên trong dân binh ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi muốn gác đêm. Dân binh đội đều biết tối hôm qua vô lại tử lên núi, liền không có hoài nghi cái khác. Đợi đến dân binh đều ăn cơm xong, Trần Lệ Hoa đem người tập trung lại, mới tuyên bố Lý Học Tường đã mất tích một ngày. Có người đưa ra Lý Học Tường tối hôm qua uống rượu, nói không chừng say ngã ở đâu cái sừng thú mọi ngóc ngách là lý. Dân binh đội đối làng bên trong tiến hành một phen sờ sắp xếp tuần tra, cũng không có tìm được Lý Học Tường thân ảnh. Hiện tại cơ bản đã có thể xác định Lý hắn thực mất tích, mà lại vô cùng có khả năng bị vô lại tử điều đi. Đương Trần Lệ Hoa đưa ra để dân binh đội lên núi tìm kiếm thời điểm, tất cả mọi người đưa ra ý kiến phản đối. Nói đùa cái gì, bọn hắn bình thường cũng liền tại làng chung quanh hoạt động. Hiện tại lên núi tìm người, kia không phải là cho trên núi ra gia súc đưa đồ ăn à? Cũng có người đưa ra, thường xuyên nhìn thấy Hạ Vân Thiên lên núi, mỗi lần trở về đều có thu hoạch. Lập tức liền có người đưa ra, Hạ Vân Thiên là tiến lên núi, nhưng mỗi lần mang về đều là gà rừng, nhảy mèo từ những này, chỉ cần vận khí tốt, chính là hạ cái mũ cũng có thể bắt được. Trần Lệ Hoa an bài dân binh tuần tra, tự mình một người chạy đến Hạ Vân Thiên ra. Hắn chính trong không gian mặt tu luyện luyện thể quyết nghe được tiếng gõ cửa, tự nhiên ra mở cửa. Không đợi hắn nói chuyện, Trần Lệ Hoa liền mở miệng nói, Vân Thiên à, Lý Học Tường đã mất tích cả ngày, chúng ta cũng hoài nghi hắn bị trên núi vô lại tử điều đi. Ngươi nhìn ngươi có thể hay không lên núi tìm xem. Hạ Vân Thiên tùy ý mà hỏi, đều có ai cùng đi à? Mặc dù trời tối, nhưng hắn vẫn là thấy được Trần Lệ Hoa lung túng biểu lộ. Không xác định hỏi, ngươi là muốn cho ta một người lên núi tìm người? Trần Lệ Hoa gật đầu bất đắc dĩ. Hắn rất im lặng, đối Trần Lệ Hoa nói ra, ta nói Trần đại đội trưởng, đầu óc của ngươi không có bệnh đi. Các ngươi đều không đi, liền để ta một người đi. Ta cùng bọn hắn Lý ra quan hệ rất tốt sao, tại sao phải giúp trợ bọn hắn tìm người? Ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi, đi thong thả không tiễn. Hắn hạ lệnh chủ khách, Trần Lệ Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ đi. Chính như Hạ Vân Thiên nói, người ta cùng Lý gia lúc đầu quan hệ liền không tốt, dựa vào cái gì lên núi giúp ngươi tìm người? Hạ Vân Thiên có thể cự tuyệt, nhưng Trần Lệ Hoa không được. Không ai tự nguyện, Trần Lệ Hoa chỉ có thể cưỡng ép an bài. Lại qua một ngày, trên trời không có tiếp tục tuyết rơi, nhưng thời tiết lại rét lạnh dị thường. Trần Lệ Hoa mang theo từ dân binh trong đội lựa đi ra 20 người, lại thêm Lý gia bản ra một chút thanh niên trai tráng cùng nhau lên núi tìm người. Kỳ thật, tất cả mọi người minh bạch, thời gian đã qua 2 ngày thời gian, tìm tới người tỷ lệ cơ hồ là không. Bọn hắn nhiều người như vậy lên núi, chỉ là tìm kiếm một cái tâm lý an ủi thôi. Một đoàn người trong núi tìm không sai biệt lắm hơn một giờ, tại một gốc còn không có bị tuyết bao phủ bụi cây bên trên, phát hiện một khối lưu lại tấm vải. Có hy vọng, đám người tìm ra được càng thêm hăng hái. Lại qua hơn 2 giờ, phát hiện Lý Học Tường mang theo súng săn còn có hư hư thực thực xương người tàn xương. Đến lúc này, tất cả mọi người minh bạch, Lý Học Tường cơ bản đã bị trên núi vô lại tự ăn. Một cái Lý gia thanh niên trai tráng, xuất ra một cái túi, đem tàn phá tấm vải cùng xương cốt giả lên, một đoàn người lại nhanh chóng về tới Khấu Sơn Chuân. Đợi đến bạn Quế Hương thu được con của nàng Lý Học Tường, đã bị vô lại tự ăn hài cốt không còn thời điểm, trực tiếp khóc hôn mê bất tỉnh. Đợi đến bạn Quế Hương tỉnh lại, Lý gia một cái tộc lão tiến lên quên, "Quế Hương à, người phải hướng nhìn đằng trước. Thanh Lộc cùng Học Liệm đã không có ở đây, ngươi còn có Học Bay, hắn tại bộ đội, nhất định sẽ trở nên nổi bật." Mà ở xa ở ngoài ngàn dặm nào đó bộ đội trụ sở, Lý Học Phi đang bị cách ly thẩm tra. Nguyên nhân là Lý Thành Lộc đầu cơ trục lợi xuống ống. Lớn trang tài sản không rõ lai lịch sự tình, bị Hồng Kỳ công xã võ trang bộ thông báo cho Lý Học Phi bộ đội. Mà Lý Học Phi bản nhân tại bộ đội cũng là không hảo hảo huấn luyện, bình thường thường xuyên hút thuốc, còn mưu toan hối lộ đoàn trưởng, muốn đề bạt. Bộ đội phương diện thẩm tra kết thúc về sau, quyết định cho hắn khai trừ quân tịch xử lý. Lý Học Tường là hồn mạng, dựa theo quy củ cũ, không thể trong thôn xử lý tang sự. Lại tăng thêm Lý Học Tường không có nhi tử, hắn tang lễ chính là tại ngoài thôn thiết lập một cái giản dị lều chứa linh cứu, làm một cái mộ quần áo, thật đơn giản liền xuống táng. Lý Học Tường hạ táng sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên liền thu thập trang bị chuẩn bị lên núi. Cũng không phải là hắn muốn cho Lý Học Tường báo thù, mà là ăn người dã thú liền không thể lại lưu. Bọn chúng sẽ nhớ kỹ nhân loại hương vị, vậy cái này loại ký ức thông qua gen truyền đưa cho mình hậu đại. Đi vào trên núi, Hạ Vân Thiên liền phóng ra phi vũ cùng bản lý. Bọn này vô lại tử tại Khấu Sơn chuẩn phụ cận ẩn hiện, vậy đã nói rõ kể bên này không có khác vô lại tử bấy, chỉ cần tìm được bọn họ, diệt liền tốt. Phi vũ tốc độ vẫn là rất nhanh, không đến nửa giờ, liền truyền lại ra phát hiện vô lại tử. Hạ Vân Thiên triệu hắn về phi vũ, tiến nhập không gian để phi vũ mang theo tiến lên. Bằng không cái này mấy chục dặm đường núi, chờ hắn đến, nói không chừng vô lại tử sớm liền không còn hình bóng. Hắn vị trí hiện tại là ở vào hạ phong miệng, vô lại tử người không thấy trên người hắn mùi. Quan sát một phen về sau, phát hiện nơi này địa hình phức tạp, cực kỳ dễ dàng gặp được mai phục, hắn dự định đến cái dẫn sói xuất động. Từ trong không gian, tìm tới một đầu trên dưới 100 cân heo rừng nhỏ. Trực tiếp đánh gãy heo rừng nhỏ 4 cái móng, lại tại heo rừng nhỏ trên cổ mở một vết thương, nhưng không có làm bị thương hắn động mạch. Hạ Vân Tiên đem đau ngao ngao hô hắn lên heo rừng nhỏ ném ra không gian, mình thì lùi đến dưới đầu gió trên một cây đại thụ mai phục. Kỳ thật cũng không có gì mai phục, mùa đông lá rụng đều rơi sạch. Chỉ muốn xem xét tỉ mỉ, vẫn là rất dễ dàng liền có thể phát hiện tung tích của hắn. Đổ máu heo rừng nhỏ, rất nhanh liền hấp dẫn vô lại tử chú ý. Chương 53, giết sói, Thu Sơn Hàng. Chương 53, giết sói, Thu Sơn Hàng đứng gác vô lại tử rất nhanh liền ngửi thấy lợn rừng mùi máu tươi, thông qua mùi máu tươi tìm tới 4 chân gãy nứt heo rừng nhỏ. Đầu này vô lại tử ngẩng đầu lên sọ, ngao, ngao phát ra tiếng kêu. Mấy chục giây thời gian, chỉ thấy không ít vô lại tử từ ẩn nấp cản gió chỗ xuống tới. Hiện tại đầu này vô lại tử tại trong bầy sói địa vị thấp nhất, đứng gác canh gác đều là chuyện của nó, chờ đến ăn thịt thời điểm, bình thường đều lá xếp tại cuối cùng. Từng cái vô lại tử đi vào heo rừng nhỏ chung quanh, ai cũng không có dành ăn trên đất heo rừng nhỏ. Thẳng đến một đầu hình thể to lớn màu nâu xanh cự lang xuất hiện, bọn này vô lại tử mới yên tĩnh trở lại. Hạ Vân Thiên nhìn xem đầu này lớn vô lại tử, liền biết gia hỏa này hẳn là bọn này vô lại tử đầu lĩnh. Cái này vô lại tử vẫn là rất cảnh giác, vây quanh heo rừng nhỏ đi vòng vo một vòng, không có phát hiện tình huống dị thường, liền đối trên mặt đất thụ thương heo rừng nhỏ nhào tới. Hắn đứng đại thụ khoảng cách hơi xa, không có thấy rõ ràng bọn này vô lại tử đến cùng có bao nhiêu, đoán chừng cũng có thể có cái 10 năm, 6 đầu dáng vẻ, thật sự là một cái không nhỏ tộc đàn a. Hắn bưng lên 5-6 nửa, đầu tiên nhắm chuẩn không phải đầu sói, đánh tên kia, bọn này vô lại tử liền sẽ vỡ tổ, tất cả trốn chạy. Thằng đến tuyển ra mới thủ lĩnh, hoặc là cái này vô lại tử bảy chia tách thành mấy cái nhỏ quần tài đi. Hắn bây giờ cách đám kia vô lại tử ước chừng 300 mét, lấy thị lực của hắn, bọn này vô lại tử cùng tại trước mắt hắn cũng không có gì khác biệt. Hắn đầu tiên muốn đánh chính là đứng bên ngoài vô lại tử, bọn chúng không có bảo hộ, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi bại lộ trong mắt hắn. Kéo ra 5-6 nửa thương xuyên, nạp đạn lên nòng. Ngón tay không ngừng bóc cò, từng quả đạn tinh chuẩn đánh vào những này vô lại tử trên thân. Vì toàn bộ diệt đi bọn này vô lại tử, hắn không có truy cầu nổ đầu nhất kích tất sát, mà là chỉ cần đả thương là được. Dù cho bọn này vô lại tử kéo lấy thụ thương thân thể chạy trốn, cũng là rất khó đào thoát vạn lý truy tung. Một khẩu súng đạn đánh xong, lập tức đổi một thanh 5-6 nửa, kéo cái chốt lần nữa phát động công kích. Thằng đến đem bọn này vô lại tử toàn bộ vậy ngược lại, hắn mới thở dài một hơi. Không có tùy tiện xuống dưới, hắn biết có chút vô lại tử khả năng thụ thương, lại cũng không chí mạng. Đầu tiên là xuất ra một cái cầu kẹp, cho trong tay 5-6 nửa đổ đầy đạn, lại lần nữa đem đánh hụt đạn 5-6 nửa lấy ra, lần nữa đổ đầy đạn. Hắn giải khai trên thân cố định dây thừng, chậm rãi đi vào dưới cây. Đầu tiên là đem trên đất 20 quả vỏ đạn tìm tới, đây cũng không phải hắn hẹp hỏi, mà là thợ săn lên núi, bình thường đều sẽ đem không thuộc về đại sơn đồ vật toàn bộ mang đi. Những này vỏ đạn còn thật là tốt tìm, vừa mới đánh xong, còn có một cỗ khói lửa hương vị không có tán đi. Thu thập xong vỏ đạn, lúc này mới bưng 5-6 nửa tiến lên xem xét những này vô lại tử tình huống. Chờ hắn đến bọn này vô lại tử bên người thời điểm, trên đất vô lại tử đã chết thật nhiều, còn lại không chết cũng đều nửa tàn phế. Hắn vung tay lên, đem bọn này vô lại tử thu vào không gian, không chết ngay tại trên đầu của bọn nó đến bên trên một côn. Thợ săn sát sinh là vì sinh tồn, nhưng không muốn ngược đãi con mồi, đây là lao tổ tông lưu lại quy củ. Nhìn trên mặt đất vết máu tại hướng về nơi xa kéo dài, thả ra vạn lý tiến hành truy tung. Trên đất vết máu chính là đầu kia đầu sói lưu lại, hắn sở dĩ không có ngay từ đầu liền truy kích, đó là bởi vì vừa mới trúng đạn con mồi, ngươi càng đuổi nó liền càng có thể chạy, có đôi khi thậm chí có thể chạy ra mấy cái đỉnh núi. Tương phản, ngươi nếu là không truy kích, chờ nó chạy một lúc sau, mình liền sẽ dừng lại. Thụ thương thân thể lại nghĩ chạy, kia cơ hội là chuyện không thể nào. Lại nói, có vạn lý cái này ngẩng đầu lưng sói, hắn không chút nào lo lắng cái này vô lại từ đầu lĩnh chạy mất. Theo trên mặt đất vết máu đuổi theo, ngay từ đầu vết máu vẫn là hợp thành một tuyến, đến đằng sau liền biến thành đứt quãng điểm rồi. Hắn suy đoán, đầu này vô lại từ vết thương khả năng đã cầm máu hoặc là vết thương bị đông lại. Hắn không có tăng thêm tốc độ, còn là dựa theo mình tiết tấu tới. Nằm trong loại trạng thái này, gặp được con mồi, hắn có thể trước tiên tiến vào trạng thái chiến đấu. Lại nói con kia vô lại từ đầu lĩnh, đoán chừng cũng rất khó sống sót. Hiện tại mùa đông vừa mới bắt đầu, còn có dài dằng dặc thời gian mấy tháng, nó kéo lấy mang thương thân thể, rất khó chịu được. Không trung có phi vũ chỉ đường, trên mặt đất có vạn lý truy tung, chỉ đổi 4, 5 dặm ngay tại một cái hẻo lánh dưới núi đá mặt tìm được cái này vô lại từ đầu lĩnh. Nghe được xa là mùi, cái này vô lại tử vừa muốn chuẩn bị chạy trốn, liền bị một thương đánh nát đầu sọ. Đối với loại này ăn người dã thú, lại không thể có lòng thương hại, nhất định phải mau sớm đánh chết. Hắn đi đến đầu này sói bên người, đưa tay cầm lên thân thể của nó. Cho dù ở rét lạnh mùa đông, gia hỏa này cũng đem mình ăn phiêu phì thể tráng. Hắn đoán chừng, gia hỏa này hẳn là có hơn 100 cân. Đánh chết cái này vô lại tử, hôm nay lên núi nhiệm vụ đã hoàn thành. Hết thảy thu hoạch 18 con vô lại tử, bởi vì là mùa đông, những này vô lại tử trên người da lông đều là hàng thượng đẳng. Hảo hảo thuộc gia chế một phen, một chương cũng có thể bán cái mười mấy đến 20 đồng tiền dáng vẻ, cụ thể còn phải xem thuộc gia chế ra da lông chất lượng như thế nào. 18 con vô lại tử, thu hoạch thịt sói cũng có hơn 500 cân. Mặc dù thịt sói hương vị vừa chua lại đuổi, không thế nào ăn ngon, nhưng bán cho xưởng sắt thép làm sao cũng có thể bán cái 3-4 mao tiền, cũng là một bút không ít thu nhập. Về phần những này còn lại sói xuống nước cái gì, đều bị ném tiến trong không gian cho chó ăn. Hắn hiện tại liền chuẩn bị tìm một cơ hội, từ trong không gian làm mấy con chó ra. Những này chó trong không gian mà không thiếu ăn tình huống dưới, từng cái dáng dấp cao lớn vô cùng. Những này chó bởi vì đầu nhang không được, không làm được đầu chó, nhưng làm giúp chó vẫn là có thể, dù sao thân đại lực không lỗ nha. Giải quyết vô lại tử, Hạ Vân Tiên liền chuẩn bị về Khấu Sơn Chân. Hắn đã đáp ứng muốn thu các thôn dân trong tay lâm sản, nhất định phải làm được. Trong nhà ăn một bữa cơm trưa, liền hướng về Khấu Sơn Chân đại đội bộ đi đến. Chờ hắn đến thời điểm, liền nhìn đến đây đã tụ tập không ít người. Bên cạnh của bọn hắn, có đặt vào bao tải, có đặt vào cái sọt, những này cũng đều là tới bán lâm sản thôn dân. Hắn trước cùng mấy cái quen biết thôn dân lên tiếng chào hỏi, lại đối Trần Lệ Hoa nhẹ gật đầu. Trần Lệ Hoa nói ra, phía dưới liền để Vân Tiên giảng vài câu đi. Hạ Vân Tiên nói ra, ta cũng không có cái gì tốt giảng, ta cũng là giúp trong xưởng mua sắm. Chuyện xấu nói trước, các người lâm sản ta nhìn chất lượng đưa tiền, tất cả tiền khoản, hiện trường thanh toán. Nhưng nếu có người tại lâm sản bên trong trộn lẫn đồ vật, cũng đừng trách ta không thu ngươi đồ vật. Ta chuẩn bị một chương chiếu rơm, bán hàng người trước tiên đem lâm sản đổ vào trên chiếu xem xét, không có vấn đề về sau ta ra giá cả, các ngươi nếu là cảm thấy phù hợp, liền chứa vào cân nặng tính tiền. Thời đại này phần lớn người vẫn là thuần phác, nhưng không tuân quy củ người cũng không ít. Vì để tránh cho cái cỏ, hắn đem lời đều sớm nói ra. Nghe được hắn, có chút tâm tư không thuần thôn dân hét lên, "Vân Thiên, tất cả mọi người là một cái làng, có cần phải như thế so thật sao? Ngươi cũng là giúp trong thành đại công nhà máy thu mua, cũng không phải hòa tiền của ngươi." Hạ Vân Thiên không để ý đến những âm thanh này, mà là bắt đầu thu hồi lâm sản. Từng cái thôn dân dựa theo quy củ, đem mình hái được một nhĩ, cây nấm, làm rau dại chờ lâm sản mở ra ngược lại tại chuẩn bị xong chiếu rơm bên trên. Hắn kiểm tra một phen không có những cây, cục đá chờ tạm bật, liền đem những này hoa quả khô chứa vào cân nặng. Những này hoa quả khô giá cả đều không quý, một nhĩ, cây nấm mấy mao tiền một cân, làm rau dại càng là chỉ có mấy phần tiền. Chương 54, lớn Nga chương 54, lớn Nga đại bộ phận làng bên trong người vẫn rất tốt, bọn hắn đều đem mang tới đồ vật ngã xuống chiếu rơm bên trên, chính là có một ít tạp vật, bọn hắn cũng đều mình nhận ra. Kiểm tra xong đồ vật, Hạ Vân Tiên liền đem những vật này phân biệt cân nặng, đi lại các loại vật phẩm trọng lượng, ngay tại chỗ đem những này tiền hàng kết được rồi. Nhìn thấy hắn đúng là tại chỗ liền kết toán tiền hàng, mà lại giá cả không thể so với trạm thu mua kém bao nhiêu. Rất nhiều thôn dân liền đều đem đồ vật bán cho Hạ Vân Thiên. Người càng nhiều, Hạ Vân Thiên cũng có chút bận không qua nổi. Trần Lệ Hoa lại phái hai người chuyên môn cho hắn cân nặng, chính hắn phụ trách cân nặng cùng tính tiền. Thẳng đến một người dáng dấp có chút hèn mọn trung niên nhân xuất hiện. Hắn có một cái bao tải đi vào bên cạnh hắn, nói ra, "Vân Thiên à, ta cái này trong bao bố đều là cây nấm, cũng không cần kiểm tra, trực tiếp cân nặng đi." Hắn kiên trì nói, "Vẫn là nhìn một chút đi, không được bao lâu thời gian." Nói xong, hắn còn tiến lên giúp đội vàng nắm được hắn con bao tải. Dùng tay vồ một cái, cũng cảm giác cái này trong bao bố tuyệt đối trang không phải hắn nói cây nấm. Cái này bao tải chỉ chứa không đến một nửa, nếu là bên trong là cây nấm, đoán chừng đều không cao hơn 30 cân. Hiện tại vừa đến tay, cái này trọng lượng tuyệt đối vượt qua 80 cân, khó trách muốn cong đến đây. Hạ Vân Thiên biết hắn trong bao bố có chuyện ẩn ở bên trong, liền nói, "Ngươi trở về đi, ngươi đổ vật ta không thu được, mình giữ đi." Cái này hèn mọn trung niên nhân nói ra, "Ngươi dựa vào cái gì không thu ta cây nấm, ngươi hôm nay nếu là không thu, kia ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ tiếp lấy thu." Hạ Vân Thiên nhìn xem thằng ngu này, nói ra, "Kia tốt, mọi người đều nghe được à, không phải ta không muốn thu, mà là Lý Đến Phúc không cho ta thu, hôm nay cứ như vậy kết thúc đi." Cái khác sắp xếp ở phía sau, còn chưa kịp bán đi lâm sản thôn dân lập tức không làm. Một cái dân quê, một năm kiếm công điểm cơ bản đều đổi thành lương thực, có rất ít tiền mặt. Hiện tại Hạ Vân Thiên dùng tiền mặt thu thôn dân trong tay lâm sản, đây là cho mọi người đưa tiền a, ngươi Lý Đến Phúc là thật không làm người a, mình bán không thành tựu muốn đoạn mất mọi người tài lộ a, không cần Hạ Vân Thiên xuất thủ, liền có một đám thôn dân trực tiếp đem Lý Đến Phúc bắt ra ngoài. Lý Đến Phúc phía sau bao tải cũng rơi tại trên chân của mình, Lý Đến Phúc phát ra nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lúc này, các thôn dân mới biết được Lý Đến Phúc bao tải rất nặng. Đều là hái đã quen lâm sản lão nhân, mọi người đối với cây nấm nặng bao nhiêu, trong lòng có chừng đa trọng, đều có cái đo đếm. Mấy cái thôn dân mở ra Lý Đến Phúc bao tải, phía trên đúng là làm cây nấm, vẫn là phẩm tướng không tốt lắm. Đưa tay tiến vào trong bao bố một chảo, cũng cảm giác phía dưới đồ vật là tảng đá. Chờ các thôn dân đem trong tay đồ vật lấy ra xem xét, trong tay đồ vật đúng là tảng đá không thể nghi ngờ. Lý Đế Phúc, người ta Vân Thiên nguyện ý thu những ngày lâm sản, ngươi còn làm loại này sinh con ra không có lô đít sự tình. Một cái thôn dân phẫn nộ nói. Đại quân, ngươi nói sai, cái này Lý Đến Phúc căn bản liền không có nhi tử. Nghe được người thôn dân này, thôn dân chung quanh tất cả đều cười ha ha. Chính như hắn nói, Lý Đến Phúc xác thực không có nhi tử, liên tiếp sinh 5 cái khuê nữ, cũng đều là dẫm lên dưới bờ vai tới. Lý Đến Phúc bị mọi người nói đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không biết là đông vẫn là xấu hổ. Hắn đem trên đất bao tải cong lên đến, phẫn hận hướng về nhà mình đi đến. Trải qua Lý Đến Phúc sự tình, các thôn dân đều tự giác chủ động đem mình lâm sản đổ vào cỏ trên tiệc, để Hạ Vân Tiên bình xét cấp bậc định giá. Hạ Vân Tiên coi là hôm nay nhận được đều là cây nấm, một nhị những ngày hoa quả khô thời điểm, một cái cụ bà chọn một cái gánh đi vào đại đội bộ. Hạ Vân Tiên cách cái sọt, liền nghe đến khanh khách gãy thanh âm. Quả nhiên, đương cụ bà đem cái sọt mở ra thời điểm, nàng trong cái sọt đều có một con gà, vẫn là một được một cái. Mây Thiên tiểu tử, ta chỗ này có hai con gà, ngươi có thu hay không a? Cụ bà cẩn thận hỏi. Nàng cũng không biết Hạ Vân Tiên đều thu thứ gì, trong nhà của nàng không có bao nhiêu lâm sản, chỉ có cái này hai con gà. Hạ Vân Tiên nhìn một chút nói ra, thu, Lỗ Đại Đường, ngươi cái này gà mái cũng muốn bán a? Lỗ Đại Đường nói ra, cái này gà mái nhiều năm rồi, ta đem nó bán đi, đổi hai con gà con dưỡng. Hắn biết cái này Lỗ Đại Đường, trưởng phu trước kia liền chết, bây giờ cùng nhi tử sinh hoạt. Bởi vì tuổi tác cao, nàng đi hái núi tay chân đều không có những người khác nhanh nhẹn. Bình thường chính là trong nhà cho ăn mấy cái gà mái phụ cấp gia dụng, nhưng không nghĩ tới nàng hôm nay còn mang đến một con gà trống. Hắn buồn một hồi cái này hai con gà, nói ra, Lỗ Đại Đường, cái này hai con gà hết thảy cho ngươi 5 khối tiền thế nào? Được rồi, tốt. Lỗ Đại Nương cũng là biết nhà mình gà tình huống, 5 khối tiền đã không ít. Lỗ Đại Nương đi, đem hai con gà cùng cái sọt đều lưu lại. Hắn tính toán đợi gà bán đi lại đem cái sọt cho nàng, Lỗ Đại Nương nói đưa cho hắn, loại này cái sọt đều là mình biên, không cần bỏ ra tiền. Một cái thôn dân nhìn thấy hắn thu Lỗ Đại Nương gà, lại hỏi, Vân Thiên, ngươi không phải chỉ lấy hoa quả khô, kia lớn Nga ngươi có thu hay không? Hạ Vân Thiên vừa nghe đến lớn Nga, trong đầu không tự chủ được nổi lên Đông Bắc món ăn nổi tiếng, nồi sắt hầm. Lại hỏi, thu, nhà ngươi có mấy cái lớn Nga à? Thôn dân thế nhưng là rất ít nuôi lớn Nga, thật sự là lớn Nga quá tham ăn, một con Nga ăn đồ vật sánh được mấy cái gà. Huống chi loại thời điểm này, chăn nuôi lớn Nga càng là sẽ bị cái lên, cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi tội danh. Người thôn dân này nghe được liền về nhà lên mặt Nga, chờ đến lớn Nga cầm trở về thời điểm, cái khác thôn dân đều bán xong đồ vật. Mỗi cái thôn dân trong tay đồ vật cũng không nhiều, cũng rất tạp. Hạ Vân Tiên đem cái này hai con lớn Nga xưng một chút, cái này hai con lớn Nga sát thực nặng, khoảng chừng 1 nặng 8 cân. Hắn nói ra, lớn Nga ta cũng là lần đầu tiên thu, cứ dựa theo 1 khối tiền 1 cân giá cả thế nào? Ngươi nếu là không đồng ý, ngươi hãy cầm về đi thôi. Đồng ý, đồng ý, cái này hai con lớn Nga liền bán cho ngươi. Người thôn dân này như vậy vội vã mua, thật sự là có chút nuôi không nổi. Trước đó không có tuyết rơi trước đó, còn có thể làm chút rau dại nuôi nấng một chút. Tuyết lớn một chút, trên núi cái gì đều hái không tới, mấy ngày nay đều là dùng khoai lang, bắp nô nuôi nấng. Chỉ là mấy ngày nay tiêu hao, liền theo kịp toàn ra vài ngày khẩu phần lương thực. Bây giờ có thể bán đi 18 khối tiền, hắn đã rất cao hứng. 18 khối tiền nếu là mua thô lương, có thể mua cái gần 100 cân, cơ bản đủ toàn ra 1 tháng tiêu hao. Tuyết rơi mèo đông mùa, chỉ cần ăn một điểm không chết đói là được rồi. Hạ Vân Thiên thấy không đồ vật bán, liền chuẩn bị về nhà dắt xe la, nhiều đồ như vậy đều là giao trả tiền, tự nhiên vẫn là kéo về nhà an toàn. Đợi đến hắn đem những vật này toàn bộ giả lên xe ngựa khi về đến nhà, sắc trời đã tối. Thừa dịp sắc trời hắc, đem xe la cùng đồ vật thu sạch tiến vào không gian. Kia hai con lớn Nga cùng gà cũng bị đặt ở không gian bầy gà bên trong. Trải qua thời gian dài như vậy phát triển, không gian bên trong bầy gà đã phát triển đến trên 100 con. Tất cả đều là ngay từ đầu kia 1 công 2 mẫu 3 con gà hậu đại. Nhìn thấy mấy chục con gà trống, đã quyết định ngày mai phải xử lý một chút. Những này gà trống hiện tại cũng có 3-4 cân dáng vẻ, chính là món ngon nhất thời điểm. Sáng sớm hôm sau, hắn liền để Phi Vũ mang theo hướng xưởng sắt thép bay đi. Một chút không nhìn thấy hắn đi ra ngoài, thôn dân còn muốn tìm hắn bán lâm sản, chờ đến nhà hắn thời điểm mới phát hiện nhà hắn lớn cửa đóng lại, ra cũng không ai. Một đám người còn tại buồn bực, hôm nay liền không thấy được Hạ Vân Thiên đi ra ngoài, trên mặt đất cũng không có móng ấn a, có thôn dân cấp ra giải thích, xưởng sắt thép khoảng cách làng 6-70 dặm đường, hắn hẳn là rất sớm đã ra cửa, mới không có bị mọi người thấy. Chương 55, trở lại xưởng, giao hàng chương 55, trở lại xưởng, giao hàng. Hạ Vân Thiên bên này, tại xưởng sắt thép bên ngoài tìm tới một cái ẩn nấp địa phương hạ xuống. Thả ra xe ngựa, trước tiên đem đánh tới những con sói kia đặt ở trên bàn xa, lại đem chứa hoa quả khô bao tải đặt ở bị lột da sói phía trên vì che giấu hai mắt người, còn đặc địa dùng dây gai trói lại mấy đạo. Cuối cùng, lấy ra 20 con gà trống, không có nhiều như vậy cái sọn, liền dùng dây thừng, đem những này gà chân buộc ở cùng nhau. Hắn liền như vậy nên ngang đánh xe ngựa, còn có một xe hàng hóa, hướng về xưởng sắt thép đi đến. Đợi đến đi ngang qua khu gia quyến thời điểm, một đám người nghe gà trống tiếng kêu, đưa mắt nhìn hắn hướng về xưởng sắt thép đi đến. Có người nghi ngờ nói, tiểu tử này ai vậy, không có mặc xưởng sắt thép quần áo, không phải trong xưởng công nhân viên trước đi. Một cái lao đại ra đáp, ta giống như nhớ kỹ, vài ngày trước cũng có một cái tiểu hỏa tử vội vàng một chiếc xe tiến vào xưởng sắt thép, nghe nói kéo hai đầu heo. Thật hay giả, kia hai đầu heo cũng là tên tiểu tử này lấy được, bản lãnh của hắn không nhỏ, lần này lại không biết đưa tới cái gì, đây chính là tràn đầy một xe. Hạ Vân Tiên cho xưởng sắt thép đưa tới hai đầu heo sự tình, ngày thứ hai liền chuyển khắp toàn nhà máy còn có khu gia quyến. Dù sao cái niên đại này giải trí thiếu thốn, xuất hiện một cái lôi cuốn chủ đề có thể náo nhiệt vài ngày. Hắn đưa tới hai đầu heo, cái đầu đều vượt qua 200 cân, tại cái này heo hơn 100 cân liền có thể xuất chuồng thời đại, cũng coi là một cái không lớn không nhỏ lôi cuốn. Đợi đến hắn đi vào xưởng sắt thép đại môn thời điểm, liền thấy hắn môn quan bế, đứng ở cửa bốn cái bảo vệ viên. Hắn chủ động xuất ra công tác chứng minh, nên đón tiếp lấy nói ra, mấy vị khả năng không biết ta là mới tới mua sắm viên. Một cái bảo vệ viên tiếp qua công tác của hắn chứng, xem hết giao cho hắn, nói ra, nguyên lai ngươi chính là Hạ Vân Thiên đồng chí à, đã sớm nghe nói qua ngươi, chỉ là một mực không có gặp. Chỉ xe la bên trên hàng hóa nói ra, đây đều là ngươi hái mua về, đều có những gì? Một chút lâm sản, mấy con gà, còn có một số thịt sói ở phía dưới. Hạ Vân Thiên hồi đáp, đồ vật muốn chuyển xuống tới kiểm tra sao, nơi này là cửa chính, có thể sẽ cản đến đường. Nếu không các ngươi phái mấy người cùng đi với ta nhà kho, ta một bên dỡ hàng, các ngươi một bên kiểm tra. Dẫn đầu bảo vệ viên nói ra, ngươi chờ một chút, ta xin phép một chút. Nói xong, cái này bảo vệ viên liền tiến vào phòng trực ban, cầm điện thoại lên không biết gọi cho ai. Đợi vài phút về sau, hắn ra tới nói, có thể, ngươi trước đem đồ vật kéo đến nhà kho, chúng ta phái người đi theo. Đều là an bài công việc, huynh đệ xin thứ lỗi. Hắn tự nhiên biết những này bảo vệ viên khó xử, nếu là ngươi đem bom mang vào trong xưởng, bọn hắn không có tra được, xảy ra sự tình về sau bọn hắn đều lại nhận trừng phạt. Cười nói, lý giải, lý giải. Tất cả mọi người là công việc nha. Đại môn mở ra, hắn vội bằng xe, đằng sau đi theo hai cái bảo vệ viên, hướng về nhà kho phương hướng đi đến. Chờ đến nhà kho, hắn liền đi tìm nhà kho chủ quản Địch Hồng. Nếu là chút ít vật tư, tùy tiện tìm nhà kho người giữ kho liền có thể nhập trướng, nhưng hắn vật tư có chút nhiều, sợ người giữ kho không có cái quyền lợi này. Lần trước Đỗ Binh dẫn hắn đến nhà kho nhập trướng thời điểm, tự nhiên giới thiệu Địch Hồng. Địch Hồng cũng nhận biết cái này mang theo hai đầu sống heo đến nhập chức mới mua sắm viên. Là Vân Tiên đồng chí a, ngươi lần này lại cho lão ca mang đến thứ tốt gì a? Cái này Địch Hồng chừng 40 niên kỷ, tự xưng nhất thanh lão ca tự nhiên không có vấn đề gì. Địch chủ quản, ta lần này mang đồ vật hơi nhiều, phiền phức ngài ra kiểm lại một chút. Hạ Vân Tiên cẩn thận nói. Têu cái gì chủ quản, gọi lão ca. Nói phiền cái gì, ta không sợ nhất chính là phiền phức, càng làm phiền các ngươi mua sắm đồ vật lại nhiều, sống lưng của ta tử cũng càng cứng rắn. Địch Hồng hào sảng nói. Đợi đến Địch Hồng đi theo hắn đi vào nhà kho bên ngoài, nhìn thấy kia một xe la vật tư, hắn cũng thầm giật mình, tiểu tử này cũng quá tài giỏi. Nhiều như vậy vật tư, có danh sách sao? Hạ Vân Tiên lấy ra sớm chuẩn bị tốt danh sách, phía trên chỉ có các loại vật chất trọng lượng, không có giá cả. Kia 18 con sói cùng 20 con gà trống cũng bị thêm tại trong danh sách. Địch Hồng gọi tới mấy cái người giữ kho, đối với hắn mang tới vật tư tiến hành cân nặng. Xương ra trọng lượng, cùng hắn thống kê không sai biệt lắm. Địch Hồng cứ dựa theo hắn thống kê trọng lượng, cho nhóm vật tư này làm nhập kho. Đợi đến thu được đóng có nhà kho con dấu nhập kho đơn lúc, liền có thể cầm nhập kho đơn đi qua tài vụ nhận lấy vật tư tiền. Đi theo tới bảo vệ biên, nhìn thấy xe ngựa của hắn bị thanh không, cũng không có thấy hàng cấm về sau, liền cùng hắn nói một tiếng, trở về phục mệnh đi. Hạ Vân Tiên lần này mang tới 18 con vô lại tử, bị dựa theo mỗi cân 4 lông giá cả thu mua. Gà trống là dựa theo 8 mao tiền một cân giá cả, cái này gà trống vẫn còn sống, chỉ có thể dựa theo lông gà giá cả. Những cái kia lâm sản giá cả, đều theo chiếu mỗi cân nhiều một phần giá cả bán cho xưởng sắt thép. Chuyến này xuống tới, hắn kiếm lời hơn 300 khối tiền, đã theo kịp hắn 1 năm tiền lương. Tiểu tử ngươi nhưng thật giỏi giang, mấy ngày không có xuất hiện, vậy mà thu mua nhiều như vậy vật tư. Bất quá ngươi này làm sao đều là gà trống a, gà mái đâu? Địch Hồng không hiểu hỏi. Dân chúng cho rằng, cái này gà trống không có tác dụng gì, liền xử lý. Những cái kia gà mái đều bị để ở nhà sinh con. Tiểu tử ngươi, đẻ trứng liền đẻ trứng, nói cái gì sinh con á tốt, ngươi nhập xong kho liền rời đi đi, ta chỗ này cũng rất bận. Được, kia sẽ không quấy rầy Địch lão ca, lần sau lại đến làm phiền ngươi. Hạ Vân Tiên khách khí lựa chọn cáo tử. Hắn đầu tiên là đem con la còn có xe, đuổi tới một cái trên đất chống buộc. Mình thì đến khoa tài vụ, đem nhập kho đơn giao cho khoa tài vụ, trước tiên đem tiền cầm lại nói. Khoa tài vụ một cái đại tỷ, nhìn thấy hắn không có mặc lấy quần áo lao động, lại hỏi, ngươi là chúng ta xưởng sắt thép nhân viên sao? Hắn xuất ra công tác chứng minh, giải thích nói, đại tỷ, ta là mới tới không lâu mua sắm viên, không thường thường ở trong xưởng xuất hiện, quần áo lao động hôm nay không có mặc. Kia đại tỷ tiếp qua công tác của hắn chứng, nhìn thấy phía trên dấu chạm nổi, còn có nhập kho đơn phía trên nhà kho con dấu, liền biết hắn không có nói sai. Kia đại tỷ nhìn thấy tên của hắn, ngạc nhiên nói ra, ngươi chính là mới tới chúc mua sắm à, lần này lại là mang theo hai đầu heo sao? Hắn có chút cười cười xấu hổ, mình tại xưởng sắt thép, nếu là nói mình là Hạ Vân Thiên, khả năng không có người nhận biết. Nhưng muốn nói là mua sắm hai đầu heo mua sắm viên, đoán chừng phần lớn người đều biết là ai. Đại tỷ, mua sắm đồ vật nhập kho đơn bên trên đều có, lần này không có heo, có sói cùng gà. Hắn chỉ thật kiên nhẫn giải thích nói. Kia đại tỷ cũng có chút ngượng ngùng, nói ra, ta nhìn thấy như thế đại kim ngạch, còn tưởng rằng lần này vẫn là heo đâu, liền không có nhìn kỹ. Từ tài vụ đại tỷ biểu hiện đến xem, cũng có thể thấy được cái niên đại này mọi người đối với thịt heo yêu quý. Còn không biết đại tỷ họ gì a? Hắn hỏi, về sau còn muốn cùng người ta liên hệ, sao có thể không biết tính danh đâu? Tài vụ đại tỷ nói, không dám họ chỉ, ba điểm thủy thêm một cái cũng cái kia ao. Được rồi, chỉ đại tỷ, vậy chúng ta hôm nay cũng coi là quen biết, về sau sẽ còn thường xuyên liên hệ. Nói xong, hắn giả bộ như từ quần áo trong túi, nhưng thật ra là trong không gian cầm ra một thanh hạt thông, nói ra, chỉ đại tỷ, đây là hạt thông, lúc không có chuyện gì làm ăn chơi. Tiếp lấy lại là bắt mấy cái, những này hạt thông đều là trên núi con sóc động móc ra, mỗi cái đều rất sung mãn. Kia đại tỷ liền không khách khí với ngươi, đây là tiền của ngươi. Nói xong, chỉ đại tỷ đem một sấp tiền đưa tới trước mặt hắn. Chương 56, đủ xa thỉnh cầu chương 56, đủ xa thỉnh cầu Hạ Vân Tiên tiếp nhận một sấp tiền, cẩn thận đến một chút. Không có sai lầm về sau, tại khoa tài vụ ra sổ sách ghi chép bên trên ký lên mình danh tự. Cái tên này một khi ký, dù cho số tiền sai lầm, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Rời đi khoa tài vụ, hắn lại đi một chuyến mua sắm chỗ, dù sao mình vẫn là mua sắm chỗ thành viên. Đến mua sắm hai khoa, phát hiện phòng người ở bên trong không nhiều, cũng đều là ra ngoài chạy mua sắm nhiệm vụ. Cái này đều đã cuối tháng, chưa hoàn thành nhiệm vụ người xác thực cần phải nắm chặt. Hắn đi gặp một chút khoa trưởng Đỗ Bình, dù sao vẫn là lãnh đạo của mình. Trải qua một phen trò chuyện, mới biết được hai khoa những người kia không tại, còn có chính mình sự tình. Hắn một người mới vừa vào nhà máy, liền hoàn thành hai đầu heo, hơn 400 đồng tiền mua sắm nhiệm vụ. Trình Lớn Lỗi lại nhìn thấy có nhiều như vậy mua sắm nhiệm vụ không hoàn thành, liền đem tất cả mua sắm viên đều mắng một lần, còn nói nếu là đến cuối tháng còn kết thúc không thành, liền muốn hàng tiền lương. Lần này, những cái kia còn trong phòng làm việc mua sắm viên còn chỗ nào ngồi được vững, nhao nhao tìm phương pháp mua sắm đi. Đỗ Minh nhìn thấy hắn, hỏi: "Tiểu Hạ, ngươi hôm nay làm sao có thời gian chạy đến trong sừng rồi?" Đỗ Minh thế nhưng là nhớ kỹ, Hạ Vân Tiên trước đó đã hoàn thành hơn 400 đồng tiền mua sắm nhiệm vụ, theo lý mà nói có thể một tháng cũng không cần tới. Hạ Vân Tiên móc ra nhập kho đơn, nói ra: "Ta trong thôn nhận được một chút lâm sản cùng giá vật, cái này không liền đưa đến trong xưởng tới rồi sao?" Đỗ Minh tiếp nhận tờ đơn xem xét, nói ra: "Tiểu tử ngươi được à, loại thời điểm này đều có thể lập tức mua sắm đến hơn 300 đồng tiền đồ vật, thật sự là tuổi trẻ tài cao a." Đỗ Minh lời này cũng không phải là lấy lòng, thân là mua sắm hai khoa trưởng, phụ trách kế hoạch ngoại vật tư mua sắm công việc, hắn thực sự quá rõ ràng hiện tại vật liệu khan hiếm. Đỗ Minh đem Hạ Vân Thiên dẫn tới Trình Lớn Lôi văn phòng, trọng điểm biểu dương một chút hắn. Nếu không phải hắn nhập chức thời gian quá ngắn, Trình Lớn Lôi đều định cho hắn tăng lên cấp bậc tăng lương. Tại xưởng sắt thép lăn lộn cho tới trưa, cơm trưa cũng là tại nhà ăn, ăn nhiều ăn thịt, ngẫu nhiên ăn một chút cái này nước dùng quả nước đồ ăn, hắn cảm giác có một phen đặc biệt tư vị. Buổi chiều, hắn đội vàng con la, chuẩn bị rời đi xưởng sắt thép. Trước khi rời đi, lại từ vận chuyển khoa mua mấy khối thép lò xo, hắn phải dùng cái này mấy khối thép tốt, chế tạo mấy thanh dao tốt. Đợi đến hắn đi vào cửa chính thời điểm, vừa vặn trông thấy bảo vệ khoa phó khoa trưởng Đủ Xa thủ tại cửa ra vào. Hắn nhanh điểm chặt con la, hỏi: "Tề ca, ngươi đây là tự mình phiên trực a?" Đủ nhìn từ xa gặp hắn, nói ra: "Hạ huynh đệ, ngươi đến trong xưởng cũng không nói trước một tiếng, lão ca tốt đi nên đón ngươi à?" Hắn có chút im lặng, mình lại không có điện thoại, làm sao sớm liên hệ ngươi a? Hắn đoán chừng Đủ Xa tại nơi này chính là chuyên chờ hắn. Quả nhiên, Đủ Xa nhỏ giọng nói: "Huynh đệ, nghe nói ngươi buổi sáng mua sắm không ít gà trống." "Đúng vậy a, Tề ca cũng nghĩ ăn thịt." Hắn hỏi như vậy, còn tưởng rằng là Đủ Xa muốn để hắn cho chuẩn bị một chút thịt ăn. "Không phải, ngươi mua sắm đều là gà trống, cái kia hẳn là còn có gà mái đi." Đủ Xa hỏi tiếp: "Thế nào, ngươi muốn mấy cái gà mái tặng người?" Nhìn thấy Đủ Xa thân thể cứng rắn vô cùng, cũng không cần bổ. "Không phải tặng người, mà là vợ ta cũng nhanh muốn sinh, chính là thiếu dinh dưỡng thời điểm, mỗi lần cung tiêu xã đến điểm vật hi hắn đều không đủ cướp. Cái này không ngươi nơi này có phương pháp, muốn nhìn ngươi một chút có thể không thể giúp một chút bận điệu." "Sinh con a, vậy ngươi cần bao nhiêu a, trứng gà cần sao?" Hạ Vân Tiên hỏi. "Nếu có thể liền làm nhiều mấy cái, trứng gà đương nhiên cần, huynh đệ cũng có phương pháp." Không trách Đủ Xa hỏi như vậy, hắn cái này hai lần mua sắm đồ vật bên trong, liền không có trứng gà. Hắn dành thời gian liếc một cái không gian, nói ra: "Kia gà mái 5 con, trứng gà 100 cái có thể hay không?" Đủ Xa mừng rỡ như điên, hắn đem số lượng đều báo ra tới, vậy đã nói rõ hắn có phương pháp. Nói ra: "Đủ rồi, quá đủ rồi, ngươi xem một chút bao nhiêu tiền, ta đem tiền cho ngươi." Hạ Vân Tiên ngăn cản hắn, nói ra: "Tiền trước không đổi, cũng liền mười mấy hai mười khối chuyện tiền bạc, ta trước làm ra lại nói. Chỉ là này làm sao cho ngươi, đưa đến trong xưởng đến." "Không thể đưa đến trong xưởng đến, ngươi ngày mai có thể tới sao? Đại khái mấy điểm, ta đến lúc đó tại khu gia quyến bên kia trên đường lớn chờ ngươi là được." Đủ Xa nói. Hạ Vân Tiên nghĩ nghĩ, cũng liền gật đầu đồng ý mình đi một chuyến lại không cần bao lâu thời gian, còn có thể kết giao một chút Đủ Xa, làm sao đều không lỗ. "Ta ngày mai đại khái 9 giờ sáng tại hữu đến, ngươi không nên quá sớm." Hắn biết, xưởng sắt thép buổi sáng 8 nốt ban, bảo vệ khoa tại 8 điểm trước đó liền muốn chuẩn bị kỹ càng kiểm tra công việc. Sáng sớm đi làm cùng muộn bên trên lúc tan việc, đều là bảo vệ khoa bận rộn nhất thời điểm, một là phòng ngừa công nhân đem bất minh vật thể mang vào nhà máy, hai là phòng ngừa công nhân đem trong xưởng đồ vật mang ra nhà máy. Không thời gian đang gấp nguyên nhân, hắn liền vội vàng xe la trước khi đến Hồng Kỳ công xã trên đường chậm rãi đi tới. Chờ đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, thực sự cảm giác đến phát chán, liền khống chế phi vũ mang theo mình, rơi xuống khoảng cách Khấu Sơn Chân không đủ 2 dặm địa phương. Vội vàng xe la, nên ngang tiến vào Khấu Sơn Chân. Hắn không có trước tiên về nhà, mà là đi tới trong thôn tiệm thợ rèn. Tìm tới Tống Mở, đem thép lò xo giao cho hắn, cũng từ trong không gian lấy ra mấy cái chất gỗ đao cụ kiểu dáng. Hắn muốn rèn đúc là một thanh sông đao, một thanh dao phay, một thanh dao dốc sườn, một thanh chặt cốt đao, một thanh lột da đao, cùng một thanh trường dài 50cm đồ mâu. Tống Mở nhìn thoáng qua hắn chuẩn bị chất gỗ hàng mẫu, trong lòng đánh giá một chút vật liệu dùng lượng, nói ra, được, ngươi chuẩn bị thiết túc đủ rồi, chỉ là dựa theo yêu cầu của ngươi, những vật này chế tạo cần một chút thời gian, ngươi sau 5 ngày tới lấy thế nào? Có thể, thời gian không sao, trọng yếu nhất chính là đồ vật muốn tốt, những này cần bao nhiêu tiền? Trước ngươi đã cho 30 cân bắp, lại cho 20 cân à, chờ đến sau 5 ngày mang tới liền tốt. Tốt, có thể, kia mấy cái đao chôi đao liền dùng tạc mục đi, gián chắc. Hạ Vân Thiên dặn dò. Có thể, tạc mục ta chỗ này có, khẳng định đều dùng tốt nhất vật liệu, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Tống Mở tự tin nói. Thương định mấy lần đao sự tình, hắn liền đem xe la đuổi về đến trong nhà. Tốt liền đem con la giải xuống dưới, lại lấy ra nát mấy hạt đậu đút cho con la. Ngay tại hắn trở lại không gian lúc nghỉ ngơi, ngoài cửa lớn truyền đến có người gọi thanh âm của hắn. Ra không gian, đi vào trong sân, lúc này trời đã phím hắc. Hạ Vân Thiên xem xét người tới, lại hỏi, "Đại Dũng ca, ngươi qua đây có việc à?" Cửa chính người là Tần Dũng, hắn có chút ngượng ngùng nói ra, "Huynh đệ, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi thu sơn hàng ngoại trừ chúng ta làng, cái khác làng có thu hay không à? Nếu như có thể mà nói, thu tuyệt không là không được á, ngươi làm sao hỏi như vậy?" Hắn nói như vậy, chủ yếu là không muốn gây phiền toái. Tại Khấu Sơn Chuân, hắn có thể ngăn chặn làng bên trong những người khác. Nếu là đi cái khác thôn đồn, ngươi một ngoại nhân nếu là tại chỗ của người khác đùa nghịch hành, chết cũng không biết chết như thế nào. Này, đây không phải muội muội ta hôm nay về nhà ngoại nhà, biết ra lâm sản cùng ngươi trả tiền, nhà nàng cũng không ít lâm sản, chính là muốn hỏi ngươi có thu hay không. Tần Dũng có chút ngượng ngùng nói, tiểu quên tỷ nhà à, nàng chủ nhà là Thi gia lão nhị đúng không? Bọn hắn bốn huynh đệ ta còn nhận biết. Nếu là nhà bọn hắn, vậy ta liền đi một chuyến đi. Hạ Vân Thiên nói, hắn đã cứu Thi gia bốn huynh đệ, người ta huynh đệ cũng đưa tới cho hắn mấy cái chó con. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, Thi gia huynh đệ nhân phẩm không tệ, có thể thâm giao.